Chương 20. Khóa chặt mục tiêu đến, phía trước chính là Tĩnh Vân Trấn. Tại thỉnh thoảng vang lên trong tiếng trò chuyện, bốn người đã tới Tĩnh Vân Trấn. Lúc này đêm đã khuya, trên trấn cũng là một mảnh đen như mực, bất quá mơ hồ còn có thể nhìn thấy có mấy bộ ánh nến sáng lên. Đi đến cửa trấn, Khâu Mạc Nôn quay người nhìn về phía Giang Huyền ba người, nói: "Một mực đi lên phía trước, đến trong trấn liền có khách sạn, giá tiền không đắt lắm, đương nhiên các ngươi như biết được các ngươi bằng hữu ở tại nói gì vậy chứ, trực tiếp đi tìm hắn cũng được." "Khâu cô nương không được trên trấn sao?" Giang Huyền hỏi. Bèo tấm phiêu bạt vốn không dễ, chân trời xa xăm người xa quê quân chớ có hỏi. Khâu Mạc Nôn chắc tay, nói: "Ta cùng cấp là chân trời xa xăm lưu là người, ba vị đã tới nơi này, còn xin có thể thủ nhất thủ quy củ của nơi này, nếu là làm việc quá mức cao điệu, rước lấy quan binh bây quét, tất cả mọi người không dễ chịu. Chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại." Nói xong, Khâu Mạc Nôn quay đầu ngựa lại, liền hướng phương hướng ngược nhau mà đi, chậm rãi biến mất tại trong màn đêm. Giang Huyền ba người lặng lặng đưa mắt nhìn hắn đi xa, không khỏi đều đắm chìm trong Khâu Mạc Nôn cái này lạnh nhạt thoải mái nhưng lại mang theo một tia phong khoáng khí chất bên trong, không cách nào hoàn hồn. Hồi lâu, Từ Long Thanh nhịn không được cảm khái, vị này Khâu cô nương vi là nữ tử, nhưng không mất nam nhi hiệp khí, đây mới thật sự là giang hồ hiệp khách a. Giang Huyền lấy lại tinh thần, nghe vậy cũng không nhịn được hơi xúc động. Đúng vậy à, cái này giang hồ, giống như Khâu Mạc Nôn như vậy thoải mái hiệp khách xác thực không nhiều. Chỉ hy vọng nàng có thể một mực như thế thoải mái phong khoáng, đừng lại bước nguyên kịch bên trong theo góp đi. Nhìn chằm chằm trong màn đêm đường núi, Giang Huyền thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nói: "Đi thôi, tiến trấn." Một bên khác, Khâu Mạc Nôn cưỡi ngựa, lảo đảo đi tới thị trấn phía bắc một chỗ yên lặng thôn xóm, cuối cùng đứng tại một chỗ vứt bỏ hoàng trạch cửa ra vào. Khâu Mạc Nôn xuống ngựa, nhẹ nhàng chụp hai lần cửa phòng, cách một lát sau, lại liên tục chụp hai lần. Sau đó không lâu, cửa phòng đột nhiên từ bên trong mở ra, hiện ra một cái yểu điệu bóng người tới. Mượn ánh trăng chiếu sáng, chỉ gặp nàng này mặt như là mận, lại lạnh như hàn sương, như nguyệt dưới ánh sáng thanh lãnh tiên tử. Nhưng khi nhìn thấy cửa ra vào Khâu Mạc Nôn lúc, nàng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng: "Sư tỷ, ngươi trở về rồi." "Sư muội." Khâu Mạc Nôn mỉm cười, dắt ngựa đi vào. Nữ tử đội vàng đóng cửa lại đi vào theo vừa đi bên cạnh hỏi: "Thế nào, sư tỷ, ngươi lần này ra ngoài, có tra được Chu tướng quân tin tức sao?" Khâu Mạc Nôn thở dài, lắc đầu nói: "Không có, bất quá ta nghe nói triều đình đã hạ chỉ, nhập thu được về liền sẽ đem Dương đại nhân một đôi nhi nữ lưu vong quan ngoại chờ đến lúc đó, Chu tướng quân hẳn là sẽ hiện thân, tiến đến cứu Dương đại nhân nhi nữ." Nữ tử sắc mặt tạm đạm, lập tức thở sâu, nói: "Dương bá phụ khi còn sống cùng cha ta là hảo hữu, cũng tương tự bị đồng sưởng chó săn Tào Thiếu Khâm hại chết, bây giờ chỉ lưu một đôi nhi nữ tại thế, tiêm đảng lại vẫn không buông tha bọn hắn, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới Chu tướng quân, cùng hắn cùng một chỗ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Dương bá phụ nhi nữ." Khâu Mạc Nôn gật gật đầu, nói: "Ta đã cho ta biết đám kia giang hồ huynh đệ, để bọn hắn lưu ý thêm Chu tướng quân tung tích, có tin tức bọn hắn sẽ nói cho ta biết." "Ừm, vất vả ngươi, sư tỷ." "Người ta ở giữa, sao phải nói những thứ này?" Khâu Mạc Nôn lắc đầu, lập tức bước chân hơi ngừng lại, nói: "Sư muội, ta lần này xuôi nam, còn nghe được một tin tức, là liên quan tới ngươi." Khâu Mạc Nôn sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía nữ tử nói: "Ta nghe nói Yêm Đảng người biết rõ ngươi còn sống, đã bí mật phái người đến đây, muốn chạm thảo trừ căn, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải xem chừng mới là." Nữ tử sắc mặt biến hóa, lập tức nghiến chặt hàm răng: "Cha ta đều đã chết 2 năm, bọn hắn còn không buông tha ta, cùng lắm thì liền cùng bọn hắn liều mạng." Khâu Mạc Nôn lắc đầu: "Yêm Đảng thế lực quá lớn, hắn thủ hạ đông sưởng cùng cẩm y liễu vệ cao thủ rất nhiều, không thể cùng hắn liều mạng." "Thực sự không được, ngươi đi trước trong chùa, đến sư phụ chỗ ấy tránh 2 ngày đi." Nữ tử lắc đầu: "Ta đã thiếu sư phụ nhiều lắm, ta không muốn lại bởi vì chuyện này làm phiền hắn lão nhân già, càng không muốn liên lụy trong chùa các sư minh, ta cũng không đi đâu cả, ở chỗ này các loại tin tức." "Ai?" Khâu Mạc Nôn thở dài, lập tức gật đầu: "Được chưa, ta ở chỗ này cùng ngươi." Cùng lúc đó, Giang Huyền bọn người dựa theo Khâu Mạc Nôn chỉ đường, đi vào trong trấn ở giữa khách sạn, thuận lợi mở khách phòng ở lại. Liên tục nhiều ngày buôn ba, bây giờ rốt cục tới mục đích, trong ba người tâm đều nhẹ nhàng thở ra. Từ Long Thanh hai người gom lại Giang Huyền trong phòng, hỏi thăm kế hoạch hành động. Giang Huyền trầm tư một trận, nói ra: "Sáng sớm ngày mai, ba người chúng ta chia ra hành động, tiến về Tĩnh Lô Chân Bảo phụ cận, tìm hiểu Dương Chi Vân hành tung, nhớ lấy không muốn đánh cỏ động rắn, có tin tức sau lập tức quay lại, chuẩn bị kỹ càng về sau lại hành động." Căn cứ Lục Văn Chiêu cung cấp tình báo, bọn hắn chỉ biết rõ Dương Liên Chi nữ Dương Tuệ Trình, dùng tên giả Dương Chi Vân giấu ở Tĩnh Lô Chân Bảo một vùng. Nhưng cụ thể ở đâu cái địa phương, dáng dấp ra sao, bọn hắn hoàn toàn không biết. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. "Rõ." Từ Sở hai người nghiêm nghị gật đầu. Bọn hắn cũng biết bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không cho sơ thất. "Ừ, đi về nghỉ ngơi đi." Đuổi đi hai người, Giang Huyền thở phào một hơi, lại không gấp đi ngủ. Ngược lại xuất ra bên hông cung nỏ, tiếp tục bắt đầu luyện xạ thuật. Chẳng biết tại sao, theo càng ngày càng tiếp cận mục tiêu, mắt thấy sắp hoàn thành nhiệm vụ, Giang Huyền nhưng trong lòng luôn có loại không hiểu bất an. Đoạn đường này đi tới, mặc dù cũng tao ngộ mấy lần phiền phức, nhưng đối bọn hắn mà nói, đều quá tiểu nhi khoa, căn bản là tính không lên cái gì nguy cơ. Lục Văn Chiêu đã quyết định mượn nhiệm vụ lần này diệt trừ bọn hắn, vậy lần này hành động quá trình liền tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Nói không chừng, đằng sau còn có càng lớn nguy cơ chờ lấy bọn hắn. Giờ phút này thực lực mỗi tăng cường một phần, sống sót cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút. Cho nên Giang Huyền một khắc cũng không dám thư giãn. Hiu, hiu. Theo mũi tên lần lượt bắn ra, không vào phòng lương cây cột bên trong, Giang Huyền đối với xạ thuật lý giải cũng tại chậm rãi lên cao, thuần thục tiến độ đồng dạng chậm rãi tăng trưởng. Kỹ nghệ, xạ thuật, tiểu thành, tiến độ 852, 1000 trên thực tế, làm cái này xạ thuật đạt tới tiểu thành về sau, Giang Huyền sử dụng cung nỏ cơ bản liền sẽ không lại tồn tại bắn trống không tình huống. Dù sao đôi này mũi tên nỏ tầm bắn uy lực có hạn, tiểu thành xạ thuật liền cơ bản đủ. Cho nên dù là trong khoảng thời gian này mỗi ngày luyện tập, độ thuần thục tăng trưởng tốc độ cũng là cực kỳ chậm chạp, càng nhiều ngược lại là rèn luyện Giang Huyền lực cánh tay, sức eo cùng giác quan. Có lẽ chờ đạt tới đại thành về sau, liền phải đổi thành uy lực càng lớn, tầm bắn càng xa cũng tiễn, tiến độ mới có thể tiếp tục đi lên tăng lên. Ngày kế tiếp, ba người dựa theo kế hoạch chia ra hành động, tiến về Tĩnh Lỗ Chân Bảo phụ cận tìm hiểu tin tức. Tĩnh Lỗ Chân Bảo ở vào Tĩnh Vân trấn phương bắc đường biên giới bên trên, cơ hồ cùng quan ngoại mạc bắc địa khu liên kết, mặc dù đã hoang phế, nhưng phụ cận vẫn là ở không ít bách tính, có chút vụn vặt lẻ tẻ thôn xóm, đều là về Tĩnh Vân trấn quản hạt. Nhưng bây giờ Tĩnh Vân trấn quan phủ cũng đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, vùng này căn bản là không ai quản, mọi người cắt qua cắt. Từ Long Thanh cùng Sở Mặc riêng phần mình tiến về một cái thôn xóm tìm hiểu, Giang Huyền thì trực tiếp tiến về Tĩnh Lỗ Chân Bảo phía trạch. Bên này liên tiếp Tĩnh Vân trấn cuối phố, phụ cận cũng ở mấy gia đình, liền liền phòng ở đều là tại lúc đầu phế tích phía trên lập nên, bớt đi không ít vật liệu cùng công phu. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, nhưng trên đường đã có người bắt đầu ra quầy, có bán dược tài, có bán tranh chữ, bất quá đi chợ người lại không mấy cái. Giang Huyền tùy ý đi vào một nhà tranh chữ cửa hàng, chỉ gặp bên trong có cái thư sinh ăn mặc nam nhân ngay tại mài mực vẽ tranh, nhìn thấy có khách vào cửa liền vội vàng đứng lên. Thư sinh nhìn thấy Giang Huyền du hiệp cách ăn mặc cũng không ngoài ý muốn, ngược lại khách khí hỏi thăm, vị này công tử, đường xa mà đến vất vả, không biết ngài là vẽ tranh vẫn là muốn mua tranh chữ. Giang Huyền khẽ giật mình, nhìn qua thư sinh này, đôi mắt nhắm lại, nói, ngươi làm sao biết rõ ta đường xa mà đến? Thư sinh cười nói, cái này thôn quê nghèo đói, nơi này người ta cơ hồ đều biết. Nghe vậy, Giang Huyền lập tức bỏ đi trong lòng lo lắng, mỉm cười, gật đầu nói, ta là tới thăm viếng, muốn theo ngươi hỏi thăm người, nàng liền ở kề bên này. Thư sinh nghe vậy có chút thất vọng, nhưng vẫn là khách khí gật đầu hỏi thăm, không biết công tử muốn tìm ai. Giang Huyền cười nói, nàng họ Dương, gọi Dương Chi Vân, không biết lao bản ngươi có thể từng nghe nói qua. Dương tiểu thư. Thư sinh sửng sốt một chút, lập tức trên dưới đánh giá Giang Huyền một chút, nói, công tử nói, thế nhưng là ở tại phủ tướng quân Cửu Trạch bên trong Dương Chi Vân tiểu thư. Giang Huyền nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức, liền vội vàng gật đầu, không tệ, huynh đại ngươi bên nàng. Nhận biết, Dương tiểu thư là nhà ta hàng xóm, liền ở nhà ta bên cạnh. Thư sinh gật đầu, lập tức hỏi, không biết công tử cùng Dương tiểu thư ra sao thân thích. Giang Huyền cười nói, nàng là ta bà con xa biểu muội, ta nghe nói nàng đem đến nơi này, thời gian qua không tốt lắm, gia mẫu không yên tâm, cố ý để cho ta tới nhìn xem. Nghe vậy, thư sinh cũng bỏ đi lòng nghi ngờ, gật đầu nói, Dương tiểu thư thời gian qua xác thực không được tốt lắm. Giang Huyền mỉm cười nói, lão bản có thể cáo chi, phụ tướng quân ở đâu cái vị trí? Thư sinh hướng phía sau mắt nhìn, nói, ngay tại cái này phiên chợ đằng sau, không đến một dặm đất chính là. Đa tạ. Giang Huyền nhẹ gật đầu, hướng trên bàn thả một tiền bạc vụn, xem như đa tạ, lập tức liền quay người đi ra ngoài, hướng thư sinh chỉ phương hướng đi đến. Chương 21. Đột biến. Không đầy một lát, Giang Huyền liền tới thư sinh nói tới vị trí. Tính bắt phụ tướng quân cựu trạch. Xa xa nhìn lại, tòa nhà này lụi bại không chịu nổi, tường viện bên trên kết đầy mạng nhện, bên tường cỏ dại rậm rạp. Bên cạnh không xa còn tọa lạc lấy một gian nhà đá, mặc dù cũng mười phần cũ nát, nhưng quét dọn rất sạch sẽ, cùng phủ tướng quân hình thành so sánh rõ ràng, đại khái chính là thư sinh kia nhà. Cái này lụi bại phủ tướng quân thấy thế nào cũng không giống có thể ở lại người dáng vẻ, nhưng thư sinh kia nên cũng sẽ không nói láo. Giang Huyền muốn định lật tiến tường viện nhìn xem tình huống, nhưng nghĩ vẫn là từ bỏ. Trong tình báo tuy nói cái này Dương Tuệ Trinh không biết võ công, chính là một cô gái bình thường, nhưng Giang Huyền cảm giác hẳn là không đơn giản như vậy. Đã Lục Văn Chiêu đã tra được Dương Tuệ Trinh ngay tại Tĩnh Vân Trấn, hơn nữa còn không biết võ công lời nói, điều tra người trực tiếp thuận tay liền giải quyết, vì sao còn nhất định phải phái bọn hắn không xa mấy trăm dặm đến đây? Cho nên tạm thời không cần thiết đánh cỏ động rắn. Như là đã xác định vị trí, vẫn là trước thông chi từ Long Thanh cùng Sở Mặc, chờ đến tối ba người sẽ cùng nhau hành động bảo hiểm chút. Bất quá thư sinh kia cũng là thai hoàng ẩm, hắn cùng cái này Dương Tuệ Trinh là hàng xóm, hai người kia nên đã tiếp xúc qua. Vạn nhất tên kia trở về gặp phải Dương Tuệ Trinh, lắm miệng hỏi một câu như vậy, chẳng phải là giống nhau đánh cỏ động rắn? Giang Huyền nhíu mày suy tư một lát, có lòng muốn trước giải quyết thư sinh kia, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không cần thiết. Thư sinh kia chỉ là vô tội người bình thường, không cần thiết liên lụy trong đó. Tính toán, đầu tiên chờ chút đã lại trở về đi. Giang Huyền lắc đầu, thầm than một tiếng, cảm thấy mình vẫn là quá mềm lòng. Mà mềm lòng một cái giá lớn, cũng chỉ có thể khổ một khổ chính mình. Giang Huyền bốn phía liếc nhìn một vòng, tìm ẩn nấp vị trí ẩn thân, vừa quan sát phủ tướng quân động tĩnh, một bên chờ đợi thư sinh về nhà. Vân khởi mây rơi, bất chi bất giác đã đến đang lúc hoàng hôn. Trong phủ tướng quân lại một điểm động tĩnh đều không có. Mà nơi xa đường đất bên trên, đã chậm rãi đi tới một người ảnh, chính là kia bán tranh chữ thư sinh. Giang Huyền nhíu nhíu mày, lại nhìn mắt phủ tướng quân vị trí. Dòng dã một ngày đều không có động tĩnh, Dương Tuệ Trinh đến tột cùng tại hay không tại bên trong. Mắt nhìn lấy thư sinh mở cửa về nhà, mà trời cũng sắp tối rồi, Giang Huyền trong lòng biết không thể chờ, thế là lập tức khởi hành trở về khách sạn. Lúc này Từ Long Thanh cùng Sở Mặc cũng quay về rồi, an vị tại trong đại đường chờ, nhìn thấy Giang Huyền trở về, hai người liền vội vàng đứng lên. Trở về trong phòng nói, Giang Huyền phất phất tay, mang theo hai người trở lại trong phòng, trầm giọng nói, chuẩn bị một chút, trời tối liền hành động. Hai người còn chưa kịp mở miệng, nghe vậy đều là sửng sở, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đại nhân, ngươi tìm tới. Từ Long Thanh hỏi. Giang Huyền gật đầu, ta nhìn chằm chằm một ngày, tạm thời không có phát hiện động tĩnh gì, đêm nay cùng một chỗ hành động, trước đi dò thám đáy, nếu có cơ hội, quả quyết độc thủ, đắc thủ sau lập tức rời đi. Là. Hai người nghiêm nghị gật đầu. Thừa dịp trời còn chưa có tối, Giang Huyền đến đại sảnh nhường trưởng quỹ làm ăn chút gì, cấp tốc ăn xong bổ sung thể lực. Sau đó trở lại trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ. Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ, Giang Huyền đột nhiên mở mắt, cầm lấy một bên bội đao đứng dậy, lại kiểm tra một chút bên hông song mũi tên nỏ, xác định không có vấn đề gì sau, liền đi ra cửa đi. Đại nhân. Nghe được động tĩnh, Sắt Vách Từ Long Thanh cùng Sở Mặc cũng đồng thời đi ra ngoài. Hành động. Ra lệnh một tiếng, ba người cấp tốc xuống lầu, đi bộ tiến về phủ tướng quân. Mặt trăng lặng yên bỏ lên trên đầu cảnh. Ba người tới phủ tướng quân cổng. Theo khía cạnh tiến, Giang Huyền đã sớm dẫm tốt điểm, biết nơi nào mặt tường hơi lùn, dễ dàng lật đi vào còn sẽ không làm ra động tĩnh. Đi vào cửa chính khía cạnh nơi hẻo lánh, Giang Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cao đến chừng 5 mét tường đây, sau khi hít sâu một hơi, mũi chân điểm mặt đất, liền nhẹ nhàng bay lên không lướt lên, đứng ở trên tường rào, đi theo túi đầu nhìn hướng phía dưới hai người, nhanh. Thấy Giang Huyền dễ dàng như thế liền lật lên tường đây, Từ Long Thanh cùng Sở Mặc liếc nhau, hai người ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn là nhìn tận mắt Giang Huyền luyện tập thân pháp, rõ ràng trước mấy ngày đều chỉ là tiểu thành, nhưng chỉ nhìn lúc này Giang Huyền cái này nhạn qua không dấu vết thân pháp, rõ ràng đã là cảnh giới đại thành. Hơn nữa cảnh giới đại thành truy phong bộ, chỉ sợ cũng làm không được như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Nguyên điệu bay lên 0-4-5 mét, còn không phát ra nửa điểm tiếng vang, cái này chỉ sợ chỉ có nhị lưu trở lên khinh công mới có thể làm được. Truy phong bộ dù sao chỉ là một môn khinh thân bộ pháp, cũng không phải là khinh công, từ đầu đến cuối tiềm lực có hạn. Hai người lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng biết lúc này không phải hỏi thăm thời điểm, giống nhau mượn lực vượt lên tường đây, bất quá ít nhiều vẫn là phát ra chút nhỏ xíu vận động. May mà viện này cực lớn, trong viện cỏ dại bên trong còn có không ít tiếng côn trùng kêu, che đậy động tĩnh của bọn họ. Giang Huyền nửa ngồi thân thể, đứng tại trên tường rào cẩn thận liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền khóa chặt vị trí. Phủ tướng quân phía đông trong một căn phòng lóe lên yếu ớt ánh nến, mơ hồ còn có âm thanh trò chuyện truyền đến. Giang Huyền làm thủ thế, ba người lặng lẽ sờ lên. Giang Giác mắt thấy là phải đến kia lóe lên ánh nến cửa phòng, lúc này trong bóng đêm bỗng nhiên truyền ra một tiếng dị hưởng, nghe giống như là cành khô bị đạp gãy thanh âm. Ba người thân thể cứng đờ, thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên một giây sau, người nào? Trong phòng đống nhiên truyền đến một tiếng tra uống, tiếp theo cửa phòng mánh mở ra, mấy đạo thân ảnh xông đi ra, cảnh giác nhìn hướng bên này. Giang Huyền trong lòng thầm mắng, quay đầu nhìn về phía Từ Long Thanh, cái sau ngượng ngùng cười một tiếng, đại nhân, ta kinh công không tốt lắm. Giang Huyền trong lòng than thở, vốn định trước xem tình huống một chút, nhưng đã xảy ra ngoài ý muốn, kia cũng không cần phải lại lén lút. Thở sâu, Giang Huyền quay đầu nhìn về phía trong viện mấy đạo bóng đen, cất cao giọng nói, Dương tiểu thư có thể ở trong viện, là các ngươi. Giang Huyền vừa dứt lời, một đạo thanh âm quen thuộc liền từ trong nội viện vang lên, mang theo kinh ngạc cùng phẫn nộ. Ân, Khâu Mạc Nôn. Giang Huyền sắc mặt biến hóa, hắn cẩn thận nhìn lại, nhờ ánh trăng chiếu sáng, chỉ thấy bốn người kia bên trong đó một đạo cầm trong tay lợi kiếm hiểu điệu thân ảnh, rõ ràng là hôm qua đã cứu bọn hắn hiệp nữ, Khâu Mạc Nôn. Khâu Mạc Nôn theo trong bóng tối đi ra, sắc mặt khó coi, chăm chú nhìn Giang Huyền ba người ẩn thân vị trí, lạnh lùng nói, đi ra. Đại nhân. Từ Long Thanh hai người nhìn về phía Giang Huyền. Giang Huyền thở dài, lắc đầu đi ra ngoài, bất đắc dĩ nói, Khâu cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Quả nhiên là các ngươi. Khâu Mạc Nôn vừa nhấc lợi kiếm trong tay, trực chỉ Giang Huyền ba người, lạnh lùng nói, các ngươi lén lén lút lút tới nơi này làm gì? Sư tỷ, ngươi nhận đến bọn hắn. Lúc này, đằng sau một cái khác cô gái trẻ tuổi đi ra, mặc dù mặc một mạc vải bố áo trắng, lại không cách nào che giấu mảnh khảnh tư thái, mang theo một cô băng lãnh nhẹ nhàng khí chất. Không cần nhiều lời, nàng này lộ ra lại chính là thư sinh kia trong miệng Dương tiểu thư, cũng chính là Giang Huyền ba người mục tiêu của chuyến này, Dương Liên Trí nữ Dương Tuệ Trinh. Chỉ là không ngờ tới, nàng này lại cùng Khâu Mạc Nôn là đồng môn. Khâu Mạc Nôn lạnh lùng nói, bọn hắn chính là ta hôm qua đã nói với ngươi ba người kia. Cái gì? Dương Tuệ Trinh đại mi cao lại, lập tức sắc mặt cũng thay đổi, quay đầu nhìn về phía Giang Huyền ba người, lạnh lùng nói, xem ra các ngươi không phải tìm đến người. Giang Huyền bất đắc dĩ nói, chúng ta đúng là tìm đến người, bất quá không phải tìm bằng hữu, mà là tìm Dương tiểu thư ngươi. Tìm ta? Dương Tuệ Trinh nhíu mày, tìm ta làm cái gì? Ha 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 ha, bỗng nhiên, một hồi trầm thấp chói hai tiếng cười to vang lên. Bá bên cạnh tường viện bên trên bay lên một đạo hắc ảnh, cầm trong tay trường thương, đứng chắp tay, nhìn xuống Dương Tuệ Trinh bọn người, cười nói, Khâu tiểu thư, Dương tiểu thư, Thạch tướng quân, Lô tướng quân, đã lâu không gặp. Khâu Mạc Nôn sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm người kia, treo Bích Sơn, Tiết Điển Xuyên. Khâu tiểu thư hảo nhãn lực, chính là Tiết Mỗ. Tiết Điển Xuyên cười quái dị một tiếng, nghiêng người tới, rốt cục hiện ra chân dung. Chỉ thấy người này thân thể cao, mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay khoảng 8 thước trường thương, như trong quân mạnh tướng, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ hung ác lạnh lùng, hơn nữa chỉ có một con mắt, toàn thân tản ra một cỗ đáng sợ sát khí. Nhìn qua trong nội viện mấy người, Tiết Điển Xuyên ánh mắt chuyển gì, nhìn về phía Dương Tuệ Trinh, cười nói, Dương tiểu thư, ngươi đến bây giờ còn không biết lai lịch của bọn hắn à? Ngươi biết? Dương Tuệ Trinh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Dương tiểu thư, ngươi thật đúng là người thơ đáng yêu. Tiết Điển Xuyên cảm khái một tiếng, lập tức gật gật đầu, nói, đi, ta đến nói cho ngươi đi. Nói hắn liếc mắt Giang Huyền ba người bọn hắn đều là kinh thành cẩm y liệp vệ, lần này tới Tĩnh Lỗ chuẩn bảo, chính là phụ mệnh đến giết ngươi. Cẩm y liệp vệ. Dương Tuệ Trinh một phương sắc mặt mấy người đều biến, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Giang Huyền ba người, trong mắt đều hiện lên sát ý đông hàn chó săn. Dương Tuệ Trinh bên cạnh cái kia trung niên nam nhân xì một tiếng kinh miệt. Khâu Mạc Nôn cũng lạnh lùng liếc mắt Giang Huyền ba người, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tiết Tiến Xuyên,
vậy còn ngươi?
Tiết Yến Xuyên, ngươi tới nơi này làm gì?
Ta.
Tiết Yến Xuyên trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, nói, ta đương nhiên cũng là đến giết các ngươi.
Dầm dầm, Tiết Yến Xuyên vừa dứt lời, chu vi trên tường đột nhiên toát ra từng đạo bóng đen, từng cái mặc giáp nắm duệ, đồng thời còn có cung tên lên dây âm thanh âm vang lên. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, lại không dưới trăm người.
Chương 22. Độc nhãn tiên hộ, Tiết Yến Xuyên. Nhìn qua trung quanh lít nha lít nhít bóng đen, tất cả mọi người không còn trước đó thong dong. Giang Huyền ba người cũng là biến sắc. Cái này độc nhãn nam nhân Tiết Yến Xuyên, hiển nhiên đến có chuẩn bị, bọn hắn hơn phân nửa là vừa mới tiến phủ tướng quân liền đã bị bao vây.
Tiết Yến Xuyên, ngươi đây là ý gì?
Khâu Mạc Nôn cũng sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Yến Xuyên. Một bên trung niên nam nhân đồng thời giận dữ mắng mỏ, Tiết Yến Xuyên, ngươi cũng là bị Yêm Đảng hại thành như bây giờ, ngươi bây giờ muốn cùng Yêm Đảng cùng đi đối trả cho chúng ta.
Ngươi lương tâm ở đâu?
Đúng vậy a.
Yêm Đảng.
Tiết Yến Xuyên sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, chỉ mình mắt mù nói, ta con mắt này chính là bị Yêm Đảng hại thành như vậy, ta rõ ràng là biên quân tiên hộ, lại lưu lạc thành sơ tặng, đây cũng là Yêm Đảng hại. Ta hận không thể giết hết thiên hạ Yêm Đảng, diệt trừ kinh thành cái kia lớn nhất Yêm Cẩu Ngụy Trung Hiền, ta hận không thể ăn thịt hắn, ngủ ra.
Vậy ngươi là sao như thế?
Trung niên nam nhân chỉ vào trung quanh bóng đen, không hiểu hỏi thăm.
Bởi vì có người nghĩ các ngươi chết.
Tiết Yến Xuyên âm lãnh cười một tiếng.
Lúc này, Giang Huyền đột nhiên nói, là Lục Văn Chiêu nhường ngươi tới a.
Tiết Yến Xuyên nhìn về phía Giang Huyền, cười quái dị một tiếng, ngươi cũng không đần.
Lời này vừa nói ra, hiển nhiên là thừa nhận.
Thứ Long Thanh cùng Sở Mặc đều là biến sắc.
Lục đại nhân vì sao muốn giết chúng ta?
Sở Mặc nhìn chằm chằm Tiết Yến Xuyên, cau mày nói, ngươi đến tột cùng là ai?
Lục Văn Chiêu là ai?
Khâu Mạc Nôn bọn người cũng là cho mày, cục diện trước mắt chẳng lẽ chính là người này mưu tính? Nhưng các nàng cũng không nhận ra cái này cái gì Lục Văn Chiêu.
Kinh thành cẩm ý liề vệ thiên hộ, ta lệ thuộc trực tiếp thượng quan.
Giang Huyền giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại.
Không biết mới là đáng sợ nhất.
Tại không biết rõ Lục Văn Chiêu át chủ bài trước đó, hắn có lẽ sẽ còn lo lắng thất thố. Nhưng hôm nay như là đã biết được đối phương át chủ bài, mặc dù nói tình huống cũng rất tồi tệ, nhưng lại không có gì có thể lo lắng.
Đơn giản chính là một trận chiến mà thôi.
Tốt, di ngôn giao phó xong đi.
Nên lên đường.
Tiết Yến Xuyên không để ý đến Sở Mặc hỏi thăm, có lẽ hắn thấy, cùng người sắp chết không cần thiết sóng phí nước bọn.
Nói xong, hắn phất phất tay, nói, giết.
Giang Huyền đồng thời quát lớn, lui.
Hiu 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 hiu.
Một giây sau, lít nha lít nhít mũi tên từ bốn phương tám hướng nhào bắn mà đến. Mọi người sắc mặt đột biến, lập tức tránh tránh, cản cản, trong chốc lát đinh đinh đương đương tiếng vang liên miên bất tuyệt.
A bỗng nhiên một tiếng hét thảm, Khâu Mạc Nôn một phương một người trung niên nam nhân trúng tên ngã xuống đất.
Thạch tướng quân.
Khâu Mạc Nôn sắc mặt mấy người khẽ biến.
Lúc này, Dương Tuệ Trinh bỗng nhiên cũng kêu lên một tiếng đau đớn, một mũi tên cắm ở đầu vai của nàng, tươi máu nhuộm đỏ áo trắng.
Đinh đinh đốt, Khâu Mạc Nôn kiếm quang như sóng, cấp tốc đẩy ra từng nhánh mũi tên, lôi kéo Dương Tuệ Trinh thối lui đến trong phòng.
Một cái khác trung niên nam nhân Lỗ Định Am cũng liền bận bịu kéo lấy chúng tên Thạch Hỏi tiểu trốn đến phía sau cửa.
Về phần Giang Huyền ba người, sớm tại kia Tiết Yến Xuyên hạ lệnh bắn tên trong nháy mắt liền sinh lòng cảnh giác, sớm trốn đến góc tường, mượn nhờ tường đá điểm hộ, cũng là không người trúng tên.
Nhưng lúc này bị mưa tên áp chế, ba người cũng không dám ló đầu, chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh chờ đợi phá cục cơ hội.
Thế cục mười phần bị động.
Sở Mặc sắc mặt khó coi, nhìn về phía một bên Giang Huyền, cắn răng nói, "Đại nhân, Lục đại nhân vì sao muốn giết chúng ta?
Ngươi có phải hay không biết cái gì?"
Giang Huyền sắc mặt lạnh lẽo, "Ngươi đang chất vấn ta?"
Sở Mặc rời ánh mắt, đi trước không dám.
Từ Long Thanh vội vàng hòa giải, "Đại nhân, việc cấp bách là nghĩ biện pháp chạy đi, cái khác qua đi rồi nói sau."
"Trốn?"
Một đạo cười lạnh thanh âm tự trên nóc nhà truyền đến, "Nếu là cái này đều có thể để các ngươi chạy trốn, ta như thế nào hướng Lục Văn Chiêu bàn giao?"
Hưu Tiết Tiến Xuyên vừa dứt lời, một đạo kình phong liền hướng chỗ hắn ở bắn nhanh mà đến.
Tiết Yến Xuyên nheo mắt, lập tức lách mình né qua, chỉ thấy hai chi đoạn tiễn tinh chuẩn cắm ở hắn vừa rồi đứng trên xà nhà. Nếu không phải hắn tránh kịp thời, giờ phút này kia mũi tên chính là cắm ở lồng ngực của hắn.
Hào tiểu tử!
Tiết Yến Xuyên khuôn mặt kinh sợ, nhìn về phía góc tường cầm trong tay song mũi tên nọ Giang Huyền, không nghĩ tới tiểu tử này càng như thế âm tàn quả quyết, dưới tuyệt cảnh còn dám dẫn đầu phản kích.
Ồn ào!
Giang Huyền thần sắc lạnh lẽo, thấy bắn không trúng Tiết Yến Xuyên, trực tiếp chuyển di mục tiêu, thừa dịp tường viện bên trên những cái kia lâu la đổi tiễn khẽ hở, quả quyết đứng dậy bóc cỏ. Hiu 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 mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong khoảnh khắc liền có 4-5 người rơi xuống tường viện.
Từ Long Thanh cùng Sở Mặc thấy thế, cũng liền bận bịu móc ra bên hông cung nỏ, viễn trình điểm sạng.
Tại tên nỏ áp chế xuống, viện trên tường thân ảnh nhao nhao cúi người tránh né, Giang Huyền đám người nhất thời áp lực giảm nhiều.
Đáng chết,
phế vật,
một đám rác rưởi.
Tiết Yến Xuyên thấy thế tức giận không thôi, phẫn nộ quát, bọn hắn liền ba người ba thanh cùng, các ngươi sợ cái gì?
Giết cho ta.
Tiết Yến Xuyên vung tay lên, viện trên tường bóng đen nhao nhao nhảy xuống tường đây, tay cầm đao binh bật lên.
Sặc, sặc, sặc.
Giang Huyền ba người thấy này cũng không do dự, nhao nhao rút đao. Trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Giết.
Đao thương giao đấu, đại chiến hết sức căng thẳng.
Giang Huyền ba người hình thành tam giác chỗ đứng, mỗi người ứng phó một cái phương vị.
Nhưng mà Tiết Yến Xuyên mang tới những người này, mặc dù phần lớn cũng bất nhập lưu, nhưng thực lực nhưng còn xa không phải mấy ngày trước đây gặp phải những cái kia mã tặc chỗ có thể sánh được, hơn nữa luyện tựa hồ cũng là trong quân giết địch phương pháp, ra tay tàn nhẫn, thậm chí hiểu nhiều lắm người phối hợp, kết trận nên địch.
Giang Huyền ba người thoáng chốc áp lực đột nhiên tăng, rất nhanh liền bị buộc phân tán trận hình.
Mượn cơ hội này, địch nhân cùng nhau tiến lên, trường thương đoạn đao chạm mặt tới, thế cục lập tức hung hiểm bất phần.
Giang Huyền giờ phút này cũng không chiếu cố được những người khác.
Loại tình huống này, đừng nói là nhị lưu cao thủ, coi như đạt đến nhất lưu, một khi bị những này hiểu được phối hợp quân sĩ của lấy, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ giả cũng không phải chính là vô địch. Ba ba bá, mượn nhờ truy phong bộ linh xảo nhanh nhẹn, Giang Huyền cấp tốc xuyên thẳng qua ở trong đám người, đao quang không ngừng lấp lóe, mỗi lần vung đao đều có thể mang đi một cái mạng. Nhưng hắn cũng không ham chiến, mà là vừa đánh vừa hướng ra bên ngoài đột phá. Mục tiêu cuối cùng nhất, rõ ràng là đứng tại nóc phòng Tiết Tiến Xuyên. Bắt giặc trước bắt vua. Muốn phá trận, biện pháp tốt nhất chính là trước giải quyết dẫn đầu Tiết Tiến Xuyên. Mà Tiết Tiến Xuyên một mực tại chú ý chiến trường thế cục, trong đó thân pháp nhanh nhất, đao pháp sắc bén nhất Giang Huyền, tự nhiên là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Khi thấy Giang Huyền không ngừng phá trận phóng tới hắn chỗ phương vị, Tiết Tiến Xuyên rất nhanh liền nhìn ra Giang Huyền ý đồ, lập tức cười lạnh một tiếng, muốn giết ta. Thành toàn ngươi. Quát lạnh một tiếng, Tiết Tiến Xuyên thả người nhảy xuống, trường thương trong tay như dao long xuất hải, hướng phía Giang Huyền đột nhiên nện xuống, trên không trung liền đã nhấc lên một cô đáng sợ kinh phong. Ông phát giác được một thương này kinh khủng lực đạo, Giang Huyền con ngươi đột nhiên co lại, lập tức vượt đao ngăn cản, nhưng nương theo một tiếng vang dọn, trực tiếp liền bị đẩy lui 4-5 bước. Nhất lưu cao thủ. Giang Huyền mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía trước cầm súng mà đứng Khôi Ngô thân ảnh, lông mày chăm chú nhăn lại. Tiết Tiến Xuyên giữ tợn cười một tiếng, ngươi làm lao tử là quả hồng mềm sao? Chết. Tiếng nói vừa dứt, Tiết Tiến Xuyên trong tay trường thương liền dẫn lên một chút hàn mang, giống như rắn độc đâm thẳng mà đến, sắc bén hàn ý, làm cho Giang Huyền không khỏi lông tơ đứng đấy. Có thể hắn phản ứng lại cũng không chậm, tại trường thương phá không mà tới trong nháy mắt, thân hình nhất chuyển, liền nghiêng người né qua, đi theo lưỡi đao thuận thế đi lên bẩy lên, liền đẩy ra trước ngực rắn độc. Đốt, ân. Thế công bị hiểu, Tiết Tiến Xuyên ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tốt phản ứng nhanh, đao pháp cũng không tệ. Đáng tiếc, đồng dạng phải chết. Dứt lời, hắn đang muốn tiếp tục công kích, nhưng bỗng nhiên biến sắc. Và trong đêm tối, một đạo kiếm quang như là sóng nước đánh tới, tại trong màn đêm tạo nên nói về sóng gợn, mỹ diệu bên trong lại dẫn một tia chí mạng sắc cơ. Tiết Tiến Xuyên lập tức trở về thần, không chút nghĩ ngợi liền vung vậy trường thương, quét ra cái này hung hiểm kiếm quang, lạnh lùng nhìn về phía trước trong bóng tối đi ra thon dài thân ảnh, Khâu Mạc Nôn. Khâu Mạc Nôn sắc mặt băng lãnh, không nói một lời, lần nữa cầm kiếm thẳng hướng Tiết Tiến Xuyên. Đã sớm muốn thử xem kiếm pháp của ngươi. Tiết Tiến Xuyên lạnh hừ một tiếng, nghiêm nghị không sợ, trực tiếp cầm súng lên chiến. Đinh đinh đốt. Trong chốc lát, hai người thân hình hóa thành tàn ảnh, ở trong màn đêm triển khai kịch liệt chém giết. Thương cùng kiếm va chạm, phát họa ra một bức ưu mỹ mà lại nguy hiểm bức tranh. Không có kinh địch, Giang Huyền áp lực giảm nhiều, một bên ứng phó chúng quanh quân sĩ, một bên chú ý chỗ kia nhất là chiến trường kịch liệt, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Vốn là đối địch hai phe, bây giờ nhưng lại không thể không bị ép liên thủ tới đối phó một cái khác mạnh hơn địch nhân. Đời người luôn luôn tràn đầy hải tính. Cảm tạ thư hữu 20221222609113822 Lư Châu Hạo đi dự khí phách ba vị đại lao ném một phiếu, cảm tạ các vị đại lao truy đọc cùng bỏ phiếu. Gần nhất lên đề cử, đến không ít mới độc giả, bình luận cũng là khen chê không đồng nhất, nhưng bất luận tốt xấu, tháng 9 đều khiêm tốn tiếp nhận, có chút tranh luận khá lớn kịch bản, tại không ảnh hưởng tổng thể kịch bản tiến độ chuyển hướng dưới tình huống, ta cũng biết quay đầu thích hợp sửa chữa một chút. Bởi vì tại bảo đảm sách mới kỳ mỗi ngày 2 canh dưới tình huống, thời gian khác ta đều tại hoàn thiện đại cương thiết lập, còn có tổn cảo chờ thêm giá bạo càng. Trước mắt đã cất 10 bản chữ, mỗi cái chủ yếu kịch bản đều là sớm thiết lập tốt, nếu như muốn đẩy ngã viết lại, phía sau kịch bản đều sẽ có ảnh hưởng, cho nên chỉ có thể ở không ảnh hưởng kịch bản đi hướng dưới tình huống, thích hợp sửa chữa một chút tiểu nhân độc điểm, điểm này nhìn đại gia có thể thông cảm, tạ ơn. Chương 23. Trảm nhất lưu, phá cục. Đao quang lấp lóe, kiếm khí tung hành. Âm u hoang vắng trong pháo đài cổ, chém giết tiếng hò hét nối thành một mảnh. Rõ ràng liền 100-200 người quân sĩ, lại tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Trong viện đã sớm chất đầy thi thể, huyết tinh tràn ngập, nhưng chung quanh trong thông đạo, tường viện bên trên vẫn là liên tục không ngừng có bóng người xông tới. Còn có chút cung tiễn thủ đứng tại tường viện bên trên, nắm cung cài tên, gấp chằm chằm chiến trường thế cục, chỉ cần bị bọn hắn nắm lấy cơ hội, thình lình liền để lên một tiễn. Giang Huyền bọn người không chỉ có muốn đối phó chung quanh quân sĩ, còn phải thời điểm để phòng những này cung tiễn thủ, tinh thần thời điểm căng thẳng, nhưng vẫn như cũ có phòng bị không kịp thời điểm. Giờ phút này tất cả mọi người đều có khác biệt trình độ bị thương, Giang Huyền chân cũng trúng một tiễn, mặc dù lẫn mất nhanh, không có làm bị thương gân cốt, nhưng thương thế đối thân pháp tốc độ cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Từ Long Thanh cùng Sở Mặc thảm hại hơn, chẳng những trúng tiễn, trên thân còn có mấy chỗ bị đao thương gây thương tích, theo sức mạnh không ngừng tiêu hao, tốc độ cũng càng lúc càng chậm. Suy, Từ Long Thanh trở tay một đao chém dụng một cái chuẩn bị đánh lén quân sĩ, lại cấp tốc đẩy ra phía trước phóng tới 20 tên, phẫn nộ quát, đại nhân, không chịu nổi. Vù vù Giang Huyền móc ra cung nỏ giải quyết hết trên tường hai cái cung tiễn thủ, hô hấp dồn dập, nghe vậy quay đầu nhìn về phía sân nhỏ tận cùng bên trong nhất Khâu Mạc Nôn cùng Tiết Tiến Xuyên chiến trường. Giờ phút này kia tốc độ của hai người cũng trở nên chậm rất nhiều, trên thân cũng cắt có thương thế, nhưng lại vẫn như cũ chưa từng phân ra thắng bại. Khâu Mạc Nôn kiếm pháp tinh diệu, thân pháp nhẹ nhàng, nhưng Tiết Tiến Xuyên thương pháp giống nhau vô cùng nhanh chóng, hơn nữa lực lượng lớn, Khâu Mạc Nôn rất ít dám đón đỡ thế công của hắn, đánh bó tay bó chân. Luận võ chém giết, lòng dạ rất trọng yếu. Một khi lòng dạ không đủ, liền rất dễ dàng là bại. Giờ phút này Khâu Mạc Nôn liền mơ hồ đã rơi vào hạ phòng, chiếu tình huống như vậy, nhiều nhất không siêu trăm chiêu liền phải bại trận. Đến lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Giang Huyền trong lòng gấp gáp, miệng lớn thở dốc một chút, lập tức cắn chặt răng, cấp tốc giải quyết trước mặt địch nhân, sắc đao liền hướng hai người chiến trường mà tới. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giết chết Tiết Tiến Xuyên. Đốt. Không hổ là chiến trường chém giết đi ra thiên hộ, Tiết Tiến Xuyên kinh nghiệm chiến đấu cực mạnh, tại cùng Khâu Mạc Nôn chém giết trên đường, lại vẫn chú ý tình huống chung quanh. Giang Huyền còn chưa tiến vào chiến trường, liền bị hắn trở tay một thương đánh lui trở về. Khâu Mạc Nôn bắt lấy cái này khoảng cách, lập tức một kiếm đưa lên, đánh thẳng Tiết Tiến Xuyên nuốt bộ, nhưng tương tự bị cái sau nghiêng người lẻ qua. Bá, Tiết Tiến Xuyên vừa mới tránh thoát một kích, Giang Huyền lại thừa cơ công tới, dài ba thước đao hiện ra thê lanh hàn quang, hướng phía Tiết Tiến Xuyên đầu một cái chọc chạm. Keng. Tiết Tiến Xuyên giơ súng vượt ngăn, lưỡi đao bổ vào trên thân thương, vẽ lên điểm điểm hỏa tinh. Đang đang, Tiết Tiến Xuyên bị một đao kia ẩn chứa lực lượng khổng lồ đẩy lui hai bước, sắc mặt lập tức một hồi đỏ lên, nhìn qua phía trước lần nữa đánh tới hai thân ảnh, đáy mắt cũng hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Nhưng hắn phản ứng lại cũng không chậm, chân phải đột nhiên đạp một cái, kéo dài khoảng cách sau, trở tay một thương quét ngang ra ngoài, Giang Huyền cùng Khâu Mạc Nôn không thể không triệt thoái phía sau tránh né. Tiết Tiến Xuyên nhờ vào đó thở dốc một hơi, trên cười gần nói, tới tốt lắm, vừa bạn cùng một chỗ giải quyết các ngươi. Vừa dứt tiếng, trường thương trong tay của hắn lần nữa giống như rắn độc đâm ra, trong khoảnh khắc trong bầu trời đêm lại xuất hiện mấy đạo tầm 10 đạo thương ảnh. Viên mãn cấp bậc cơ sở thương thuật, quả thực đáng sợ. Giang Huyền hai người khẩn trương ứng đối, hoặc cản hoặc tránh, nhất thời lại tìm không thấy hoàn thủ cơ hội. Một tấc dài một tấc mạnh, chỉ cần phạm vi đầy đủ thi triển, Tiết Tiến Xuyên trong tay cái này dài 8 thước thương ưu thế hoàn toàn bày ra, hai người thậm chí liền cơ hội gần người đều không có. Ngược lại bởi vì khoảng cách tương đối gần, còn phải phòng ngừa làm bị thương đồng đội, hai người rất nhanh liền bị buộc đến luôn cuống tay chân. Khâu Mạc Nôn gấp, phẫn nộ quát, tránh ra, đừng làm trở ngại ta. Ngậm miệng. Giang Huyền trả lời một câu, không để ý tới nàng, bình tĩnh đứng phó Tiết Tiến Xuyên thế công, mặc dù nhìn qua luôn cuống tay chân, nhưng nét mặt của hắn lại hết sức tỉnh táo, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Tiết Tiến Xuyên động tĩnh. Rốt cục, tại liên tục đâm mấy chục thương sau, Tiết Tiến Xuyên kế tục không còn chút sức lực nào, tốc độ bắt đầu chậm lại. Một thương bước lui Giang Huyền sau, hắn liền chuẩn bị thu thương lại công Khâu Mạc Nôn. Cũng ngay một khắc này, Giang Huyền mắt sáng lên, chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Bá. Cơ hội là cùng một thời gian, Giang Huyền theo rút lui thân thương dán bước lên trước, Tú Xuân đao đột nhiên chém về phía Tiết Tiến Xuyên cầm súng tay phải. Tiết Tiến Xuyên lập tức rút lui tránh né, nhưng Giang Huyền cầm dán thân thương, bộ pháp chặt chẽ, thân thể tùy theo cấp tốc chuyển động, không ngừng mà bổ về phía Tiết Tiến Xuyên hai tay. Đao quang dày đặc, cơ hội liên thành một vòng tròn. Chính là Tú Xuân đao pháp thức thứ 11, xoay tròn đao thức. Đinh đinh đốt, lưỡi đao cùng thân thương không ngừng va chạm, phát ra dày đặc tiếng vang, tia lửa tung tóe. Tiết Tiến Xuyên không ngừng lùi lại né tránh, nhưng cuối cùng phạm vi có hạn, rất nhanh liền bị dồn đến góc tường. Hán Dư Quang nghiêng mắt nhìn qua, trong lòng biết không thể lại lui, nhưng lúc này lại không thoát khỏi được Giang Huyền lưỡi đao, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắn răng một cái bỏ qua thiết thương, đồng thời cánh cung né qua Giang Huyền cuối cùng một đao, thuận thế một quyền đánh về phía Giang Huyền đầu. Giang Huyền con ngươi co rụt lại, lập tức dừng bước, nghiêng đầu tránh né. Mượn cơ hội này, Tiết Tiến Xuyên có thể thở dốc, cũng không tiếp tục tiến công, lập tức liền muốn túi người nhặt lên trường thương. Ông đông nhiên, tiếng kiếm reo vang. Khâu Mạc Nôn có thể cùng Tiết Tiến Xuyên chiến đấu lâu như vậy, tự cũng không phải phế vật. Tại Tiết Tiến Xuyên bị Giang Huyền ép bỏ qua trường thương một phút này, nàng liền bắt lấy cơ hội, theo sát Giang Huyền sau lưng, thừa dịp Tiết Tiến Xuyên không môn mở rộng lúc, trường kiếm trong tay không chút do dự đâm ra. Xuy, kiếm quang như nước, lại sắc bén dị thường, chớp mắt liền đâm vào Tiết Tiến Xuyên ngực. Tiết Tiến Xuyên thân thể run lên, một phát bắt được trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Mạc Nôn, ngươi lời còn chưa dứt, lại một đường đao quang tự trước mắt hắn sáng lên, nhanh như thiểm điện giống như cắt ngang mà qua. Tiết Tiến Xuyên con ngươi đột nhiên co lại, ngơ ngác nhìn qua phía trước hai người, ánh mắt lại dần dần mất đi hào quang, đồng thời một đạo nhàn nhạt tơ máu từ hắn cẩn cổ chậm rãi nở rộ. Phúc, đột nhiên, máu tươi như trụ phun ra, Tiết Tiến Xuyên đầu lên không, bị trong cổ phun ra cột máu sông trên không trung đánh một vòng, mới lăn đến một bên trên đồng cỏ. Lập tức, không đầu thi thân thể đập đầm ầm hạ. Bành, Tiết Tiến Xuyên vẫn hô Giang Huyền Trường hô khẩu khí, đồng thời triệt thoái phía sau hai bước, tránh cho bị máu tươi tung tóe tới trên mặt. Khâu Mạc Nôn lại né tránh không kịp, trực tiếp bị máu tươi tung tóe một thân, cái này mới phản ứng được, đội vàng tối lui, lập tức nghiến chặt hàm răng, ánh mắt tràn ngập bất thiện nhìn về phía Giang Huyền. Giang Huyền có chút ngập bức, cái này cũng có thể trách ta. Tướng quân, trong đám người một tiếng kinh hô, cuối cùng vẫn là có người chú ý tới tình huống bên này. Khi thấy Tiết Tiến Xuyên bỏ mình, đám người lập tức bắt đầu hỗn loạn. Tướng quân chết, tướng quân chết. Theo càng ngày càng nhiều la lên, còn thừa quân sĩ thế công bắt đầu trở nên chậm, không ít người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt tràn ngập bối rối cùng mờ mịt. Thấy thế, Từ Long Thanh đám người nhất thời mừng rỡ, đội vàng triển khai phản công, trong khoảnh khắc lại chém giết mấy người. Giang Huyền cùng Khâu Mạc Nôn hơi hơi nghỉ ngơi một lát, cũng lập tức nắm binh khí gia nhập chiến cuộc. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Trong viện quân sĩ bắt đầu liên tục bại lui, người phía sau nghe nói tướng quân chết, lập tức cũng là sĩ khí đại giảm, đứng ở bên ngoài chần chờ không tiến. Tướng quân đều đã chết, còn đánh cái gì? Rút lui. Đông nhiên có người hô to một tiếng, như là một cái trọng truy, hoàn toàn nện tản còn thừa quân sĩ rút khí. Đám người trong nháy mắt sao động, chạy tứ tán. Trong chớp mắt trong nội viện liền không có một ai, còn thừa quân sĩ nhao nhao leo tường chạy trốn, chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng huyết tinh. Giang Huyền mấy người cũng không truy kích, Tiết Tiến Xuyên đã chết, lại truy sát còn lại những này lâu la cũng không có ý nghĩa gì. Thằng đến nhìn tận mắt một tên sau cùng quân sĩ thân ảnh biến mất, tất cả mọi người tinh thần bùng lòng, lập tức miệng lớn thở hồng hộc lên. Từ Long Thanh cùng Sở Mặc càng là trực tiếp co quắp ngã xuống đất, có loại sống sót sau hai nạn vui sướng cùng nhẹ nhõm cảm giác. Hồ Giang Huyền cũng thở phào một cái, xử lấy bộ đao, dựa vào bên cạnh tường vây nghỉ ngơi. Nhưng sau một khắc, Dư Quang thoáng nhìn, hắn nheo mắt, lập tức lại lần nữa lên tinh thần. Cách đó không xa, Khâu Mạc Nôn cũng cầm kiếm rửa cây cột không ngừng thở dốc, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn ba người bọn hắn, đáy mắt mang theo sát khí lạnh như băng. Nguy cơ giải quyết, nhưng còn không có giải quyết triệt để. Cầu truy đọc, cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu. Chương 24.
chúng ta đều không được chọn vừa mới thư giãn bầu không khí, lại một lần nữa khẩn trương lên. Giang Huyền cùng Khâu Mạc luôn xa xa đối mặt, không nói một lời, trong nội viện hình như có sắc bén dòng điện lấp lóe. Lỗ Thúc Thúc đống nhiên một tiếng bi thiết, đánh bờ yên lặng. Đám người quay đầu, chỉ thấy nơi hẻo lánh bên trong, Dương Tuệ Trinh quỳ gối một nam tử trung niên trước thi thể, khóc thảm thấp giọng hô. Cái này trung niên nam nhân chính là Dương Tuệ Trinh hai tên hộ vệ một trong, Lô Định Am. Về phần một cái khác hộ vệ Thạch Hỏi Tiểu, sớm tại chiến đấu ngay từ đầu lúc liền bị loạn tiên bắn trúng, lúc này cũng là nằm sấp tại cửa ra vào, không rõ sống chết. Lô tướng quân, Thạch tướng quân. Khâu Mạc luôn sắc mặt biến hóa, vội vàng chạy tới xem xét hai nhân tình huống. Nhưng hai người người bị trúng mấy mũi tên, trên thân càng có nhiều vết đao chém vết thương đã bắn, giờ phút này sớm đã không có hô hấp. Dương Tuệ Trinh thần sắc bi thương, Lô Thúc Thúc cùng Thạch Thúc Thúc cũng là vì bảo hộ ta, mới. Ô Khâu Mạc luôn trong mắt giống nhau hiện lên một vẻ bi thương, lập tức thở sâu, đột nhiên quay đầu, đều là bởi vì các ngươi. Sáng loáng, kiếm chuyển hướng, Khâu Mạc luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Huyền ba người, trong mắt có sát khí quanh quẩn. Từ Long Thanh cùng Sở Mặc sắc mặt biến hóa, vội vàng giáng chống đỡ lấy đứng dậy, thối lui đến Giang Huyền bên cạnh, cảnh giác nhìn qua nàng. Tiêm đảng chó săn. Khâu Mạc luôn cắn răng nói, như không phải là bởi vì các ngươi, hai vị tướng quân cũng sẽ không chết, Thiết Yến Xuyên cũng sẽ không dẫn người tới đây, hôm trước liền nên nhường Hạ Hổ trực tiếp giết các ngươi. Dương Tuệ Trinh cũng chậm rãi buông xuống Lô Định Am thi thể, nhặt lên trên đất đoàn đao, đi đến Khâu Mạc luôn bên người, cùng Giang Huyền ba người triển khai giằng co. Đại nhân. Từ Long Thanh suy yếu nhìn về phía Giang Huyền. Giang Huyền thở sâu, nhìn qua hai nữ nói, các ngươi cho rằng là bởi vì chúng ta, các ngươi đêm nay mới sẽ gặp phải tập kích sao? Không phải đâu. Khâu Mạc luôn lạnh lùng nói. Giang Huyền lắc đầu, vậy các ngươi có thể từng nghĩ tới, triều đình tại sao lại phái chúng ta tới giết Dương tiểu thư, chúng ta lại tại sao lại biết các ngươi ở tại nơi này? Hai nữ thần tình khẽ giật mình. Giang Huyền thở dài, nói, chuyện tối nay, kỳ thật chúng ta cũng là người bị hại, ta bởi vì làm một cái bản án đắc tội trên mặt ta quan Lục Văn Chiêu, hắn vì diệt trừ ta, cố ý phái ta đến giết Dương tiểu thư. Cái này Tiết Tiến Xuyên, hơn phân nửa chính là Lục Văn Chiêu phái tới, bất luận chúng ta có chưa hoàn thành nhiệm vụ giết chết Dương tiểu thư, cuối cùng Tiết Tiến Xuyên đều sẽ động thủ diệt trừ ba người chúng ta. Thật là, coi như không có Tiết Tiến Xuyên, Dương tiểu thư cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết Dương tiểu thư là Đông Hán Hán Công Ngụy Trung Hiền ý tứ, hắn đã biết Dương tiểu thư không chết, liền ẩn thân tại Tĩnh Lỗ Chuẩn Bảo, nếu là chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, Đông Hán tuyệt đối sẽ lần nữa phái người đến đây. Ngụy Trung Hiền. Dương Tuệ Trinh trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý, thì tính sao? Khâu Mạc luôn cười lạnh một tiếng, không hề lay động, các ngươi đồng dạng là Đông Hán chó săn, chỉ cần là Yêm Đảng, đều đáng chết. Giang Huyền lắc đầu, nếu như chúng ta là Yêm Đảng, sẽ còn được phái tới chịu chết sao? Tại trong mắt các ngươi, Cẩm Y Liễu vệ chính là triều đình những quyền, là Đông Hán chó săn, nhưng đối với chúng ta mà nói, cái này vẹn vẹn chỉ là công việc mà thôi. Phụ thân ta là Cẩm Y Liễu vệ, cho nên ta cũng là Cẩm Y Liễu vệ. Đã làm Cẩm Y Liễu vệ, liền phải tuân theo thượng quan mệnh lệnh làm việc, chuyện này, không tiếp là chết, tiếp cũng là chết, ta không được chọn. Giang Huyền bình tĩnh nhìn qua hai nữ, chúng ta chỉ là lập trường cùng vận mệnh khác biệt mà thôi. Ta nói nhiều như vậy, không phải sợ chết, chỉ là không muốn chết không có chút giá trị, đã oan uổng mà bị khuất. Ngươi cùng Thiết Tiến Xuyên giao thủ, thể lực tiêu hao ít ra bảy thành, ta mặc dù thụ thương, nhưng vẫn có lực đánh một trận. Ngươi giờ phút này độc thủ, ta không nhất định sẽ chết, nhưng các ngươi tuyệt đối sẽ chết. Một khi triều đình biết các ngươi còn sống, lần sau tới, liền không khả năng lại là ba người chúng ta cái này cấp bậc. Khâu Mạc luôn lạnh lùng nói, tới một cái, ta giết một cái, kết quả đơn giản chính là chết một lần mà thôi, đã dám cùng Yêm Đảng đối nghịch, chúng ta đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị. Giang Huyền thầm than, chậm rãi nhấc lên trường đao trong tay, như vậy, tới đi. Sư tỷ. Dương Tuệ Trinh sắc mặt biến hóa, liền vội vàng kéo Khâu Mạc luôn. Sư muội. Khâu Mạc luôn nhíu mày. Dương Tuệ Trinh lắc đầu nói, sư tỷ, hắn nói rất đúng, chúng ta chân chính cựu nhân là Ngụy Trung Hiền, bọn hắn cũng chỉ là bị người lợi dụng quân cờ mà thôi, Ngụy Trung Hiền bất tử, chúng ta coi như giết bọn hắn cũng vô dụng, ngược lại sẽ đưa tới mạnh hơn địch nhân. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Giang Huyền, hỏi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Giang Huyền thở sâu, nói, rất đơn giản, việc này dừng ở đây, chúng ta cũng không cần thiết lưỡng bại câu thương. Sau ngày hôm nay, các ngươi mai danh nhận tích, rời đi nơi đây, mà ta hồi kinh sau, sẽ hướng lên phía trên báo cáo, nói các ngươi đã chết. Khâu Mạc luôn lạnh lùng nói, chúng ta như thế nào tin ngươi? Giang Huyền bình tĩnh nói, ta không được chọn, các ngươi cũng không được tuyển. Thả các ngươi, chúng ta giống nhau gánh phong hiểm, một khi ngày sau các ngươi bại lộ, triều đình biết các ngươi còn sống, ba người chúng ta lừa gạt thượng quan, đồng dạng là tội chết. Nghe vậy, Khâu Mạc luôn cùng Dương Tuệ Trinh đều trầm mặt lại. Trong chốc lát, Dương Tuệ Trinh ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Giang Huyền, lại liếc mắt bên cạnh hắn Từ Long Thanh cùng Sở Mặc hai người, nói, ngươi là nghĩ như vậy, vậy bọn họ đâu? Giang Huyền quay đầu nhìn về phía hai người. Từ Long Thanh vội vàng cam đoan, toàn bằng đại nhân làm chủ, ti chức nhất định thủ khẩu như mình. Sở Mặc thì cho mày, có chút do dự, đại nhân, dạng này không hợp quy củ, thả các nàng, vạn nhất sự tình bại lộ, chúng ta như thế nào xùy? Sở Mặc thân thể cứng đờ, bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Huyền, duỗi duỗi tay, ngươi mảnh. Lời còn chưa dứt, liền che cổ ngã xuống, dãy rủa hai lần liền dần dần không có động tĩnh. Từ Long Thanh nhắm mắt, trong lòng may mắn không thôi. Mẹ nó, còn tốt kịp thời tỏ thái độ. Sở Mặc cái này ngớ ngẩn cũng là, không biết do đối diện có cái nhất lưu cao thủ sao. Đại nhân thật vất vả mới nói phục nữ nhân kia, tìm tới điều hòa phương pháp xử lý, có thể không cần liều mạng, ngươi còn đặt cái này không quả quyết, không ra gì. Thật sự là chết không an. Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh, tựa như tiện tay giết con gà đồng dạng, sắc mặt không động dung chút nào, quay đầu một lần nữa nhìn về phía Khâu Mạc Nôn cùng Dương Tuệ Trinh. Hai nữ lúc này sắc mặt cũng có chút chấn kinh, nhìn một chút Sở Mặc thi thể, lại nhìn về phía Giang Huyền, trong lòng cũng không khỏi cảm giác có chút rét run. Cái mới nhìn qua này so với các nàng còn nhỏ nam nhân, lanh huyết mà quả quyết, quả thực làm cho người cảm thấy sợ hãi. Trầm mặc một lát, hai nữ liếc nhau, đều nhẹ gật đầu. Dương Tuệ Trinh thở sâu, nói: "Tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý, đêm nay qua đi, chúng ta mai danh nhận tích, tuyệt không đối ngoại lộ ra chúng ta còn sống tin tức." Giang Huyền trong lòng khẽ bâng lòng, gật đầu nói: "Chúng ta cũng là như thế." Dương Tuệ Trinh chỉ là miễn cưỡng đi vào nhị lưu, không đáng để lo, nhưng Khâu Mạc Nôn kiếm thuật cực mạnh, vạn nhất thật động thủ, hắn xác thực không có niềm tin chắc chắn gì. Có thể không động thủ, vẫn là không động thủ tốt. Về phần này phương án sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, vậy cũng chỉ có thể qua đi lại nghĩ biện pháp giải quyết. Chương 25. Chân thành mới là tất sát ký đời người vô thường. Giang Huyền dự đoán qua rất nhiều hôm nay tới đây Tĩnh Lỗ Chân Bảo khả năng sẽ gặp phải nguy cơ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế nguy hiểm. Một vị nhất lưu cao thủ, mang mấy trăm quân sĩ vây công. Hơn nữa cùng làm nhất lưu Khâu Mạc Nôn lại cùng Dương Tuệ Trinh là đồng môn tỉ muội. Loại tình huống này, coi như không có Tiết Tiến Xuyên dẫn người vây công, bọn hắn muốn phải hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ cũng không lớn. Dù sao, ngoại trừ Khâu Mạc Nôn vị này nhất lưu cao thủ bên ngoài, Dương Tuệ Trinh bản lĩnh cũng không kém, hơn nữa bên người còn có hai vị cao thủ hộ vệ. Kia Lỗ Định Am cùng Thạch Hỏi Tiểu đều là Dương Liên bộ hạ cũ, toàn quân nhiều năm, là trải qua chiến trường chân chính chém giết, tuy nói bây giờ lớn tuổi bản lĩnh có chỗ thoái hóa, nhưng cũng xa không là bình thường tam lưu cao thủ có thể so sánh, miễn cưỡng cũng có thể đạt tới mới vào nhị lưu cấp độ. Chỉ tiếc vận khí kém một chút, vì bảo hộ Dương Tuệ Trinh, bị loạn tiễn bắn bị thương, cuối cùng tiếc nuối qua đời. Lại thêm Sở Mặc, lần này bọn hắn lấy cái chết đi ba vị nhị lưu cao thủ một cái giá lớn, giết chết một vị nhất lưu cao thủ Tiết Tiến Xuyên, cộng thêm gần số trăm quân sĩ. Cuối cùng cùng Khâu Dương nhị nữ đạt thành ước định hòa giải, cũng coi là kết cục lý tưởng nhất. Chuyện giải quyết, còn sót lại bốn người ở giữa bầu không khí hòa thuận rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ lòng mang đề phòng, nhưng trải qua một trận thời khắc sinh tử kề vai chiến đấu, cũng coi như nhiều hơn một phần tín nhiệm. Trải qua thương nghị, Khâu Dương hai nữ quyết định chờ trời sáng liền xuất phát, tiến về trên núi Tĩnh Linh tự bắt đầu ẩn cư. Tĩnh Linh tự chủ Trì Tuệ Tròn đại sư chính là hai nữ truyền nghề ân sư, trước đó liền nhiều lần khuyên giải các nàng, để các nàng liền chờ tại trong chùa ẩn cư, đừng lại nghĩ đến báo thù. Nhưng hai nữ báo thù tâm trí kiên định, lại lo lắng sẽ liên lụy chùa triền, liền đem đến trấn đi lên. Nhưng hôm nay, không ẩn cư cũng không được. Vị trí của các nàng đã bại lộ, thiên hạ này lại khắp nơi đều là Đông Hán hai mắt, thế gian mặc dù lớn, cũng đã không các nàng đất dung thân. Chỗ lấy trước mắt lựa chọn tốt nhất, chính là lân cận ẩn cư tới trong tự viện. Lại thêm Giang Huyền hai người trở về báo cáo bọn hắn đã chết tin tức, nên có thể lừa qua Đông Hán người, cam đoan tạm thời an toàn. Mà Giang Huyền hai người, vì phòng ngừa kinh động trên trấn người đồ sinh sự đoan, cũng không có lựa chọn trong đêm trở về khách sạn, chuẩn bị cũng tại trong phủ tướng quân đợi cho hừng đông, lại trở về khách sạn cầm đồ vật hồi kinh. Thế là, nguyên bản đối địch bốn người, bây giờ lại cùng chỗ chung một mái nhà. Về phần phía ngoài thi thể, ngược lại đều chuẩn bị đi, bọn hắn cũng lười thu thập, ngày mai thời điểm ra đi phóng nắm lửa bị diệt chứng cứ chính là. Bất quá Lô Định Am cùng Thạch Hỏi Tiểu thi thể vẫn là phải xử lý một chút. Tại Giang Huyền trợ giúp hạ, hai nữ tại trong phủ tướng quân tìm rộng rãi chút vị trí, giúp hai vị tướng quân nhập thổ bị an. Xử lý xong đây hết thảy, trong lòng hai cô gái bi thương hơi hơi hóa giải chút, nhìn Giang Huyền ánh mắt cũng thân mật không ít. Hoặc là vì cảm tạ Giang Huyền hỗ trợ, vào nhà sau, Dương Vệ Trinh chủ động đưa ra giúp Giang Huyền cùng Từ Long Thanh xử lý vết thương. Giang Huyền cũng không cự tuyệt. Nhìn ra được, Dương Vệ Trinh hẳn là trải qua không ít tương tự sự tình, xử lý thương thế cực kỳ thuần thục, còn hiểu được dùng nước nóng thanh tẩy trừ độc. Sau 2 canh giờ, Từ Long Thanh tại băng bó xong vết thương sau, liền dựa vào trong phòng cỏ dại ngủ thật say, kịch chiến một đêm, hắn sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Trong phòng chỉ còn Giang Huyền cùng Khâu Mạc Nôn hai nữ thanh tỉnh. Hai nữ là bởi vì trong lòng còn có điều đề phòng, chuẩn bị cứ như vậy ngồi vào hừng đông liền lên trước núi hướng Tĩnh Linh tự. Giang Huyền thì là trong lòng còn có điều dự định. Mặc dù nhưng đã đạt thành ước định hòa giải, nhưng hắn vẫn như cũ lòng mang lo lắng. Muốn giải quyết triệt để cái này hai hoàng ẩm, tốt nhất con đường chỉ có hai cái, hoặc là trực tiếp giết người diệt khẩu, hoặc là chính là phát triển thành người một nhà. Cái trước không cần cân nhắc, nếu có năng lực giết người diệt khẩu lời nói, Giang Huyền liền không cần như thế xoắn xuýt. Một trận trầm mặc sau, Giang Huyền mắt nhìn ngồi cách đó không xa sưởi ấm hai nữ, nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy đi tới. Ngươi muốn làm gì? Hai nữ vẻ mặt lập tức cảnh giác lên. Đừng lo lắng, chính là tùy tiện tâm sự. Giang Huyền khoát tay áo, đi đến các nàng đối diện vây quanh hỏa lâu ngồi xuống. Hai nữ thần sắc dừng lại. Dương Tuệ Trinh ngữ khí thanh lãnh, công tử muốn trò chuyện cái gì? Dương tiểu thư thân thế của ngươi ta đã biết được, không biết Khâu cô nương ngươi đây. Giang Huyền nhìn về phía Khâu Mạc Nôn. Thân thế có cái gì tốt nói chuyện? Không hiểu đâu. Khâu Mạc Nôn quay đầu đi, hiển nhiên không có hứng thú. Cũng là Dương Tuệ Trinh do dự một chút, tiếp lời để nói, cũng không có gì không thể giảng, sư tỷ nàng giống như ta, phụ mẫu đều là bị yêm đảng hại chết, bất quá nàng nhập môn so ta sớm, ta là 2 năm trước mới cùng sư phụ học võ, sư tỷ thì là 5 năm trước liền bị sư phụ cứu trở về. Đề cập chính mình thân thế, Khâu Mạc Nôn vẻ mặt hơi có chút mất tự nhiên. Giang Huyền thì khẽ gật đầu, cuối cùng minh bạch vì sao hai nữ đều đúng yêm đảng như thế thống hận. Như thế nói đến, hai vị cửu nhân đều là Ngụy Trung Hiển. Nói nhảm. Khâu Mạc Nôn khó được liếc mắt. Dương Tuệ Trinh trong mắt thì hiện hiện một tia hận ý, cắn răng nói, cả nhà của ta đều là bị Ngụy Trung Hiển hại chết, như có cơ hội, ta nhất định phải tự mình báo thù rửa hận. Giang Huyền ánh mắt lấp lóe một lát, đột nhiên nói, ngược cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Cái gì? hai nữ đều sửng sốt một chút. Giang Huyền mỉm cười, nói, ta nói là, hai vị muốn tự tay giết Ngụy Trung Hiền tâm nguyện này, ngược cũng chưa chắc không phải là không có khả năng đạt thành. Ý của công tử là? Dương Tuệ Trinh đại mi cau lại. Khâu Mạc Nôn cũng cau mày nói, muốn giết Ngụy Trung Hiền, nào có đơn giản như vậy. Thiên hạ này không biết có bao nhiêu người bị hắn làm hại cửa nát nhà tan, muốn người muốn giết hắn đâu chỉ thiên thiên bạn bạn, nếu quả thật dễ dàng như vậy, hắn không biết rõ đã sớm chết bao nhiêu lần. Lời ấy xác thực không giả. Toàn bộ Đại Minh, muốn giết Ngụy Trung Hiền người còn nhiều, trong đó không thiếu những cái kia võ công cao cường giang hồ nhân sĩ. Nhưng vì sao Ngụy Trung Hiền đến bây giờ cũng còn sống thật tốt? Bởi vì Đông Hán cao thủ đông đảo, hơn nữa kinh thành thủ vệ sông nghiêm, Ngụy Trung Hiền lại cực ít ra kinh, muốn giết hắn người căn bản tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Giang Huyền từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi, hai vị kia coi là Ngụy Trung Hiền có thể nắm giữ hiện tại quyền lợi lớn như vậy, có nhiều cao thủ như vậy bảo hộ, núi dựa lớn nhất của hắn là ai? Đó còn cần phải nói, tự nhiên là hoàng đế. Hai nữ lông mày nhíu chặt, không rõ Giang Huyền ý tứ. Vậy nếu như hoàng thượng chết đâu? Giang Huyền mở miệng yếu ớt. Cái gì? Không có khả năng. Hai nữ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức châm miệng một lời trả lời. Hoàng cung cao thủ càng nhiều, ai dám đi đâm giết hoàng đế? Khâu Mạc luôn lắc đầu. Hoàng thượng sống không lâu. Giang Huyền bình tĩnh nói, hoàng thượng từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, mấy năm này bệnh tình càng là tăng lên, tối đa cũng chính là hai năm này sự tình, chỉ là triều đình một mực phong tỏa tin tức, người ngoài không biết rõ mà thôi. Đã triều đình phong tỏa tin tức, vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Khâu Mạc luôn vẻ mặt hoài nghi, hiển nhiên vẫn là không quá tin tưởng. Giang Huyền thản nhiên nói, Khâu cô nương hẳn là quên thân phận của ta. Ta chỗ Cẩm Y Thiệp vệ là Đại Minh tiếp cận nhất hoàng thượng cơ cấu, danh xưng thiên tử thân quân mà ta trước đó lại là tại Bắc Chấn phủ ti người hầu, có thể thẳng tới thánh nghe, tự nhiên sẽ nghe được như vậy một chút người ngoài không biết rõ tin tức. Nghe vậy, hai nữ lập tức tâm thần chấn động, ánh mắt phức tạp. Nếu như Giang Huyền lời nói làm thật, một khi tin tức này truyền đi, khó có thể tưởng tượng sẽ khiến bao lớn chấn động. Dù sao mỗi một lần hoàng vị thay đổi, nhiều ít đều sẽ xuất hiện một chút chấn động, đây là trải qua lịch sử nghiệm chứng qua. Huống chi bây giờ Đại Minh loạn trong giặc ngoài, một khi hoàng đế băng hà, tất nhiên sẽ có không ít thế lực nhân cơ hội này làm loạn, đến lúc đó toàn bộ Đại Minh đều sẽ lâm vào dung chuyển bên trong. Không để ý đến hai nữ thần tình, Giang Huyền tiếp tục nói, bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần, một khi hoàng thượng băng hà, bất kể là ai làm hoàng đế, đều nhất định sẽ không lại dùng Ngụy Trung Hiền. Hơn nữa những năm này Ngụy Trung Hiền mượn hoàng thượng tin một bề, che đậy thánh nghe, trắng trợn vơ vét của cải, làm nhiều ngày như vậy giận người đoán sự tình. Một khi tân đế đăng cơ cầm quyền, Ngụy Trung Hiền hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như không chết cũng biết bị lưu vong. Đến lúc đó Giang Huyền nhìn về phía hai nữ, cơ hội của các ngươi liền đến. Hai nữ sắc mặt một hồi biến ảo. Một lát sau, Khâu Mạc luôn nhíu mày nhìn về phía Giang Huyền, coi như chuyện này là thật, ngươi vì cái gì muốn nói cho chúng ta biết? Giang Huyền thở dài, nói, không có cách nào, hiện tại vẫn là Ngụy Trung Hiền cầm quyền, giết Dương cô nương là Ngụy Trung Hiền tự mình hạ lệnh, mà ta chưa từng hoàn thành nhiệm vụ, tương đương với vận mệnh của ta hiện tại còn trưởng khống tại hai vị trong tay, đã không thể làm địch nhân, vậy cũng chỉ có thể cùng hai vị cô nương kết giao bằng hữu. Sáo lộ mặc dù có thể được lòng người, nhưng chân thành mới là tất sát kỹ. Cho nên Giang Huyền cũng không giấu giếm, trực tiếp cáo chi chính mình ý tưởng chân thật nhất. Quả nhiên, hai nữ nghe xong Giang Huyền lời nói, vẻ mặt càng thêm hòa hoãn mấy phần. Khâu Mạc luôn nhẹ hừ một tiếng, nói, chúng ta đã bằng lòng ngươi sẽ không bại lộ, tự nhiên là sẽ nói được thì làm được, ngươi còn sợ chúng ta đổi ý không thành. Giang Huyền mỉm cười, kia hai vị coi như ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Không đợi hai nữ nói tiếp, Giang Huyền tiếp tục nói, hai vị cô nương nếu là tin lời của ta, có thể cùng ta bảo trì liên lạc, một khi kinh thành xuất hiện biến động, có cơ hội tự tay giết Ngụy Trung Hiền lời nói, ta sẽ cho người thông tri hai vị. Dương Tuệ Trinh do dự một chút, liền gật đầu nói, tốt, kia liền đa tạ Giang công tử. Khâu Mạc luôn hơi chần chờ sau, cũng có chút mất tự nhiên nói một tiếng đa tạ. Giang Huyền mỉm cười nói, không cần khách khí. Lập tức Giang Huyền đem chính mình tại kinh thành địa chỉ cáo chi các nàng, để các nàng có việc có thể sai người đi truyền tin nói với mình. Thông qua phen này tin tức trao đổi, quan hệ của song phương càng thêm thân cận rất nhiều, ít ra hai nữ sẽ không lại giống ngay từ đầu như thế phòng bị Giang Huyền. Đạt được mục đích, Giang Huyền trong lòng lo lắng cũng hoàn toàn buông xuống. Khâu Dương nhị nữ đều là giảng tình nghĩa cùng thành tín người, đã các nàng nhận chính mình tình, lại đã đồng ý chính mình, vậy thì tuyệt sẽ không lại chủ động bại lộ gây phiền toái cho mình. Kế tiếp, ba người lại tùy ý chuyện phiếm chút chuyện cũ, Giang Huyền cũng khó được thổ lộ tiếng lòng, cùng hai nữ nói thân thế của mình, còn có tại Cẩm Y Liễu vệ người hầu thân bất do kỷ chờ một chút, xem như tiến một bước tăng cường tín nhiệm. Đương nhiên, có chút bí ẩn khẳng định là không thể nói, tỉ như hệ thống bảng. Cứ như vậy, mãi cho đến trời tờ mờ sáng, ba người mới dần dần dừng lại trò chuyện, nhìn qua ngoài cửa sổ chậm rãi hiện lộ thần hy, chẳng biết tại sao trong lòng ngược lại có chút phiền muộn. Nhưng bất luận như thế nào, cũng nên tới lúc chia tay. Chương 26. Xạ thuật đại thành, Điền Bá Quang hai vị cô nương, sau này còn gặp lại. Khâu Dương nhị nữ tùy ý thu thập một phen, nắm một con ngựa chuẩn bị rời đi, Giang Huyền thì đi tới cửa đưa tiễn. Từ Long Thanh cũng tỉnh lại, bao lấy vết thương vẻ mặt suy yếu đứng tại cửa ra vào, cũng hướng hai nữ phất phất tay ra hiệu. Khâu Mạc luôn mắt nhìn trong viện huyết tinh bừa bộn, nói, nơi này liền giao cho các ngươi xử lý. Giang Huyền khẽ gật đầu, yên tâm, chúng ta sẽ xử lý sạch sẽ. Khâu Mạc luôn gật đầu, ôn quyền nói, sau này còn gặp lại. Dừng một chút, nàng ánh mắt lóe lên một vẻ do dự, tiếp lấy nhỏ giọng nói câu, đa tạ. Dứt lời, nàng liền dắt ngựa nhi quay người ra cửa, hướng phía Bắc Tiểu Đạo đi đến. Giang công tử, Từ công tử, sau này còn gặp lại. Dương Tuệ Trinh cũng phân biệt hướng Giang Huyền cùng Từ Long Thanh ổn quyền, đi theo sư tỷ rời đi. Giang Huyền nhìn qua thân ảnh của hai người biến mất tại trên đường núi, mới bình tĩnh thu hồi ánh mắt. "Đại nhân, ngươi thật tín nhiệm hai vị cô nương kia sao?" Lúc này, Từ Long Thanh chậm rãi đi tới, mắt trong mang theo một tia lo lắng. Giang Huyền thản nhiên nói, "Giờ phút này chúng ta cùng các nàng xem như cùng trên một con thuyền, một khi chuyện bại lộ, tại song phương đều không có chỗ tốt, các nàng sẽ không mua dây buộc mình." Về phần ngươi, Giang Huyền quay đầu lại, sâu kín nhìn về phía hắn, "Ngươi hẳn phải biết trở về nên nói như thế nào a?" Từ Long Thanh trong lòng nhảy một cái, vội vàng nghiêm mặt nói, "Ti chức minh bạch, xin đại nhân yên tâm, ti chức cũng tương tự không muốn chết." Nói, Từ Long Thanh do dự một chút, nói tiếp, "Tối hôm qua chúng ta vừa tới phủ tướng quân liền lọt vào Tiết Yến Xuyên mai phục, trải qua tử chiến sau, thành công phản sát Tiết Yến Xuyên cùng trọng thương Khâu Dương nhị nữ, dọa lùi còn thừa quân sĩ, về phần Sở tiểu tử cờ, thì là tại cùng tập nhân lúc đang chém giết, bất hạnh chết tử." Ân. Giang Huyền hài lòng gật đầu, "Thuyết pháp này không tệ, trở về liền cứ như vậy báo cáo." "Là, đại nhân." Từ Long Thanh gật đầu, lập tức chần chờ nói, "Nhưng Lục đại nhân bên kia Lục Văn Chiêu?" Giang Huyền ánh mắt lạnh lẽo, "Bọn hắn sở dĩ được phái tới chỗ này làm việc, còn suýt nữa táng thân nơi đây, đều là bởi vì Lục Văn Chiêu." Giang Huyền lại há có thể không hận. "Chỉ tiếc, Tiết Yến Xuyên chết, không có chứng cứ. Coi như trở về bạch trần việc này, không có bằng chứng, chỉ sợ cũng nhào lộn hắn, ngược lại sẽ nhường hắn càng sốt ruột đối phó chính mình. Nhưng cũng không thể cứ tính như thế. Hơn nữa Lục Văn Chiêu khẳng định cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng diệt trừ hắn." Giang Huyền âm thầm hạ quyết tâm, trở về liền chầm chậm chết Lục Văn Chiêu, chưa nghĩ biện pháp bắt lấy thoát của hắn giết chết hắn. Giang Huyền cũng không tin, chính mình tại biết do kịch bản tiến triển cùng tất cả nhân vật quan hệ dưới tình huống, sẽ bắt không được thoát của hắn. Thực sự không được liền chăm chỉ tu luyện, một khi đột phá nhất lưu, liền trực tiếp vụng trộm giết chết hắn. Tóm lại liền không thể lại để cho hắn mượn nhờ thượng quan quyền thế tới đối phó chính mình, loại cảm giác này là nhất tuyệt vọng, bởi vì chỉ lấy mạng của hắn khiến là hợp lý hợp uy, chính mình căn bản liền không tìm được phá cục kế sách. Lục Văn Chiêu thực lực không bằng Đinh Bạch Anh, đại khái là nhị lưu tà hữu. Chỉ cần mình đột phá nhất lưu, không muốn lưu dấu vết giết chết hắn, nên vấn đề không lớn. Giang Huyền thở sâu, xoay người nói, "Lục Văn Chiêu bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi liền xem như không biết rõ là được rồi, đi thôi." "Là." Từ Long Thanh trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Giang Huyền. Nhẹ gật đầu, hai người trở lại hồi tướng quân phủ. Sau nửa canh giờ, theo mặt trời mới lên, phủ tướng quân cũng toát ra quần quần khói đặc, đi theo thế lửa càng lúc càng lớn, rất nhanh liền lan tràn ra, hấp dẫn chung quanh không ít bách tính chú ý không xong, hỏa hoạn. Là phủ tướng quân cựu trạch. "Nhanh đi cứu hỏa, đừng đem sơn đốt một cái tiếp một cái." Bách tính hướng phủ tướng quân phương hướng chạy tới, nguyên bản yên tĩnh tiểu trấn lập tức náo nhiệt lên. Mà lúc này, Giang Huyền hai người đã trở về khách sạn lấy đồ vật cùng ngựa, lặng yên rời đi Tĩnh Vân trấn. Cùng một thời gian, hai đạo hiểu điệu vội vàng thân ảnh, vừa mới đến Tĩnh Linh tự giữa sườn núi. Nhìn qua khói đặc quần quần phủ tướng quân phương hướng, hai nữ thần sắc đều có chút hoảng hốt. "Sư muội, chúng ta thật có thể tin tưởng hắn sao?" Khâu Mạc luôn hỏi. "Sư tỷ, đều lúc này mới nói câu nói này, có thể hay không chậm chút?" Dương Tuệ Trinh buồn bã nói, "Lúc này, không tin cũng phải tin, chỉ có thể hy vọng hắn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu không, không chỉ có là chúng ta, sư phụ, các sư minh, còn có toàn bộ Tĩnh Linh tự, đều phải đi theo gặp nạn." Khâu Mạc luôn than nhẹ một tiếng, gật đầu nói, "Hy vọng chúng ta không có nhìn lầm người." "A, Khâu sư muội, Dương sư muội, các ngươi trở về." Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, chỉ thấy hai cái trẻ tuổi tăng nhân riêng phần mình mang theo hai cái thùng hướng dưới núi đi tới, hiển nhiên là chuẩn bị xuống núi đi múc nước. Hai nữ quay đầu nhìn lại, lộ ra một vẻ an tâm mỉm cười, gật đầu nói, "Chí Không sư minh, Chí Minh sư minh, sớm, chúng ta lên núi thăm sư phụ một chút. Sư phụ đã sớm nhắc tới hai người các ngươi, dưới núi quá nguy hiểm, một mực để các ngươi về núi bên trên tu hành, chờ bên ngoài thái bình chút lại xuống núi, các ngươi không phải không nghe. Thế nào, lần này trở về dự định chờ bao lâu?" Dương Tuệ Trinh nói khẽ, "Lần này trở về, tạm thời không đi." Thời gian cực nhanh, đảo mắt qua ba ngày. Rộng lớn thẳng tắp rừng ở giữa trên đại đạo, hai con tuấn mã chậm rãi tiến lên, lập tức ngồi hai thân ảnh. Một người chừng 20 tuổi, thân thể cao, ngũ quan tuấn lãng, bên hông vác lấy trường đao, tựa như thiểu niên du hiệp, nổi bật bất phàm. Một cái khác 17-18 tuổi, mặt đầy râu gốc dạng, mắt lộ ra tinh mang, giống nhau có một thanh trường đao, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt. Hai người này, rõ ràng là mới từ biên quan đi ra Giang Huyền cùng Từ Long Thanh. Bởi vì đi qua một lần, biết được con đường nào tương đối an toàn chút, cho nên trở về trên đường, hai người cũng không lại gặp cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là Từ Long Thanh thương thế không nhẹ, một mực tại lưng ngựa sóc này vết thương dễ dàng vỡ ra, cho nên Giang Huyền tận lực chậm dần tốc độ, bọn hắn trọn vẹn bỏ ra 3 ngày mới đi ra khỏi hỗn loạn bắc cảnh một vùng. Hơn nữa bây giờ nguy cơ giải trừ, cũng không cần tận lực đường vòng kéo dài thời gian, bởi vậy đường trở về Giang Huyền lựa chọn đi con đạo. Bọn hắn lúc này chính là tại hồi kinh trên con đạo. Hai ngày này Giang Huyền cũng không nhàn rỗi, dừng lại lúc nghỉ ngơi liền luyện một chút đao pháp, thân pháp cùng xạ thuật. Trong đó đao pháp cùng thân pháp vừa đột phá đại thành không lâu, tạm thời không có nhiều tiến triển, nhưng tiểu thành xạ thuật lại thành công lá gan tới cảnh giới đại thành. Kỹ nghệ, xạ thuật, đại thành, tiến độ 3.000 không ra Giang Huyền sở liệu, làm xạ thuật đại thành về sau, lại dùng xong mũi tên nọ luyện tập, tiến độ tăng trưởng liền cực kỳ chậm chạp, trên cơ bản muốn chuyên tâm liên xạ hơn 100 lần khả năng miễn cưỡng tăng thêm một chút tiến độ. Trừ phi thay đổi lớn một chút cung, tiến độ có lẽ sẽ biến nhanh. Bất quá lại không cần lên chiến trường, hơn nữa đại cung cũng không tiện mang theo, Giang Huyền quyết định xạ thuật tạm thời trước thả một chút, về sau có cơ hội đổi lại đại cung luyện tập. Chủ yếu nhất là, trước mắt đại thành xạ thuật cũng đầy đủ dùng.
Từ khi xạ thuật tăng lên tới đại thành về sau, hắn giác quan dường như phá vỡ cái nào đó cực hạn đồng dạng, biến bén nhạy dị thường. Nhất là thị lực, ngay cả ngoài trăm bước lá cây hắn đều có thể thấy rất rõ ràng, nếu có đại cung nơi tay, Giang Huyền tuyệt đối có nắm chắc bắn chúng. Khoảng cách này, đều nhanh gặp phải Lữ Bố Viên môn bản kích. Ngoài ra, theo xạ thuật tăng lên, eo của hắn, vai, cánh tay thậm chí ngón tay đều biến càng thêm mạnh mẽ hữu lực, nhất là cánh tay, vừa có lực lại linh xảo. Như gặp tình huống đột phát, hắn chỉ cần móc cung liền có thể hoàn thành thuần phát, chỉ cần mục tiêu tại song mũi tên nọ trong tầm bắn, tuyệt đối là bách phát bách trúng. Hơn nữa, cánh tay lực lượng tăng lên, tựa hồ đối với đao pháp của hắn cũng có chỗ tăng tiến. Đao pháp độ thuần thục mặc dù không có tăng trưởng, nhưng hắn xuất đao tốc độ dường như biến nhanh hơn, lực lượng cũng mạnh hơn chút. Hai người phảng phất là hỗ trợ lẫn nhau. Đại nhân, phía trước chính là An Dương thành, muốn hay không đi nghỉ một chút lại đi? Lúc này, phía trước trong tầm mắt xuất hiện một tòa thành trì, Từ Long Thanh quay đầu hỏi thăm. Giang Huyền ngẩng đầu nhìn một chút đang lúc trống không mặt trời, gật đầu nói, đi ăn một chút gì lại đi thôi. Có Cẩm Y Liễu vệ lệnh bài, hai người thuận lợi cưỡi ngựa vào thành, tùy tiện tìm nhà quán rượu, điểm hai cái đồ ăn, liền ngồi uống trà chờ đợi. Đúng lúc này, một nam một nữ cũng theo ngoài cửa đi vào. Ân. Giang Huyền chỉ là tùy ý liếc mắt, liền không thể chuyển rời ánh mắt. Chỉ thấy nam này tướng mạo thường thường, thân mang Cẩm Y Liễu, trong ngực ôm thanh đoản đao, một bộ giang hồ nhân sĩ cách ăn mặc. Nữ lại là tiểu Nico, thanh tú tuyệt tục, dung mạo chiếu người, chỉ 16-17 tuổi niên kỷ, mặc dù quấn tại một bộ rộng lượng truy trong quần áo, nhưng cũng không che giấu được thước tha thái độ. Nhìn thấy chuyện này đối với kỳ quái tổ hợp, Giang Huyền cảm thấy quái dị thời điểm, cũng không thấy có chút quen mắt. Rất nhanh, trong đầu hắn liền nghĩ đến một người, Điền Bạc Quang. Cảm tạ đại gia truy đọc bỏ phiếu, vòng thứ nhất đỡ cờ qua, ngày mai bắt đầu bên trên vòng thứ hai, khẩn mời mọi người tiếp tục đổi đọc, có phiếu ném một chút, nhường quyển sách này thuận lợi thông qua 4 vòng tờ cờ lên cùng, cảm tạ đại gia. Chương 27. Liều đao. Mỹ Nhân Nhi, đến, chúng ta ngồi bên này. Cầm đao nam nhân đi vào khách sạn, liền kéo lấy kia tiểu nhi cô ngồi xuống Giang Huyền hai người cách bàn vị trí bên trên. Tiểu nhi cô thân hình sắc mặt đều có chút cứng ngắc, trong mắt cũng mang theo lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân, lại chẳng biết tại sao không nói một lời. Từ Long Thanh liếc qua, thấp giọng nói, đại nhân, kia tiểu nhi cô bị điểm huyệt, hẳn là nam này buộc tới con tin. Giang Huyền khẽ gật đầu, nhìn thấy nam nhân này lỗ mãng bộ dáng, hắn càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Nam này đại khái chính là tiếu ngạo giang hồ bên trong hái hoa đạo tặc Điền Bá Quang. Mà nơi đây vừa vặn khoảng cách Hàng Sơn không xa. Không có gì bất ngờ xảy ra, bị Điền Bá Quang lừa mang đi cái này tiểu nhi cô, chính là Hàng Sơn phái Ba Định bên trong Định Giật sư Thái Ái Đồ Nghi Lâm. Thật đúng là đủ xảo. Đại nhân, muốn hay không? Từ Long Thanh có chút không quen nhìn những này bắt cóc tống tiền, ánh mắt lóe lên một vẻ tàn khốc. Giang Huyền khẽ lắc đầu, chớ xen vào việc của người khác. Như là bình thường lương gia nữ tử, hắn có thể sẽ xuất thủ cứu giúp, nhưng người trên giang hồ coi như xong, bây giờ đại minh thời cuộc dung chuyển, triều đình cùng giang hồ quan hệ rất là vi diệu, cơ hồ là ở vào một loại nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Dựa theo tiếu ngạo giang hồ kịch bản, đã bị trói chính là Nghi Lâm, kia hơn phân nửa là sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa cái này Điền Bá Quang danh xưng vạn lý độc hành chẳng những khinh công đến, đao pháp càng là nhất tuyệt, ít ra cũng là nhất lưu cấp độ cao thủ, bây giờ Từ Long Thanh còn bị thương, lúc này không cần thiết đổ sinh sự đoan. Là, nghe vậy, Từ Long Thanh có chút thất vọng. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói ngươi tốt lời dễ nghe đi theo ta không được sao? Làm gì luôn muốn chạy đâu? Điền Bá Quang vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm Nghi Lâm khuôn mặt, chúng ta đều rời đi Hàng Sơn hơn 100 dặm, ngươi vẫn là đừng lao nghĩ đến chạy, cũng đừng nghĩ đến có người sẽ đến cứu ngươi, lấy khinh công của ta, coi như sư phụ ngươi tới cũng không nhất định đuổi được ta. Nghi Lâm trong mắt tràn ngập lửa giận, gắt gao trừng mắt Điền Bá Quang, lại đột nhiên xông phá huyệt đạo, phẫn nộ quát, "Lan đi, dâm tặc. Sư phụ ta sẽ không bỏ qua." Bá Điền Bá Quang sắc mặt biến hóa, vội vàng tại Nghi Lâm lực điểm hai lần, lần nữa phong bế huyệt đạo của nàng. Nhưng Nghi Lâm cái này một tiếng nói, vẫn là hấp dẫn trong tiểu lâu khách nhân khác chú ý, từng đôi mắt nhao nhao nhìn lại. Điền Bá Quang lạnh hừ một tiếng, trừng mắt liếc nhìn đi qua, "Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua hái hoa đạo tặc a? Lão tử chính là, ai còn dám nhìn, ánh mắt cho ngươi móc ra." Mọi người sắc mặt tái đi, vội vàng quay đầu đi, đều không muốn xen vào việc của người khác. Điền Bá Quang thấy thế càng là phách lối, dương dương đắc ý quay đầu lại nói, nhìn thấy chưa? Trên đời này người, tất cả đều là chút sợ hàng, ngươi coi như kêu lớn tiếng đến đâu, cũng không ai dám tới cứu ngươi. Điền Bá Quang vừa nói, một bên tùy tiện liếc nhìn một phía, tất cả bị hắn nhìn lại người, nhao nhao cúi đầu, hận không thể đem đầu chôn đến dưới đáy bàn. A! Đột nhiên, Điền Bá Quang ánh mắt dừng lại tại Giang Huyền cùng Từ Long Thanh trên thân, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hắn mắt sáng lên, sau đó kính ngồi dậy hướng hai người đi tới. Tại trên thân hai người bội đao quan sát toàn thể hai mắt, liền thuận thế ngồi vào Giang Huyền bên cạnh, một cước giẫm lên bên cạnh trên ghế, một tay kéo lại Giang Huyền cổ, chậc chậc nói, cũng là chơi đao à? Thế nào hai vị, có hứng thú hay không anh hùng cứu mỹ nhân a? Nếu không chúng ta so tài một chút đao pháp, nếu như các ngươi thắng, ta liền thả cái này tiểu mỹ nhân, thế nào? Gia hỏa này tính cách lang thang, nhưng đối thực lực của mình cực kỳ tự tin, thấy Giang Huyền hai người tuổi trẻ, căn bản không có đem hai người để vào mắt. Giang Huyền cũng không nói tiếp, liếc mắt trên vai tay, thản nhiên nói, đưa tay. Liên điểm này giúp khí. Thế nào đi ra lăn lộn giang hồ a? Điền Bá Quang trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, thuận thế vô Giang Huyền gương mặt, liền buông tay đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng vũ nhục này tính động tác, lại làm cho Giang Huyền sắc mặt đổi biến. Người muốn chết? Sợ. Trường đao đống nhiên ra khỏi vỏ, trở tay một đao chém về phía Điền Bá Quang. Niệm đó, Điền Bá Quang con ngươi co rụt lại, mũi chân điểm nhẹ, lại trực tiếp nguyên địa ngửa người rời xuống 45 độ, né tránh cái này hung hiểm một đao. Sắc, Từ Long Thanh trong nháy mắt cũng rút đao đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Điền Bá Quang. "Tú Xuân đao, cầm ý địa vệ." Điền Bá Quang đứng vững thân hình, nhìn thấy hai người bội đao, không khỏi sắc mặt biến hóa, lập tức cười lạnh nói, "Nhìn lầm, ta còn tưởng rằng là sơ suất giang hồ mao đầu tiểu tử đâu, hóa ra là hai cái tiểu ưng cho à, khó trách như thế sợ, thông qua vừa rồi một đao, hắn cũng đại khái thăm dò giang huyền thực lực, hơn nữa hắn vốn là tại triều đình truy nã trong danh sách, bởi vậy biết hai người cầm ý địa vệ thân phận sau cũng không chút nào hoảng. Đao pháp không tệ a tiểu ưng chó, có hứng thú hay không chơi bùa?" Điền Bá Quang biểu lộ nghiền ngẫm nhi, nhìn chằm chằm Giang Huyền nói, "30 chiêu bên trong, nếu như ngươi đánh thắng ta, ta liền thả cái này tiểu mỹ nhân, thế nào? Đánh cược hay không?" "Cược." "Bất quá cược chính là ngươi mệnh." Theo băng lanh tiếng nói, Giang Huyền thân ảnh đột nhiên biến mất, sắc bén đao quang quét ngang mà đi, lại bị Điền Bá Quang cho cản lại. Gia hỏa này tốc độ cực nhanh, cũng chẳng biết lúc nào rút ra bội đao, Giang Huyền lại chưa từng thấy rõ. Nhưng đã động sát tâm, liền cũng không có gì tốt do dự, một kích không trúng, Giang Huyền lại lần nữa xách đao công ra, một cái trọng đao nghiêng bổ mà lên. "Tới tốt lắm." Điền Bá Quang cười to, đoạn đao giống nhau sắc bén quét ra, cùng Giang Huyền cứng đối cứng. Đinh đinh đốt, trong khoảnh khắc, trong tiểu lâu chỉ thấy đao quang lấp lóe, binh khí tiếng va đập nối thành một mảnh, đám người căn bản là không có cách thấy rõ hai người xuất đao động tác. Nhưng Giang Huyền lại thấy cực kỳ tinh tường, cảm thụ cũng là khắc sâu nhất. Gia hỏa này đao pháp sát thực rất mạnh, hơn nữa xuất đao tốc độ nhanh kinh người, nhưng dường như vẫn giữ có dư lực, hiển nhiên là không có đem mình làm kinh địch, đích thật là nhất lưu cao thủ không thể nghi ngờ. Không đầy một lát, Giang Huyền đã từ từ rơi vào hạ phong. Điền Bá Quang lại càng đánh càng hưng phấn. "Quá chậm, quá chậm, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa." Điền Bá Quang cười ha ha lấy, đao quang như mưa rơi rơi xuống, một đao tiếp lấy một đao, đem Giang Huyền đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Ken, chiến đấu một lát, Giang Huyền tại đón đỡ hắn một đao sau, cố ý tá lực, thuận thế lui ra phía sau kéo dài khoảng cách. Điền Bá Quang đang muốn tiếp tục tiến lên công kích, đột nhiên thân thể cứng đờ, mi tâm cắm hai mũi tên, hắn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thân ảnh, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng nghi hoặc, đã nói xong so đấu đao pháp, ngươi thời đại không giống như vậy, ngớ ngẩn. Giang Huyền cơ mắng một tiếng, trở tay thu hồi bội đao cùng cung nỏ. "Vành!" Điền Bá Quang trùng điệp ngã xuống đất, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Từ Long Thanh nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng tiến lên, vớt mông ngựa nói, "Đại nhân uy vũ." Giang Huyền không để ý đến, liếc mắt đối diện Nghi Lâm, đi xem một chút tình huống như thế nào. Như là đã giải quyết Điền Bá Quang, thuận tay cứu cái này tiểu nhi cô cũng không sao. Nghi Lâm trong mắt phẫn nộ cùng tuyệt vọng lúc này đã chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ, không ngừng chớp mắt hướng Giang Huyền biểu thị cảm tạ. Nhưng Từ Long Thanh tiến lên nhìn kỹ một lát, tiếc mới lắc đầu, "Đại nhân, ta sẽ không hiểu việc." Giang Huyền khẽ miệng giật một cái, "Sẽ không hiểu ngươi mù nhìn cái gì?" Từ Long Thanh ngượng ngùng cười một tiếng. Giang Huyền nhíu nhíu mày, giống nhau có chút thúc thủ vô sách, hắn cũng không học qua hiểu việc công phu. Đạp đạp. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên theo ngoài cửa đi đến. Giang Huyền hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, ngay tại vừa rồi hắn cùng Điền Bá Quang giao thủ công phu, trong tiểu lâu khách nhân khác liền đều bị hù chạy, lại còn có người dám chủ động đi tới. Có thể khi thấy rõ người này bộ dáng, hắn không khỏi giật mình. Mù lòa. Chỉ thấy người này đầu đội mũ rộng vành, một bộ đồ đen, nhìn xem tuổi không lớn lắm, cũng liền trên dưới 30 tuổi, nhưng hình tượng lại hết sức lôi thôi, vẻ mặt gốc râu cằm, ngay cả ánh mắt cũng là mù, lại tay nắm một thanh gần dài 4 thước vượt đao xem như mù côn dò đường. Cái này đặc biệt hình tượng, không khỏi nhường Giang Huyền nghĩ đến một người, người làm văn hộ, thành mù lòa. Chương 28. Người làm văn hộ, thành mù lòa giang hồ truyền ngôn, sai cầu liều, nữ quý âm, mù lòa hung ác, đầu bạc đao hạ không người sống. Cái này truyền ngôn chỉ, chính là trên giang hồ tứ đại đỉnh cấp người làm văn hộ, đều là nhất lưu cao thủ. Đại Minh võ phong thịnh hành, cao thủ rất nhiều, nói chung, trừ phi là giống Điền Bá Quang dạng này bốn phía du động gây án, nổi tiếng xấu hái hoa tặc, nếu không chỉ là nhất lưu cao thủ, nhiều nhất sẽ chỉ ở châu huyện bên trong có chút danh tiếng. Mà cái này tứ đại làm văn hộ người sở dĩ danh mãn giang hồ, thì là bởi vì bọn hắn không lăn lộn giang hồ, mà là triều đình làm việc. Những năm gần đây, Đại Minh loạn trong giặc ngoài, lại thêm giang hồ chính ma hai đạo phân tranh không ngừng, dẫn đến các nơi vụ án liên tiếp phát sinh. Vì đề cao pha án hiệu suất, triều đình liền tại các châu nói thiết lập treo thưởng, bất luận kẻ nào đều có thể bóc treo thưởng, truy nã ngoài vòng pháp luật chi đồ nhận lấy thưởng ngân. Thế là dần dần liền đã đản sinh ra một loại chức nghiệp, người làm văn hộ. Làm văn hộ, tên như ý nghĩa, làm văn hộ làm việc, dùng mệnh đổi tiền. Thành mù lòa chính là hai năm này danh khí thịnh nhất tứ đại người làm văn hộ một trong, thay triều đình giải quyết không ít treo thưởng nhân vật. Giang Huyền cùng Từ Long Thanh liếc nhau, nhìn qua cái này đi vào quán rượu mù lòa đào khách, đều đoán được thân phận của hắn. Mù lòa vừa đi vào cửa, đột nhiên bước chân dừng lại, cái mũi ngửi ngửi, thanh âm trầm giọng nói, mùi máu tươi. Còn có đao. Bang lang mù lòa trong tay mù côn quét qua, vừa vặn quét đến Điền Bá Quang rơi trên mặt đất đoạn đao. Rầm rầm. Còn chưa biết rõ ràng tình huống, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến dày đặc tiếng bước chân, một đám quan binh cầm trong tay lợi khí vào, trong đó còn kèm theo không ít nha dịch. Khi thấy trong tiểu lâu tình huống, đám người trong nháy mắt như gặp đại địch, chăm chú nhìn Giang Huyền bọn người. Không đầy một lát, lại đi tới một cái xuyên lục sắc công phục trung niên nam nhân. Điện sử đại nhân. Một đám quan binh nha dịch liền vội vàng hành lễ. Nam tử trung niên nhìn thấy trong tiểu lâu tình hình, cũng là sắc mặt đột biến, đi theo thần sắc lập mã nghiêm túc lên, thật là lớn gan, lời còn chưa dứt, Từ Long Thanh liền móc ra trong ngực lệnh bài đặt vào trước mặt. Khi thấy lệnh bài chính giữa cầm ý thân quân bốn chữ, trung niên nam nhân thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ xuống, sắc mặt sợ hãi nói, "Tiểu nhân An Dương huyện điện sử, gặp qua bên trên kém đại nhân."
rầm rầm. Chung quanh quan binh nha dịch cũng nhao nhao quỳ xuống, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Thân phận bại lộ, Giang Huyền lắc đầu, lười nhắc lại để ý tới nơi đây bị vặt, mắt nhìn thi thể trên đất, nói, người này là tại bảng truy nã trọng phạm hái hoa tặc Điền Bá Quang, các ngươi theo quy củ xử trí, làm xong lại tới tìm ta. Dứt lời, mắt nhìn bên cạnh thành mù lòa, trực tiếp thẳng đi ra ngoài, dự định một lần nữa tìm quán rượu ăn cơm. Hô thẳng đến tiếng bước chân biến mất, An Dương huyện điện sử mới dám ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là mồ hôi, trường hô khẩu khí, nói, làm ta sợ muốn chết, cẩm y liễu vệ đại nhân vật, làm sao lại tới ta cái này địa phương nhỏ đến. Hắn bốn phía nhìn một chút, khi thấy ngồi bất động Nghi Lâm, còn có đứng ở phía trước giống nhau không động mù lòa, chợt cảm thấy trên mặt không nhịn được, quắc, các ngươi lại là người nào? Nhìn thấy bên trên kém đại nhân dám không quỷ, người làm văn hộ, thành mù lòa. Thành mù lòa cũng móc ra chứng minh thân phận lệnh bài cho hắn nhìn thoáng qua. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh người làm văn hộ thành mù lòa. An Dương huyện điện sử hơi kinh ngạc, lập tức mắt nhìn thi thể trên đất, lập tức hiểu rõ, ngươi là vì cái này hái hoa đạo tặc Điền Bá Quang tới a? Là, không đến chậm. Thành mù lòa lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Điện sử sửng sốt một chút, vội vàng hô, mù lòa, cái này Điền Bá Quang đầu người trị 500 lượng, ngươi từ bỏ. Không phải ta giết, ta không cần. Mù lòa càng chạy càng xa. Không chính là hắn giết, kia là vừa mới hai vị kêu bên trên kém đại nhân. Điện sử vội vàng nói, nhanh xử lý thi thể, đem đồ vật toàn mang lên, lại đi nha môn bên trong cầm thưởng ngân cho bên trên kém đại nhân đưa đi. Là mấy tên nha dịch lập tức tiến lên xử lý thi thể. Điện sử nhẹ nhàng thở ra, lại chú ý tới một bên Nghi Lâm, nếu mày quát lớn mật, ngươi là cái nào am ni cô, bản quan đều đến lâu như vậy, ngươi còn dám ngồi bất động. Một gã nha dịch tiến lên nhìn qua, tiểu tâm rực rực nói, điện sử đại nhân, nàng tựa như là chúng trong truyền thuyết quỷ hoa điểm huyệt thủ điện sử. Sau nửa canh giờ, thành nội khác một nhà tử lâu, Giang Huyền hai người rốt cục đã được như nguyện ăn được cơm. Từ Long Thanh vừa ăn cơm, một bên nhìn về phía Giang Huyền, ánh mắt có chút sùng kính, đại nhân, ngài có phải hay không đã đột phá nhất lưu? Kia Điền Bá Quang là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây hái hoa tặc, nghe nói đã đạt đến nhất lưu cảnh giới, ngay cả tứ đại người làm văn hộ đổi hồi lâu cũng không từng giết hắn, không nghĩ tới hôm nay lại chết tại ngài trong tay. Không có. Giang Huyền lắc đầu. Không có. Từ Long Thanh sửng sốt một chút. Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh, trong đầu vẫn tại hồi ức cùng Điền Bá Quang một trận chiến này. Dựa theo trên giang hồ phân chia, hắn xác thực chưa từng đạt tới nhất lưu, bởi vì hắn ba môn võ nghệ đều vẹn vẹn chỉ là cảnh giới đại thành, không có cái nào một môn đạt tới viên mãn. Nhưng hệ thống bảng biểu hiện đại thành dường như cùng trên giang hồ phán xét không giống nhau lắm, giống như muốn so trên giang hồ phán xét đại thành muốn càng tinh luyện hơn một chút. Nếu là lại tăng thêm thể chất ưu thế, cái chênh lệch này chỉ sợ sẽ còn lớn hơn một chút. Tỷ như từ Long Thanh cùng đã chết đi Sở Mặc cũng đều là tú xuân đao pháp cảnh giới đại thành, nhưng căn cứ bọn hắn trước đó biểu hiện ra chiến lực, Giang Huyền cảm giác mình có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Cũng chính bởi vì cái này ưu thế, đêm hôm đó hắn mới có thể gia nhập Khâu Mạc Nôn cùng Tiết Tiến Xuyên chiến cuộc, cũng cùng Khâu Mạc Nôn phối hợp, thành công chém giết Tiết Tiến Xuyên. Hôm nay giết Điền Bá Quang cũng là như thế. Bất quá hôm nay chiến quả là có tính ngẫu nhiên. Một là Điền Bá Quang cuồng vọng tự đại, cùng hắn giao thủ cũng không sử xuất toàn lực. Thứ hai là dựa vào đại thành xạ thuật tập kích bất ngờ. Nếu không, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Điền Bá Quang thực lực, tuyệt sẽ không thua Khâu Mạc Nôn cùng Tiết Tiến Xuyên, thậm chí khả năng sẽ còn càng mạnh. Căn cứ cái này mấy lần chiến đấu, Giang Huyền phán đoán, mình lúc này chân thực chiến lực nên đã siêu việt nhị lưu cấp độ, nhưng đối so với cái kia tại nhất lưu cảnh giới nghiên cứu thật lâu cao thủ, vẫn có một ít chênh lệch. Đại khái, liền là tương đối tại một chút mới vào nhất lưu cao thủ. Nghĩ tới đây, Giang Huyền thở phào một hơi, không khỏi càng thêm chờ mong chính mình tấn thăng nhất lưu lúc sẽ đạt tới loại trình độ nào, có thể hay không địch nổi những cái kia luyện được nội lực tiên tiên cao thủ, thậm chí trong truyền thuyết tông sư. Ngay tại Giang Huyền trầm tư lúc, Từ Long Thanh bỗng nhiên tằng hắng một cái nhắc nhở, đại nhân, An Dương huyện nha người đến. Giang Huyền lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn về phía ba cái mặc công phục người lên lầu đi tới phụ cận, dẫn đầu chính là vừa rồi kia điện sử. Tiểu nhân địch quý, tham kiến bên trên kém đại nhân. Điện sử cung kính tiến lên hành lễ. Giang Huyền khẽ gật đầu, Điền Bá Quang bản án xử lý tốt. Bẩm đại nhân, đã giao phó huyện nha, ngày mai tức sẽ gián tiếp công văn báo cáo chi phủ đại nhân. Điện sử nói, phất phất tay, sau lưng hai người lập tức tiến lên, cung kính trình lên hai cái khay. Tiểu nhân đại chi huyện đại nhân cùng tất cả bị dâm tặc Điền Bá Quang làm hại vô tội nữ tử, cảm tạ đại nhân trừ bỏ này tặng. Đây là đại nhân chém giết dâm tặc đoạt được thưởng ngân 500 lượng, còn có tại cái này dâm tặc trên thân lục soát bạch ngân 50 lượng, ngoài ra còn có cái này dâm tặc sở tù bí tịch võ công. Bí tịch. Giang Huyền ánh mắt sáng lên, duỗi tay cầm lên trên khay hai quyển ố vàng trang sách, lật ra xem xét, trên đó viết cuốn phong đao pháp cùng điệt vân thân pháp. Quả nhiên là Điền Bá Quang tuyệt kỹ thành danh, không có nghĩ tới tên này vậy mà mang ở trên người. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra sau này giết người xong vẫn là đến dưỡng thành sở thi thói quân a, suýt nữa liền bỏ qua. Giang Huyền trong lòng thích thú, đem bí tịch bỏ vào trong lực, lập tức nhìn về phía An Dương điện sử, tán thưởng nói, ngươi làm không tệ, chờ bản quan hồi kinh, tự sẽ hồi bẩm phía trên, chỉ ra các ngươi An Dương huyện nha công tích. Lục soát bạc cùng bí tịch không có tư tàng, riêng một điểm này liền xác thực rất khó được. Điện sở tờ lúc vui mừng, đội văn nói, đa tạ bên trên kém đại nhân. Ân, đi thôi. Giang Huyền phất phất tay. Điện sử do dự một chút, nói, bên trên kém đại nhân, còn có một chuyện, ngài tại trong tiểu lâu cứu kia nữ nhi, nàng tựa hồ là chúng điểm huyệt chi thuật, đến nay vẫn không có pháp động đậy, chúng ta không hiểu huyệt chi thuật, không biết nên xử trí như thế nào mới tốt. Nghi Lâm Giang Huyền sửng sốt một chút, lập tức nói rằng, nàng là Bắc Nhạc Hàng Sơn phái đệ tử, các ngươi tìm xe ngựa đưa nàng đưa về Hàng Sơn, hoặc là để cho người ta đi thông chi Hàng Sơn phái, sư môn nàng bên trong tự sẽ có người đến đây tiếp nàng. Là, tiểu nhân minh bạch. Điện sử cung kính rời đi. Giang Huyền nhìn về phía trên bàn trắng bóng bạc, tâm tình không khỏi càng thêm vui vẻ. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Lời này quả nhiên không giả. Đi ra một chuyến, tăng thêm tại Bắc Cảnh đoạt được, cái này đều nhanh đem gần ngàn lượng bạc ngân. Nhất là cái này Điền Bá Quang, đầu người vậy mà giá trị 500 lượng, không hổ là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây hái hoa đạo tặc. Giang Huyền cũng không khỏi phải có loại muốn đổi nghề đi làm người làm văn hộ xúc động. Nhưng ngẫm lại thôi bỏ đi. Người làm văn hộ dùng mệnh đổi tiền, quá mức nguy hiểm, so ra mà nói, vẫn là cầm ý để vệ an toàn hơn chút. Hơn nữa, cố gắng trèo lên trên, chờ đưa tới tay có quyền, so cái gì cũng tốt làm. Lắc đầu, Giang Huyền gõ gõ cái bàn, nói, Điểm A, ngươi cầm 100 lượng. Từ Long Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập, vội vàng nói, là, đa tạ đại nhân. Chương 29. Không thể để cho hắn còn sống hồi kinh dạ mạc ba phủ, ánh đến tươi sáng. Giang Huyền ngồi bên cạnh bàn, lật xem tự Điền Bá Quang trên thân có được hai bản bí tịch. Hắn đầu tiên lật ra Cuồng Phong Đao Pháp đập vào mi mắt là Đao Pháp Tổng Cương. Cuồng Phong Đao Pháp lại gọi cắt bay đá chạy 13 thức. Nhìn ra được môn này đao pháp cũng là từ cơ sở đao pháp 13 thức cải biên mà đến, chọn bộ đao pháp cũng chỉ có 13 chiêu, nhưng lại lấy nhanh chứ danh. Không giống với cái khác đao pháp gặp chiêu phá chiêu, đao pháp này chủ trương ra tay trước chế địch, ra chiêu thế công liền như cuồng phong quét sạch, một hồi cao tần nhanh chặt xáo trộn đối thủ ra chiêu tiết tấu, đạt tới áp chế địch nhân mục đích. Hơn nữa, 13 thức đao pháp biến ảo bên trong, mỗi loại biến hóa lại bao hàm 3-4 chiêu tinh diệu chuẩn bị ở sau, hình thành kín không kẽ hở công kích tiết tấu. Thử nghĩ một hồi, chiến trường lúc đang chém liệt, đối thủ chỉ xuất một chiêu liền kế tục không còn chút sức lực nào, mà ngươi ra một chiêu, đến tiếp sau lại còn kèm theo 3-4 đao tinh diệu thế công, làm đối thủ khó lòng phòng bị, coi như có thể phòng bị, cũng đã bị một hồi cuồng bổ chém mạnh làm rối loạn tiết tấu, trong lúc vô hình liền đã lâm vào chuẩn bị ở sau thế yếu, ngươi tự nhiên phần thắng tăng nhiều. Đây cũng là cuồng phong đao pháp đặc điểm, tốc độ mau lẹ, chiêu thức bị biến. Cái này cuồng phong đao pháp biến hóa chi tinh diệu, chỉ sợ đã vượt ra khỏi cơ sở đao pháp cấp độ, ít ra cũng là nhị lưu trở lên võ học. Cẩn thận nghiên cứu làm bản đao phổ, Giang Huyền không khỏi hơi xúc động. Điền Bá Quang bản lĩnh đã tới nhất lưu, như cái này cuồng phong đao pháp là nhị lưu võ học lời nói, vậy hắn ít ra cũng là luyện đến đại thành trở lên, thậm chí tại nhất lưu cảnh giới bên trong cũng tuyệt đối xem như cường thủ. Chỉ tiếc làm người cuồng vọng tự đại, ba ngày giao chiến lúc căn bản không có đem sở hữu cái này cơ sở đao pháp đại thành nhị lưu võ giả để vào mắt, một tay tinh diệu cuồng phong đao pháp còn chưa kịp thi triển mấy chiêu liền chết, cũng coi là đời người một kinh ngạc tột độ chuyện. Đương nhiên, hai người mục tiêu không giống. Điền Bá Quang chỉ là muốn tại Nghi Lâm trước mặt tú một tú đao pháp, muốn mượn Giang Huyền cái này bối cảnh tấm đến làm mỹ nhân vui vẻ. Mà Giang Huyền lại là chạy theo giết người đi. Đao pháp trong tay hắn cũng chỉ có điều một loại thủ đoạn giết người mà thôi. Như đao pháp đánh không lại, vậy thì đổi loại phương thức. Điền Bá Quang tự nhiên nghĩ không ra, Giang Huyền xạ thuật cũng là cảnh giới đại thành, có thể đạt tới đảo mắt thuấn phát trình độ. Đối mặt đại thành xạ thuật tập kích bất ngờ, lại thêm hữu tâm tính vô tâm, chỉ có thể nói hắn cũng chết không an. Nếu đem cái này cuồng phong đao pháp cũng luyện đến đại thành, thực lực của ta tuyệt đối có thể đột phá một cái độ cao mới. Giang Huyền âm thầm suy nghĩ. Tú Xuân đao pháp chỉ là tam lưu cơ sở đao pháp, giảng cứu chính là cường kình hung ác, huyết tinh bá đạo. Nhưng lại cương mãnh có thừa, biến hóa không đủ, cần phải phối hợp truy phong bộ khả năng miễn cưỡng theo kịp đao pháp biến hóa, phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà cái này cuồng phong đao pháp lại vừa lúc đền bù đao pháp mình biến hóa cùng phương diện tốc độ không đủ. Chẳng qua trước mắt vẫn là trước tiên đem Tu Xuân đao pháp luyện đến viên mãn, bước vào nhất lưu hàng ngũ lại nói. Về phần cuồng phong đao pháp, tạm thời trước luyện đến nhập môn liền có thể, chờ sau này có rảnh lại tiếp tục luyện. Vung xuống cuồng phong đao phổ, Giang Huyền ngược lại cầm lên Điệt Vân thân pháp lật xem. Ân. Giang Huyền ánh mắt hơi kinh ngạc. Cái này Điệt Vân thân pháp lại cũng giống nhau siêu việt cơ sở thân pháp phạm chủ, đã coi là khinh công. Tên như ý nghĩa, thân pháp này luyện thành sau, liền có thể thân nhẹ dường như mây, tầng điệt mà lên. Không giống với truy phong bộ cần mượn lực khả năng hoàn thành leo lên, nhảy vọt các loại động tác, cái này Điệt Vân thân pháp lại trên không trung liền có thể thông qua khống chế thân thể xảo kình hoàn thành mượn lực, ba bước điệt mây, liền có thể vượt ngang mười mấy mét khoảng cách. Mà thân pháp lại phân làm trên dưới hai bộ phận, phân biệt gọi đang giẫm ba điệt mây cùng ngược giẫm ba điệt mây. Nói ngắn gọn, chính là tiến lên rút lui đều có thể thi triển. Khó trách cái này Điền Bá Quang trên giang hồ có vạn lý độc hành danh xưng, thật đúng là nhặt được bảo bối. Giang Huyền khẽ cười một tiếng, nội tâm vui sướng. Hán truy phong bộ chỉ thích hợp cận thân tác chiến, lấy quỷ dị bộ pháp mê hoặc đối thủ, thêm nữa người nhẹ như yến, phối hợp đao pháp giết địch. Nếu là luyện thêm thành cái này Điệt Vân thân pháp đó chính là tiến có thể công, lui có thể thủ, thực lực nhất định có thể cao hơn một cái cấp bậc. Đi đến song biên mắt nhìn bầu trời đêm, thấy giờ phút này sắc trời còn sớm, Giang Huyền liền trực tiếp xuống lầu đi vào đằng sau trong viện, nhờ ánh trăng chiếu sáng, bắt đầu luyện công. Chuẩn bị trước đem cái này hai môn nhị lưu võ học đều luyện đến nhập môn. Cùng lúc đó, kinh thành, thành Nam Lão Trạch, Lục Văn Chiêu chắp tay đứng ở trong sân, nhìn lên trước mặt quỳ xuống đất túi đầu người áo đen, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Một vị thành danh đã lâu nhất lưu biên quân tiên hộ, cộng thêm hơn 200 hảo trong quân hảo thủ, vậy mà đều không thể giết chết bọn hắn. Một lát, Lục Văn Chiêu cuối cùng là nhịn không được, để ép thanh âm vẫn nộ quát, chỉ là ba người, một cái tam lưu hai cái nhị lưu, Thiết Yến Xuyên một người đều đầy đủ giết chết bọn hắn, hắn là ngớ ngẩn sao? Dạng này đều có thể thất bại, người áo đen túi đầu không nói. Lục Văn Chiêu giận không kìm được. Kia Thiết Yến Xuyên, vốn là Liêu Đông biên quân tiên hộ,
năm ngoái tại một lần chống cự thanh binh xâm lấn trong chiến dịch, bởi vì triều đình chưa phái binh tiếp viện, bộ hạ thương vong thảm trọng, rơi vào đường cùng liền từ bỏ chống lại, lui giữ quan nội, dẫn đến biên quan một vùng lọt vào thanh binh cướp bóc, bách tính thương vong vô số. Về sau triều đình phát lệnh truy nã, muốn bắt hắn hồi kinh hỏi tội, Tiết Yến Xuyên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chạy trốn tới Tĩnh Lỗ Chân Bảo một vùng treo Bích Sơn làm sơ tặc, triều đình cũng không làm gì hắn được. Mượn cơ hội này, Lục Văn Chiêu âm thầm phái người tiếp xúc, cũng chỉ ra mình cùng Tín Vương quan hệ, thu phục hắn luôn rồi. Về sau Tiết Yến Xuyên vẫn tại biên cảnh ẩn nút, thay bọn hắn làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, chỉ chờ Tín Vương đăng cơ, hắn liền có thể một lần nữa đạt được trọng dụng. Lần này Lục Văn Chiêu âm thầm truyền tin cho hắn, nhường hắn đem Giang Huyền ba người cùng Dương Tuệ Trinh một mẹ hốt gọn. Như thế một hòn đá ném hai chim, công lao về Lục Văn Chiêu chính mình, lấy được Ngụy Trung Hiền tín nhiệm, còn có thể thế sư muội Đinh Bạch Anh báo thủ, vốn là 10 phần chắc chín sự tình. Lại không nghĩ rằng, đợi nhiều ngày như vậy, lại chờ tới một cái hành động thất bại tin tức, cái này khiến Lục Văn Chiêu làm sao không giận. Hồi lâu, Lục Văn Chiêu cưỡng chế lửa giận trong lòng, hỏi: "Tiết Tiến Xuyên có tin tức sao?" Người áo đen chắp tay nói: "Không có, đêm hôm đó qua đi, không chỉ có Tiết Tiến Xuyên mất tích, bộ hạ của hắn cũng toàn tản." Lục Văn Chiêu chau mày, trầm giọng nói: "Có hay không tra rõ ràng, đêm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Người áo đen lắc đầu, theo trên trấn cư dân giảng thuật, có người nghe được trong phủ tướng quân truyền đến tiếng đánh nhau, nhưng không dám tiến vào nhìn, chờ bình minh ngày thứ hai, phủ tướng quân liền bốc cháy, bên trong tất cả đều là đốt cháy khét thi thể, không dưới trăm người. Lục Văn Chiêu sắc mặt âm tình bất định, lập tức thở sâu, hỏi: "Bọn hắn tới chỗ nào?" Vừa qua khỏi An Dương huyện, người áo đen do dự một chút, nói rằng: "Đại nhân, còn có một chuyện, theo An Dương huyện nha báo cáo, Giang Huyền tại An Dương huyện quán rượu giết một cái hái hoa đạo tặc. Người này tên Điền Bá Quang, người giang hồ xưng vạn lý độc hành, là một vị uy tín lâu năm nhất lưu cao thủ, tứ đại người làm văn hộ đuổi nhiều năm đều không thể bắt được hắn." Lục Văn Chiêu nhướng mày: "Giang Huyền giết hắn?" Người nói là: "Giang Huyền bản lĩnh cũng đạt tới nhất lưu cấp độ." Người áo đen túi đầu nói: "Thuộc hạ không dám vọng thêm suy đoán, bất quá nghe nói huyện nha người đuổi tới quán rượu lúc, người làm văn hộ thành mù lòa cũng ở đó, chắc hẳn Điền Bá Quang là chết tại thành mù lòa trong tay, cũng không khả năng." "Vậy thì không sai." Lục Văn Chiêu cười lạnh một tiếng, chắc là hắn lợi dụng cẩm y hiệp vệ thân phận ức hiếp mù lòa nhận thưởng ngân. Trước đó ta mặc dù không chú ý qua hắn, nhưng theo sư muội nói tới, tiểu tử này bản lĩnh, vẹn vẹn chỉ là tam lưu mà thôi, coi như cái này một tháng ở giữa hắn có đột phá, tối đa cũng chính là nhị lưu cấp độ. Nhị lưu giết nhất lưu. Lục Văn Chiêu lạnh hừ một tiếng, luyện võ nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đại nhân nói là. Người áo đen thấp giọng nói: "Vậy kế tiếp làm sao bây giờ?" "Lấy tốc độ của bọn hắn, nhiều nhất 5 ngày liền có thể đến kinh thành." Lục Văn Chiêu đôi mắt nhắm lại, trầm tư một lát, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, nói: "Nếu như Tiết Tiến Xuyên xảy ra ngoài ý muốn, vậy chúng ta cùng Tiết Tiến Xuyên quan hệ, bọn hắn hơn phân nửa đã biết, không thể để cho bọn hắn còn sống hồi kinh." Người áo đen sắc mặt biến hóa: "Đại nhân nói là, còn muốn tiếp tục?" Lục Văn Chiêu thở sâu, gật đầu nói: "Lần trước Quách Chân bản án, đã để Ngụy Trung Hiền lên lòng nghi ngờ, trong khoảng thời gian này trong bóng tối điều tra vương ra, một khi Tiết Tiến Xuyên sự tình bại lộ, ngay cả ta cũng biết bị để mắt tới, nói không chừng sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra được vương gia trên thân. Thân thể hoàng thượng cũng tốt, hẳn là không sống được bao lâu, càng là thời khắc mấu chốt này, chúng ta càng không thể lưu lại sơ hở, một chút hiểm cũng không thể bốc lên." Người áo đen mặt lộ vẻ khó xử: "Có thể là đại nhân, chúng ta đã không có nhiều ít có thể dùng người, hơn nữa còn lại phần lớn đều là bình thường tán thủ, muốn giết bọn hắn, ít nhất đến vận dụng 30 người trở lên mới có thể bảo chứng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, có thể nhiều người như vậy xuất động, mục tiêu quá lớn, một khi lưu lại người sống lời nói đáng chết." Lục Văn Chiêu nghe vậy cũng ý thức được hậu quả của việc làm như vậy, sắc mặt có chút khó coi. "Nếu như sư muội còn tại, ta há lại sẽ luân lạc tới bây giờ không người có thể dùng hoàn cảnh." Nâng lên sư muội Đinh Bạch Anh, hắn đấy mắt sát cơ nặng hơn mấy phần. Trầm mặc một lát sau, Lục Văn Chiêu bỗng nhiên hỏi: "Thẩm Luyện gần nhất thế nào?" Người áo đen lắc đầu nói: "Đã nửa chết nửa sống, chiếu trong ngục có người chiếu cố hắn, không phải đã sống chết." Lục Văn Chiêu ánh mắt một hồi lấp lóe, đồng nhiên quay người đi ra phía ngoài. "Ta đi một chuyến chiếu ngục." Liên quan tới võ giả cảnh giới phân chia, còn có võ học đẳng cấp loại hình thiết lập, ở phía sau sẽ theo kịch bản dần dần triển khai nói rõ chi tiết, không phải một trường toàn dùng để viết tiết định lời nói, cũng không có cái gì kịch bản. Cảm tạ các vị duy trì, cầu truy đọc, cầu phiếu đề cử, nguyện phiếu, chương 30. 10 dặm sườn núi phục sát. Giang Huyền bên này, một đêm tu luyện, hắn vẫn là rất có tiến triển, lục lọi ra không ít thứ. Võ học, Cuồng Phong Đao Pháp, chưa nhập môn, tiến độ 18-200. Võ học, Điệt Vân Thân Pháp, chưa nhập môn, tiến độ 7-200. Không ngoài sở liệu, cái này hai môn võ học đều là nhị lưu cấp độ, chỉ là nhập môn liền cần 200 độ thuần thục, so tam lưu cơ sở võ học nhiều gấp đôi. Nhưng Giang Huyền cũng không nổi, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn sớm tối đều có thể đem lá gan tới viên mãn. Đây cũng là hệ thống bảng chỗ tốt. Dù là không người chỉ điểm, hắn cũng có thể dựa vào tự mình tìm tòi, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, thẳng đến nhập môn. Hơn nữa, người khác luyện võ là càng về sau càng khó, hắn lại là khác biệt. Hắn chỉ là lục lọi nhập môn muốn hơi chậm một chút, nhưng chỉ cần thành công nhập môn về sau, tốc độ tu luyện chỉ có thể càng lúc càng nhanh, đợi đến tích lũy đủ kinh nghiệm, đột phá cảnh giới chính là nước chảy thành sông sự tình. Ngày kế tiếp, Giang Huyền rời giường, kêu lên Từ Long Thanh, hai người tiếp tục đi đường. Kế tiếp mấy ngày cũng là như thế. Giang Huyền một bên đi đường một bên luyện võ, mượn trong lúc đó nghỉ ngơi cơ hội, bất quá ngắn ngủi 4 ngày thời gian, hắn liền đã xem Cuồng Phong Đao Pháp tìm tòi nhập môn. Điệt Vân Thân Pháp tiến độ hơi chậm chút, nhưng độ thuần thục cũng đã qua nửa, trở về kinh về sau, nhiều nhất lại có 1-2 ngày thời gian, liền cũng có thể đem nó luyện đến nhập môn. Một ngày này,
hai người trước khi mặt trời lặn, rốt cục chạy tới kinh thành hướng tây bắc vị 10 dặm sườn núi. Nơi này khoảng cách kinh thành vừa lúc chỉ có 10 dặm, vì vậy mà gọi tên. Đã liên tục buôn ba mấy canh giờ, cho nên giờ phút này hai người đều là cưỡi ngựa đi từ từ. Giang Huyền một bên cưỡi ngựa đi lên phía trước, một bên suy tư Điệt Vân thân pháp bên trong một chút yếu điểm. Từ Long Thanh thì buồn bực ngắn ngẩm theo ở phía sau. Mấy ngày nay Giang Huyền luyện công quá trình hắn đều là nhìn ở trong mắt, mặc dù không biết rõ đại nhân vì sao muốn liều mạng như vậy cố gắng, nhưng cũng không dám tùy ý quấy rầy. Bầu không khí có chút yên tĩnh. Ngoại trừ móng ngựa cộc cộc âm thanh, cũng chỉ có ven đường côn trùng kêu vang cùng phụ cận chim chóc thỉnh thoảng phát ra gãy tiếng kêu. Nhưng đi tới, trong bất chi bất giác, ngay cả côn trùng kêu vang cùng tiếng chim hót đều đột nhiên biến mất. Trong không khí, dường như xuất hiện một cỗ túc sát chi khí. Ân. Con ngựa dần dần ngừng lại, Giang Huyền nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên đường lớn, một cây to lớn thân cây đổ vào giữa đường, vừa bạn ngăn cản tiến lên lộ tuyến. Đại nhân, không thích hợp. Thứ Long Thanh cũng phát giác được không đúng, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Nhìn thấy, Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, gấp chằm chằm phía trước. Bọn hắn vừa mới dừng bước lại, phía trước trong rừng cây liền đi ra một bóng người, một bộ đồ đen, cầm trong tay trường đao. Bóng người chậm rãi vượt qua thân cây, đi tới giữa đường. Làm người này ngẩng đầu, thấy rõ diện mạo về sau, hai người hơi biến sắc mặt. Đại nhân, là Thẩm Luyện. Chỉ thấy bên người người này khá cao, mặt đầy râu gốc dạng, vẻ mặt chết lặng lạnh lùng, trên thân lộ ra da thịt còn có bị tra tấn qua vết tích, rõ ràng là sớm đã vào tù chờ đợi thu hậu vấn trạng tử tù. Thẩm Luyện. Lúc này phía sau cũng có động tĩnh truyền đến, quay đầu nhìn lại, liền thấy phía sau trong rừng cũng sàn sạt đi ra mười mấy người, trong tay sáng loáng trường đao tại trời chiều chiếu xuống, phản xạ ra quang mang chói mắt. Giang Huyền sắc mặt lạnh xuống. Cái này mười dặm sườn núi một mặt là vách núi, một mặt là dốc núi, bọn hắn lúc này vừa vặn bị ngăn ở bên bờ vực, như vậy mục đích của những người này liền không cần nói cũng biết. Về phần lai lịch của bọn hắn, Thẩm Luyện là tử tù, bị giam tại chiếu ngục, có thể có bản lĩnh đem Thẩm Luyện theo chiếu trong ngục mang ra, còn cùng hắn có thù người. Ngoại trừ Lục Văn Chiêu còn có thể là ai? Hắn vốn định lần này hồi kinh về sau liền tay giải quyết Lục Văn Chiêu, lại không nghĩ rằng Lục Văn Chiêu lại trước một bước độc thủ, căn bản liền không nghĩ tới muốn để hắn còn sống trở lại kinh thành. Giang Huyền quay đầu nhìn về phía trước Thẩm Luyện, lạnh lùng nói: Thẩm đại nhân, dạng này là một cái phản tặc bán mạng, đáng ra không? Ngươi hẳn phải biết, giết Cẩm Y Lệ vệ là tử tội. Thẩm Luyện nhìn qua cái này hắn đã từng căn bản không chút chú ý qua, lại là tự tay đem hắn đưa vào chiếu ngục, bây giờ không ngờ bỏ tới tổng kỳ vị, còn nhường Lục Văn Chiêu đều không tiếc mạo hiểm muốn giết hắn tiểu nhân vật, trong lòng cũng không khỏi có chút phức tạp. Nhưng trên mặt hắn lại là vẫn như cũ mặt không biểu tình, lạnh lùng nói: Tả hữu đều đã là tử tội, còn không bằng đụng một cái, đọ sức một chút hy vọng sống. Ngây thơ. Giang Huyền cười lạnh một tiếng, vụ án của ngươi liền Đông Hán Hán công đều tự mình chú ý, ngươi cho rằng Lục Văn Chiêu có bản lĩnh bảo đảm ngươi sao? Hắn chỉ có điều đem ngươi trở thành quân cờ mà thôi, sử dụng hết tất giết. Thẩm Luyện sắc mặt biến hóa, trong mắt không khỏi hiện lên một chút do dự. Thẩm Luyện, đừng quên đại nhân giúp ngươi gánh chịu bao lớn phong hiểm, ngươi tin hắn vẫn là tin đại nhân. Đằng sau dẫn đầu người áo đen bỗng nhiên lệ quát một tiếng, còn chưa động thủ. Nghe vậy, Thẩm Luyện trong mắt do dự biến mất, rốt cuộc quyết định, ánh mắt lóe lên một vẻ thấy náy, nói, thật có lỗi. Dứt lời, hắn rút ra đao trong tay, rõ ràng là hắn ra chuyển bội đao, Tú Xuân đao lôi cắt. Đại nhân, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, gia hỏa này chính là thằng ngu. Từ Long Thanh lạnh lùng nói, cũng rút ra sau lưng bội đao. Giang Huyền gật gật đầu, nói, ngươi trước ngăn chặn đằng sau mấy cái kia, hắn giao cho ta. Không có vấn đề, lớn người cẩn thận. Từ Long Thanh lên tiếng, trực tiếp giục ngựa quanh người, hướng về sau mặt đám người áo đen kia bỏ tới. Giết. Dẫn đầu người áo đen hét lớn một tiếng, cũng dẫn người bật lên. Keng, hắn phi thân lên, một đao chém về phía Từ Long Thanh, song phương giao thủ, lực lượng khổng lồ đem Từ Long Thanh bước xuống ngựa đến, bên cạnh người áo đen lập tức vây giết đi lên. Cái này dẫn đầu người áo đen, lại cũng là nhị lưu cấp độ. Từ Long Thanh sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, lăn khỏi chỗ tránh đi những người còn lại thế công, chuyên tâm ứng phó bây công. Thấy cảnh này, Giang Huyền trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách, nhất định phải nhanh giải quyết Thẩm Luyện, nếu không Từ Long Thanh chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Sắc, bộ đao ra khỏi vỏ, Giang Huyền theo trên lưng ngựa bay thấp, lạnh lùng nói, tới đi, nhường ta xem một chút tại chiếu ngục chờ lâu như vậy, ngươi còn lại mấy thành thực lực. Bá. Vừa dứt tiếng, Giang Huyền cầm đao chủ động phóng tới Thẩm Luyện. Đều nói tiểu thuyết truyền hình điện ảnh nhân vật chính là thiên mệnh chi tử, gặp mạnh thì mạnh, rất khó giết chết, hắn còn lệnh không tin cái này tà. Thẩm Luyện cũng giữ vững tinh thần, gấp chằm chằm Giang Huyền động tĩnh, tại xuất đao trong nháy mắt, cũng xách đao ứng phó. Nhưng vừa giao thủ một cái, Thẩm Luyện liền lấy làm kinh hãi. Keng. Một tiếng vang thật lớn, Thẩm Luyện trực tiếp bị chấn lùi lại mấy bước, cảm thấy chấn động. Hắn sớm tại 10 năm trước đã đao pháp đại thành, bây giờ khoảng cách viên mãn mặc dù vẫn có một tuyến, nhưng có nhiều năm kinh nghiệm đối địch tích lũy, cho dù là một chút mới vào nhất lưu cao thủ hắn cũng không sợ. Cứ việc tại chiếu ngục nốt một tháng, chịu không ít khổ đầu, chiến lực có chỗ hạ xuống, có thể cũng tuyệt đối không phải một cái tam lưu cao thủ có thể so sánh. Lục Văn Chiêu tình báo có sai, Giang Huyền tuyệt không chỉ tam lưu cảnh giới. Thẩm Luyện trong lòng thầm mắng, vội vàng giữ vững tinh thần, toàn lực ứng phó. Nhưng Giang Huyền ngay từ đầu liền chưa từng xem nhẹ qua hắn, ra tay tức là đỉnh phòng, một đao rơi xuống sau, chưa tá lực, tiếp lấy lại là vài đao chém ra, đao ra tàn ảnh, mỗi một đao đều là hướng phía Thẩm Luyện yếu hại mà đi. Rõ ràng là cuồng phong đao pháp thức mở đầu, tiếng gió hú ngàn giết. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhập môn giai đoạn, nhưng lấy Giang Huyền giờ phút này ngụy nhất lưu bản lĩnh tốc độ, cũng có thể miễn cưỡng thi triển một chiêu này đến tiếp sau biến hóa. Chém ra một đao, nương theo lấy ba đao chuẩn bị ở sau. Thẩm Luyện phản ứng cũng là cực nhanh, cũng biết tiếp chiêu ứng phó, nhưng cái này chính giữa Giang Huyền ý muốn. Hắn muốn chính là ngay từ đầu liền đánh dụng Thẩm Luyện khí thế. Tiếng gió hú ngàn giết biến hóa kết thúc, Giang Huyền trong nháy mắt dính liền Tú Xuân đao pháp thức thứ 5, chảm eo. Siêu. Đại thành một đao bổ ra, dường như xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Thẩm Luyện luyện cũng là Tú Xuân đao pháp, đối với nó chúng chiêu thức tất nhiên là rất tinh tường, vội vàng lấy liêu đao thức trở về thủ những người, muốn thuận thế đẩy ra Giang Huyền một đao kia. Nhưng tại đại thành xạ thuật luyện được cánh tay lực lượng ra trì hạ, Giang Huyền lực lượng sớm đã xưa đâu bằng này, cái này chém ra một đao, Thẩm Luyện còn chưa kịp vẩy đao, đã bị ẩn chứa trong đó cự lực đẩy lui. Ken 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 ken. Một giây sau, Giang Huyền trôi chảy dính liền xoay tròn đao thức, lấy thân thể kéo theo thân đao, trong chốc lát liền chém ra 7-8 đao, đánh cho Thẩm Luyện liên tiếp lui về phía sau, hơn nữa ẩn chứa trong đó cự lực, càng là chấn động đến hắn khí huyết khuấy động, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Ken. Cuối cùng chém ra một đao, Thẩm Luyện rốt cục nhịn không được tiết hầu ngọt, một ngụm máu tươi theo miệng bên trong phun ra. Nắm lấy cơ hội, Giang Huyền lần nữa biến chiêu, mũi chân đạp đất, phi thân lên, hướng phía Thẩm Luyện đỉnh đầu một đao chém xuống. Tú Xuân đao pháp thức thứ 10, bay vọt đao thức. Thân thể tất cả lực lượng toàn đều tập trung vào một đao kia. Thẩm Luyện con người đột nhiên co lại, chỉ có thể miễn cưỡng vượt đao muốn cản, nhưng Giang Huyền một đao kia rơi xuống, trực tiếp đem hắn đánh bay xa 5-6 mét, trong tay bội đao cũng bị chấn động đến rời khỏi tay, theo hắn cùng một chỗ ngã rơi xuống bên bờ vực. Phốc, Thẩm Luyện vừa xuống đất, chính là sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, cầm đao hai tay càng là run rẩy không ngừng, hổ khẩu đều bị chấn động đến đã đứt ra. Thiên mệnh chi tử, cũng không gì hơn cái này. Giang Huyền cười lạnh một tiếng, đang muốn tiến lên bổ đao, nhưng lúc này sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu cứu, đại nhân cứu ta, nhịn không được rồi. Chỉ thấy Từ Long Thanh giờ phút này tóc hai bù xù, toàn thân máu me đầm địa, thân ở trên là bị bổ ra lỗ hổng, vô cùng thê thảm. Trên mặt đất mặc dù cũng nằm 2-3 bộ thi thể, nhưng còn lại người áo đen lại từng cái hung ác đến cực điểm, thừa dịp đầu lĩnh kia người áo đen cùng Từ Long Thanh lúc giao thủ xuất hiện khoảng cách, thình lình liền chặt bên trên một đao. Từ Long Thanh trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm, tại mọi người vây công hạ liên tục bại lui. Giang Huyền nhướng mày, mắt nhìn đối diện trọng thương không dậy nổi Thẩm Luyện, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ bổ đao, xoay người đi giúp Từ Long Thanh. Bá, Giang Huyền xông vào đám người, trường đao xoay tròn, hổ gặp bầy dê, đao quang chỗ đến, liền lập tức có 3-4 người áo đen bị đánh ngã lật, kêu thảm không dậy nổi. Dẫn đầu người áo đen sắc mặt biến hóa, còn không có kịp phản ứng, Giang Huyền trường đao đã đưa tới trước mắt, hắn vội vàng nâng đao đón đỡ, không môn mở rộng lúc, lại bị Giang Huyền một cước đá vào ngực, bay ngược ngã xuống đất. Từ Long Thanh lập tức nhẹ nhàng thở ra, nguyên địa sử lấy nhạn linh đao miệng lớn thở dốc, cười khổ nói, đại nhân, ngươi lại không đến, ta liền không gặp được ngày mai mặt trời. Trước giết chết bọn hắn, trở về cho ngươi thành công, giết. Hét lớn một tiếng, Giang Huyền trực tiếp phóng tới ngã xuống đất người áo đen thủ lĩnh, chuẩn bị trước bổ đao. Vù vù, có thể tại lúc này, đằng sau đống nhiên chuyển đến âm thanh xé gió. Giang Huyền nhíu mắt, vội vàng nghiêng người lăn lộn tránh né. Một giây sau, số mũi tên cắm ở hắn vừa rồi chỗ mặt đất. Dẫn đầu người áo đen dài thở phào, nhìn về phía trước rừng cây đi ra bóng người, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đại nhân. Giang Huyền nghe vậy cũng đống nhiên quay đầu, đi theo sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, Lục Văn Chiêu. Đợt, siêu số lượng tử, bất quá đối với tay cũng toàn dẫn ra, trực kế tiếp phá cục, một mẹ hốt gọn. Hiện tại bên trên vòng thứ 2 đề cử, khẩn cầu các vị đại lão nhiều hơn truy đọc bỏ phiếu, giúp ta thăng cấp, ít ra trước 4 vòng lại đến giá nha, như thế ta cũng có thể nhiều chút thời gian tuần cảo bạo càng, xin nhờ các vị rồi. Chương 31. Lục Văn Chiêu cái chết. Thẩm Luyện sau lưng trong rừng cây, lần nữa đi ra mười mấy người, từng cái bội đao nắm nỏ, đàng đàng sát khí. Mà người đầu lĩnh, người mặc màu đen áo giáp, thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay một thanh gần dài 5 thước lớn ngự lâm quân đao, thình lình chính là Lục Văn Chiêu. Nhìn thấy Lục Văn Chiêu đến, Thẩm Luyện lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ra sức bỏ lên, đi đến Lục Văn Chiêu trước mặt, che ngực thở hào hển nói rằng, cẩn thận, đao pháp của hắn đã đại thành, khí lực cực lớn, đã đạt nhị lưu. Ách, lời còn chưa dứt, Thẩm Luyện thân thể run lên, cúi đầu nhìn qua theo chính mình bên cạnh eo đâm ra thân đao, sắc mặt ngốc trệ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lục Văn Chiêu, ngươi xùi. Lục Văn Chiêu rút ra dao quân dụng, trở tay một đao chặt đứt Thẩm Luyện cổ, lạnh lùng nói, phế vật. Thẩm Luyện che cổ, trừng to mắt, ngơ ngác ngã xuống. Lúc sắp chết, hắn đều chưa từng nghĩ tới, đưa mình vào tử địa người, lại sẽ là Lục Văn Chiêu. Đại nhân. Còn lại mấy cái người áo đen đội vàng gom lại Lục Văn Chiêu bên cạnh, mắt lom lom nhìn chằm chằm đối diện hai người, không người để ý tới Thẩm Luyện thi thể. Chính như Giang Huyền lời nói, bọn hắn hành động lần này bất luận được hay không được, Thẩm Luyện đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Văn Chiêu đem hắn theo chiếu trong ngục nói ra, bất quá là phế vật lợi dụng mà thôi. Sau đó đem thi thể ném trở về, liền nói hắn y đổ vượt ngục bị giết là được rồi. Ngược lại đều là muốn thu hậu vấn trạm tử tù, có chết hay không ai sẽ quan tâm. Liên Thẩm Luyện đều không phải là đối thủ của ngươi, khó trách Tiết Tiến Xuyên hành động sẽ thất bại. Lục Văn Chiêu dẫn người đi tới, liếc mắt trọng thương Từ Long Thanh, sau đó nhìn về phía Giang Huyền, đáy mắt sát cơ cuồn cuộn. Một cái nho nhỏ cẩm y giáo úy, trong bất chi bất giác không ngờ trưởng thành đến trình độ như vậy. May mắn phát hiện đến sớm, nếu không tương lai chắc chắn sẽ là một họa lớn trong lòng. Giang Huyền cũng nhìn chằm chằm Lục Văn Chiêu, cười lạnh nói, "Lục đại nhân, ngươi mang nhiều người như vậy đi ra, ngươi chủ tử biết sao?" Lục Văn Chiêu con ngươi co bảo, "Ngươi biết thứ gì? Ngươi nghĩ ta đều biết?" Giang Huyền cười lạnh nói, "Chỗ rửa của các ngươi, không phải liền là Tín Vương phủ bên trong vị kia à? Chỉ bằng các ngươi mấy người này tạm ngư, cũng nghĩ biến thiên." Lục Văn Chiêu đáy mắt sát ý càng lớn, chậm rãi nắm chặt trong tay dao quân dụng, xem ra quả thật là giữ lại không được ngươi. Ba ba bá, một đám người áo đen nhao nhao giơ lên trong tay cung nỏ binh khí.
đại nhân. Từ Long Thanh sắc mặt biến hóa, tránh hướng phía sau đi. Giang Huyền cũng không quay đầu, ngăn khuất Từ Long Thanh trước mặt, chăm chú nhìn Lục Văn Chiêu bọn người, trong mắt không có chút nào e ngại. Đối diện mạnh nhất chính là Lục Văn Chiêu, có thể Lục Văn Chiêu thực lực còn không bằng Thẩm Luyện, giờ phút này duy nhất đối với hắn có uy hiếp chính là bọn này nắm tên nỏ người áo đen, chỉ phải nghĩ biện pháp tới gần thân, chưa hẳn chính là tình thế chắc chắn phải chết. Không chỉ có sẽ không chết, hắn còn muốn phản sát Lục Văn Chiêu, thù mới hận cũ cùng nhau kết. Nguyên bản còn không biết nên dùng biện pháp gì giết chết hắn, không nghĩ tới hắn đưa mình tới cửa, vậy thì nhìn xem đến tột cùng ai sẽ chết đi. Giang Huyền một tay cầm đao, tay kia cũng lặng yên mò tới sau thắt lưng cung nỏ phía trên. Lục Văn Chiêu. Ngay tại song phương chuẩn bị lúc giao thủ, một đạo băng lanh tiếng hét lớn đột nhiên từ phía trước trong rừng cây truyền đến. Bùi Luân. Nghe được thanh âm này, Giang Huyền trong lòng đại định, mà Lục Văn Chiêu lại sắc mặt đổi biến, đột nhiên quay đầu. Lộc cộc, lộc cộc. Theo dày đặc tiếng vó ngựa, một đám mặc giáp nắm duệ cầm y liễu vệ chạy nhanh đến, ngay cả Ân Trừng cùng Ôn Lương cung cũng ở trong đó. Mà dẫn đầu cái kia mặc đồ trắng phi ngư phục thân ảnh, thình lình chính là đã thăng bộ thiên hộ Bùi Luân. Biểu đệ. Ân Trừng hô hô một tiếng, vội vàng dẫn người xông qua đám người, đi vào Giang Huyền bên người, vẻ mặt khẩn trương trên dưới dò xét, thế nào? Không có chuyện gì chứ? Giang Huyền trong lòng hơi ấm, nói, ta không sao nhi. Lục Văn Chiêu. Bùi Luân thần sắc lạnh lẽo, cầm trong tay ô kim côn, mười mấy tên cầm y liễu vệ, đem Lục Văn Chiêu bọn người bao bọc vây quanh. Khi thấy rõ giữa sân tình hình, còn có trên mặt đất Thẩm Luyện chết không nhắm mắt thi thể, hắn biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Lục Văn Chiêu, quát, Lục Văn Chiêu, ngươi thân là thiên hộ, cố tình vi phạm, dám tự mình theo chiếu trong ngục đưa ra tử tù Thẩm Luyện, ngươi phải bị tội gì? Lục Văn Chiêu sắc mặt âm trầm, nhìn qua Bùi Luân sau lưng mười mấy cái trang bị đầy đủ hết cẩm y liễu vệ, tự biết đã không có giết Giang Huyền cơ hội, ánh mắt một hồi lấp loe sau, thản nhiên nói, Bùi Hiền đệ hiểu lầm, bản quan là nghe nói Thẩm Luyện vượt ngục, đặc biệt dẫn người trước tới bắt, vừa vặn ở chỗ này gặp phải hồi kinh sông tổng kỳ hai người. Từ Long Thanh trợn mắt hốt mồm, người này còn có thể như thế không muốn mặt. Bùi Luân cười lạnh một tiếng, nói, đừng giả bộ, Lục Văn Chiêu, sự tình của ngươi phát. Lục Văn Chiêu đôi mắt nhắm lại, Bùi Hiền đệ cái này là ý gì? Bùi Luân liếc mắt Lục Văn Chiêu trong tay lớn ngự lâm côn đao, cười lạnh nói, ngươi cùng Đinh Bạch Anh cùng bắt trai bọn hắn là cùng một bọn a. 8 năm trước thời gian hử chi chiến, ngươi cùng Quách Chân cũng đã quen biết, chính là ngươi an bài Quách Chân tại hoàng thượng cưỡi bảo thuyền bên trên động tay động chân, mong muốn mưu hại hoàng thượng, sau đó lại an bài Đinh Bạch Anh các nàng giết Quách Chân diệt khẩu, giá họa cho Thẩm Luyện, phải hay không phải? Lục Văn Chiêu sắc mặt đổi biến, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Luân, lập tức thở sâu, nói, ta không rõ Bùi Hiền đệ ý tứ, sát hại Quách Chân là Thẩm Luyện gây nên, việc này đã kết án, ngươi là muốn mưu hại tại ta. Có phải hay không mưu hại, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Bùi Luân hừ lạnh nói, Lục Văn Chiêu, ngươi còn không thúc thủ chịu trói, trở về hướng trấn phủ sứ đại nhân tình tội, cung khai ra ngươi người sau lưng, còn có thể lấy công chỗ tội, như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hẳn là một con đường chết, cửu tộc chu diệt. Lục Văn Chiêu sắc mặt cũng lạnh xuống, Bùi Hiền đệ, ngươi không nên ép ta sao? Nói, hắn nhìn về phía Bùi Luân sau lưng đám người, quát, Bùi Luân phạm thượng, các ngươi cũng muốn như thế sao? Các ngươi là nghe ta, vẫn là nghe hắn? Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Bùi Luân cười lạnh, phất tay quát, đem bọn này phản đảng toàn bộ cầm xuống. Một đám cầm ý liễu vệ lập tức xông tới. Thiên hộ đại nhân, đã tội. Ôn Lương cung ốc quyền, thua tay nói, cầm xuống. Lục Văn Chiêu đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, cắn răng nói, giết. Trên người hắn vốn là điểm đáng ngờ trung điểm, căn bản chịu không được điều tra, hơn nữa một khi tiến vào chiếu ngục, không chết cũng phải ném đi nửa cái mạng. Dưới mắt đã không có đường lui, chỉ có thể tử chiến đến cùng, giết chết Bùi Luân bọn người, mới có một tia hy vọng. Vừa dứt tiếng, Lục Văn Chiêu một đao bước lui phía trước Ôn Lương cung bọn người, trực tiếp cầm đao thẳng hướng Bùi Luân. Phản tặc bắt, giết không tha. Bùi Luân lạnh hừ một tiếng, không sợ chút nào, nắm chặt ô kim côn liền xuống ngựa nghênh chiến Lục Văn Chiêu. Hôn chiến trong nháy mắt bộc phát. Ôn Lương cung dẫn người vây quanh đám người áo đen kia, song phương chiến đấu kịch liệt. Ân Trừng thấy thế, đối Giang Huyền nói, "Biểu đệ, chúng ta cũng đi hỗ trợ." Giang Huyền giờ phút này trong lòng cũng có nghi hoặc, không rõ Bùi Luân tại sao lại biết được Lục Văn Chiêu gây nên, nhưng cũng biết giờ phút này không phải hỏi thăm thời điểm, xách đao liền gia nhập chiến trường, hướng Lục Văn Chiêu giết tới. Tên Vương Bát Đạn này kém chút hại chết chính mình, không tự tay giết chết hắn, có thể nào hiểu mối hận trong lòng. Bù bù. Tiện tay giết chết mấy tên cản đường người áo đen, đi vào Lục Văn Chiêu cùng Bùi Luân chiến trường, Giang Huyền một đao liền chặt hướng Lục Văn Chiêu phía sau lưng. Nghe thấy sau lưng động tĩnh, Lục Văn Chiêu sắc mặt biến hóa, mong muốn trở lại ngăn cản, lại bị Bùi Luân áp chế gắt gao, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chọi cứng Giang Huyền một đao, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ra chiến trường, phía sau lưng xuất hiện một đạo cự đại vết đao, da thịt bên ngoài lật, máu tươi chảy ròng. Bùi Luân cùng Giang Huyền liếc nhau, nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, lập tức hai người ăn ý phóng tới Lục Văn Chiêu. Ken. Bùi Luân một côn nện xuống, Lục Văn Chiêu nguyên địa lăn mình một cái né tránh công kích, lập tức vượt đao ngăn trở Giang Huyền chém vào, lại bị một cỗ cự lực trực tiếp ép ngã xuống đất. Lục Văn Chiêu sắc mặt dữ tợn, nhìn qua gần trong gang tấc Giang Huyền, nổi giận nói, "Giang Huyền, Ngụy Trung Hiền lòng người mất hết, ngày này sớm muộn một biến, các ngươi coi là thật muốn trợ trụ vi ngược, cùng Nghiêm Đảng cùng một chỗ diệt vong sao?" Bành. Vừa dứt lời, liền bị Giang Huyền một cước đá vào ngực, ngã ra ngoài. Giang Huyền cười lạnh, "Coi như biến thiên cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi vẫn là phải chết." Lục Văn Chiêu vừa xuống đất, liền bị Bùi Luân một côn lại quét bay mấy mét, ngã xuống bên bờ vực. Còn không tới kịp đứng dậy, trước mắt lại là một đạo ánh đao đánh tới. Xuy. Lục Văn Chiêu thân thể run lên, túi đầu nhìn qua cắm vào bộ ngực mình trường đao, đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Huyền bọn người. Vô thường gió bão, không chọn bí tiện, sinh tử tất nhiên, ai đến miễn?
Minh Công sẽ báo thù cho ta, ta ở phía dưới chờ các ngươi. Giang Huyền cười lạnh, ngươi quá để cao chính mình trong lòng hắn địa vị, ngươi cũng bất quá là người ta dưới giường một cái bô mà thôi, sử dụng hết liền ném đi. Dứt lời, Giang Huyền quả quyết rút đao, trở tay chém dụng đầu của hắn. Cảm tạ Lư Châu Hạo nhiều đọc sách ra muốn mở bờ vê đút bụi đầy mặt phát như tuyết ngạo thế nam phong vệ đã chạy trần chuồng bí đao thư hữu 2022101514412230106 con kiến thích đan đường triệu còn quân hai kim đan hoán cốt nội tâm hắc ám lại ngang ngược chữ thiên thứ n hào cảm tạ các vị đại lao ném người phiếu. Cảm tạ tất cả các lão bạn truy đọc, bỏ phiếu, cảm tạ đại gia đối quyển sách này duy trì, tạ ơn. Chương 32. Bùi Luân phá án thiên phù ai, hiện đệ Bùi Luân muốn đưa tay ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Nhìn qua Lục Văn Chiêu lăn rơi xuống đất đầu lâu, hắn tiếc mới lắc đầu, đáng tiếc, nguyên muốn còn muốn bắt sống đây này. Giang Huyền Trường hô khẩu khí, nói, bắt hắn, hắn cũng không nhất định sẽ bàn giao ra người kia, giết chết hắn, phản cũng có thể đem chuyện toàn đẩy lên trên người hắn, không phải sao? Bùi Luân sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, cũng là. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức liền quay người gia nhập chung quanh chiến trường, hỗ trợ giải quyết còn lại người áo đen. Lục Văn Chiêu vừa chết, còn lại những người áo đen này bất quá là một đám người ô hợp, mặc dù ra tay tàn nhẫn quả quyết, nhưng chúng quy là chút bất nhập lưu mặt hàng, tại mọi người vây công hạ, nhân số dần dần giảm bớt. Mắt thấy đại cục đã định, Bùi Luân vốn định bắt sống mấy cái, ai ngờ nhóm người này liều chết chống cự, cận kề cái chết cũng không muốn đầu hàng, giết tới cuối cùng hai cái, mắt thấy đã vô lực hồi thiên, lại trực tiếp nhảy xuống một bên vách núi, lựa chọn tự sát. Chiến đấu kết thúc, Bùi Luân nhíu nhíu mày, nói, đối với mình đều có thể ác như vậy, bọn gia hỏa này, chỉ sợ tất cả đều là Lục Văn Chiêu bồi dưỡng tử sĩ. Giang Huyền gật gật đầu, trong lòng dài thở phào. Trước mắt uy hiếp, đến tận đây xem như giải quyết triệt để. Đại nhân, mọi người chung quanh nao nhao vây quanh, Ôn Lương Cung cũng tiến lên đây cùng Giang Huyền lên tiếng chào. Bùi Luân mắt nhìn máu tanh chiến trường, dặn dò nói, trước thanh lý chiến trường a, thi thể toàn bộ mang về. Là, đám người lập tức bắt đầu hành động. Bùi Luân nhìn về phía Giang Huyền, hỏi, thế nào hiện đệ, không có bị thương chứ? Ta không sao nhi. Giang Huyền lắc đầu, ta có việc bận a, đại nhân. Thứ Long Thanh vẻ mặt suy yếu đi tới, tê nhìn thấy thương thế của hắn, Bùi Luân không khỏi hít sâu một hơi, vội vàng dặn dò nói, nhanh giúp vị huynh đệ kia băng bó một chút, trước cầm máu, tiện hắn trở về trị liệu. Giang Huyền cũng không nhiều lời, trận chiến này Từ Long Thanh sắc thực xuất lực không ít, nếu không phải hắn ngay từ đầu ngăn chặn đám kia áo đen tử sĩ, chính mình không nhất định có thể nhanh như vậy đánh bại Thẩm Luyện. Lấy lại tinh thần, Giang Huyền hỏi, đúng rồi Bùi huynh, các ngươi làm sao biết Lục Văn Chiêu dẫn người đến nằm giết chúng ta? Bùi Luân nghe vậy, trường hô khẩu khí nói, việc này còn phải theo nửa tháng trước nói lên. Lục Văn Chiêu tên Vương Bắt Đản này phái ngươi đi Tĩnh Lộ Chuân Bảo chịu chết, ta cũng cảm giác không thích hợp, có thể hắn là thượng quan, ta cũng không giúp được một tay, chỉ có thể đi thăm dò lai lịch của hắn, nhìn xem có thể hay không bắt thoát của hắn, bắt hắn cho lấy xuống, cho huynh đệ ngươi xuất khí. Không có nghĩ rằng, ta cái này tra một cái, thật đúng là tra được ít đồ. Bùi Luân đôi mắt nhắm lại, mắt nhìn Lục Văn Chiêu thi thể, nói, công văn kho mặc dù đốt đi, nhưng hắn chỉ sợ không nghĩ tới, tại Nam Tư cũng có một phần chúng ta cầm y hệ vệ nội bộ nhân viên hồ sơ. Hắn là thiên hộ, hồ sơ của hắn người bình thường không có tư cách thẩm tra, bất quá ta trước đó tại Nam Tư lan lộn, huynh đệ không ít, muốn tra thiên hộ hồ sơ tự nhiên không có vấn đề gì. Ta cái này tra một cái mới biết được, thì ra gia hỏa này cùng Quách Chân như thế, đều là biên quân xuất thân, 8 năm trước tờ dạn hử chi chiến, hắn cùng Thẩm Luyện, Quách Chân, đều tại Tây Lộ quân bên trong, hơn nữa hắn tiện làm thích gia đao pháp, mới đầu dùng cũng là thích gia đao. Hắn vì không làm cho người ta hoài nghi, về sau đổi dùng cùng thích gia đao không sai biệt lắm lớn ngự lâm quân đao, đồng thời cực ít ra tay, nhưng lại há có thể giấu giếm được huynh đệ con mắt của ta. Bùi Luân cười lạnh một tiếng, nói, từ đó về sau ta liền hoài nghi, kia giống nhau làm biên quân công phu Đinh Bạch Anh bọn người, cũng đều là hắn người. Ngoài ra còn có Thẩm Luyện. Bùi Luân hỏi, huynh đệ ngươi còn nhớ hay không đến, chúng ta bắt Thẩm Luyện lúc, hắn nói Quách Chân không chính là hắn giết, công văn kho cũng không phải hắn đốt. Giang Huyền gật đầu, nhớ kỹ. Bùi Luân gật đầu nói, cũng là bởi vì việc này, ta liền càng thêm hoài nghi, về sau ta liền lại tra xét công văn kho lửa cháy đêm đó bản án, phát hiện thời gian không chính xác. Theo trông coi người nói, đêm đó công văn kho lửa cháy cùng Thẩm Luyện cất ngục, cơ hội là đồng thời phát sinh. Công văn kho cùng chiếu ngục khoảng cách xa như vậy, Thẩm Luyện căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đồng thời hoàn thành phóng hỏa cùng cướp ngục cứu người. Nói cách khác, Thẩm Luyện không có nói sai, phóng hỏa người không phải hắn. Giang Huyền nhìn về phía Lục Văn Chiêu thi thể, là hắn. Không tệ. Bùi Luân trầm giọng nói, cái kia muộn cũng tại Bắc Tư phòng thủ, công văn kho lửa cháy, cũng là hắn phát hiện trước nhất cũng dẫn người đuổi tới cứu hỏa, làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Cho nên ta liền xác định, hắn cũng là Tín Vương phủ người, chính là hắn nhường Quách Chân tại Hoàng Thượng cưỡi bảo thuyền bên trên động tay động chân, về sau lại để cho Đinh Bạch Anh bọn người giết Quách Chân diệt khẩu. Vừa lúc gặp phải Thẩm Luyện cất ngục, hắn liền thừa cơ thiêu hủy công văn kho, tiến một bước hủy diệt chứng cứ, sau đó đem tất cả sự tình đều đẩy lên Thẩm Luyện trên thân. Đáng thương gia hỏa này lầm chết cũng không biết, hắn bị người cho xem như lao làm. Bùi Luân liếc mắt Thẩm Luyện thi thể, ánh mắt lóe lên một chút thương hại, lập tức nhìn về phía Giang Huyền, nói: "Về phần huynh đệ ngươi cùng Ân huynh bị hắn phái đi Tĩnh Lỗ Chuân Bảo chịu chết, hơn phân nửa là hắn vì thay Đinh Bạch Anh bọn người báo thù gây nên. Từ đó về sau ta liền nhìn kỹ hắn, muốn tra được chứng cứ xác thực. Cho tới hôm nay buổi sáng, hắn âm thầm tiến về chiếu ngục mang đi Thẩm Luyện, chiếu trong ngục có hắn người phối hợp, có thể hắn không biết rõ ta tại chiếu ngục cũng có người. Biết được việc này sau, ta liền phái người âm thầm nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn muốn làm gì. Thẳng đến hắn dẫn người ra khỏi thành, ta mới nghĩ đến huynh đệ ngươi hẳn là sắp trở về rồi, lúc này mới vội vàng dẫn người đuổi đi theo.
cũng may mắn không đến muộn, nếu không lần này bắt không được tóc của hắn lời nói, hắn bước kế tiếp chỉ sợ muốn đối phó ta cùng Ân Minh. Thấy Bùi Luân có thể thông qua cái này chút dấu vết liền phỏng đoán cũng điều tra rõ tất cả, Giang Huyền trong lòng không khỏi càng thêm cảm khái, gia hỏa này quả thực trời sinh chính là cha án hảo thủ. Giang Huyền nhẹ gật đầu, nói, ta lần này tới biên cảnh, sắp thực gặp Mai Phục, một cái tên là Tiết Tiến Xuyên biên quân tiên hộ, hắn cũng là Lục Văn Chiêu người, muốn mang người phục sát ta, cuối cùng bị ta phản sát. Tên Vương bắt đàn này, thật sự là chết không an. Bùi Luân mắng một tiếng, lập tức nói, đã như vậy, đêm nay huynh đệ ngươi cùng ta cùng một chỗ đi Bắc Tư, có nhiều chứng cứ như vậy, tuyệt đối có thể chỉ chứng gia hỏa này. Vận khí tốt, nói không chừng huynh đệ ta còn có thể đỉnh hắn thiếu, làm tiên hộ đương đương. Bùi Luân trong mắt hiện hiện một tia lửa nóng. Giang Huyền nhẹ gật đầu, lập tức nhắc nhở, Bùi huynh, điểm đến là dừng liền có thể. Dù sao chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là Tín Vương chủ hoạch đây hết thảy, cũng không chứng cứ chứng minh hắn cùng Quách Chân là Tín Vương phủ người. Bùi Luân gật đầu, yên tâm, ta biết nói thế nào. Vào đêm, bắt chấn phủ ti, làm Giang Huyền bọn người mang theo Lục Văn Chiêu đám người thi thể đuổi về nha môn, trong nháy mắt liền đưa tới chấn động to lớn. Một cái cẩm y liễu vệ tiên hộ chết, vẫn là hạch tâm năm chỗ tiên hộ, đây là đủ để thông thiên đại sự. Lập tức ngay cả Đông Hán người đều bị kinh động. Cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Điển Nhị canh cùng Bắc Tư chấn phủ sứ Hứa Hiền Thuần, càng là lập tức đi vào nha môn, thân thẩm án này. Cảm tạ làm sao chịu nổi AMM ạt một EZFP dù nhị lưu châu hạo ngạo thế nam phong tu lao kẻ sệ đoàn một cảm tạ các vị đại lao nguyệt phiếu chương 33. Kinh thành chấn động trên ánh trăng đầu cảnh. Bắc Ti nha môn trong hành lang, bầu không khí nghiêm túc đến cực điểm. Chỉ huy sứ Điển Nhĩ canh cùng chấn phụ sứ Hứa Hiển Thuần một cái ngồi chủ vị, một cái thứ tự chỗ ngồi vị. Ra tay hai bên thì đứng tại các chỗ thiên hộ, bách hộ bọn người. Ở giữa trưng bày Lục Văn Chiêu đám người thi thể, Bùi Luân, Giang Huyền, Ân Trừng, Ô Lương cung bọn người đứng tại bên cạnh thi thể, cúi đầu đứng trang nghiêm, không nói một lời. Nghe xong Bùi Luân đám người giảng thuật, Điền Nhị canh chờ mọi người sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt âm tình bất định. Chẳng ai ngờ rằng, lúc đầu đã kết án nửa tháng bản án, lại tất cả đều là Lục Văn Chiêu gây nên. Hơn nữa, án này lại vẫn dính đến hoàng thượng rơi xuống nước một chuyện. Việc này đã không dối gạt được, Quách Chân chết tất nhiên có nguyên do, Lục Văn Chiêu không có khả năng vô duyên vô cớ giết hắn. Cho nên tại Bùi Luân giảng thuật, là hắn tìm hiểu nguồn gốc, tra xét Quách Chân quá khứ, tra được Quách Chân là hoàng thượng cưỡi bảo thuyền giám tạo quan, bởi vậy hoài nghi là Quách Chân tại hoàng thượng cưỡi bảo thuyền bên trên động tay động chân, sau đó mới bị giết khẩu. Đương nhiên sự thật cũng xác thực như thế. Quách Chân mặc dù chết, bảo thuyền giám tạo kỳ yếu cũng bị đốt đi, nhưng muốn tra lời nói, vẫn có thể điều tra ra, dù sao tạo thuyền công tượng đều còn sống, hỏi một chút liền biết. Trước đó Giang Huyền mặc dù biết được việc này, cũng lấy cớ nói là tại công văn kho phòng thủ lúc ngẫu nhiên thấy được bảo thuyền giám tạo kỳ yếu, nhưng thuyết pháp này là chân đứng không vững. Hơn nữa hắn cũng không phải phụ trách Quách Chân bản án, cũng không tư cách đi thăm dò duyệt Lục Văn Chiêu hồ sơ. Cho nên chuyện này nhất định phải từ phụ trách án này Bùi Luân đi điều tra ra, người khác mới sẽ không hoài nghi. Nếu không, ngươi một cái bình thường giáo úy đi thăm dò án, còn trực tiếp chạy theo kết quả đi thăm dò, ngươi như thế nào cho phía trên giải thích? Ngươi lại là làm thế nào biết Quách Chân tại bảo thuyền động tay động chân, chẳng lẽ lại ngươi cũng tham dự việc này? Đến lúc đó coi như lớn 10 cái miệng đều nói không rõ. Đây cũng là trước đó Giang Huyền cũng không dùng cái này sự tình đến bạch trần Lục Văn Chiêu nguyên nhân. Sự thật cũng quả là thế. Giờ phút này thông qua Bùi Luân giảng thuật tình tiết vụ án, nhân chứng vật chứng đều đủ, tra án trước cũng có hợp lý phỏng đoán, bởi vậy đám người nghe xong đều cũng không có hoài nghi. Chỉ là can hệ trọng đại, đám người nhất thời bị cả kinh đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Cho vẹn qua hồi lâu, mọi người mới dần dần hoàn hồn. Điền Nhĩ canh cùng Hứa Hiển Thuần đối mặt như thế, trong lòng đều là vừa kinh vừa sợ. Bùi Luân, ngươi nói Lục Văn Chiêu chủ hoạch mưu hại hoàng thượng, ngươi có thể có đầy đủ chứng cứ. Điền Nhĩ canh chăm chú nhìn Bùi Luân, trầm giọng nói rằng, ngươi có biết việc này một khi truyền đi, sẽ có hậu quả gì không? Bùi Luân sắc mặt nghiêm túc, chắp tay nói rằng, bẩm đại nhân, ti chức cha được Quách Chân từng làm qua nội quan giám trưởng ấn thái giám, phụ trách qua hoàng thượng mới tạo bảo thuyền kiến tạo, bởi vậy mới hợp lý suy đoán, nếu không nếu là nguyên nhân khác, hắn không đến mức sẽ bị diệt khẩu. Vậy ngươi lại là như thế nào xác định hắn là bị Lục Văn Chiêu tiêu diệt miệng? Hứa Hiển Thuần trầm giọng nói. Bùi Luân nghiêm nghị nói, cho Quách Chân lái xe nhỏ nội quan nói, có cái tuấn tiếu thiếu niên đang chờ Quách Chân, lại thêm tấm kia bắt trai là khoản phong thư, cái này chứng minh hắn là chịu bắt trai chi mời, tiến về Kim Lăng lâu phó ước, nhưng cuối cùng lại chết tại tử quán, việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên, không thì không thể nào có thể chỉ chết hắn một cái, mà là bắt trai chờ một đám nghịch đang thiết lập ván cục giết hắn. Như thế sẽ liên lạc lại Lục Văn Chiêu, Linh Mạch Anh, bắt trai, Quách Chân bọn người quan hệ trong đó, thì trước mới phán định Quách Chân là bị Lục Văn Chiêu diệt khẩu, coi như giết người không phải hắn, cũng tuyệt đối là hắn chỗ chỉ điểm. Về phần thẩm luyện, hắn đại khái chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị Lục Văn Chiêu lợi dụng, hôm nay chết tại 10 dặm sườn núi, cũng coi như bị báo ứng. Nói xong lời cuối cùng, Bùi Luân vẫn không quên cho thẩm luyện lật lại bản án, chứng minh chính mình thực sự cầu thị, đối chuyện không đối người, cũng coi là vụ án này gia tăng mấy phần tính chân thực. Nghe vậy, Điền Nhĩ canh cùng Hứa Hiển Thuần sắc mặt tâm trầm, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt nghĩ tới điều gì. Chỉ là một cái Lục Văn Chiêu, sao dám thiết lập ván cục như hại hoàng thượng? Lục Văn Chiêu sau lưng, tất nhiên còn có người, mà hoàng thượng chết, ai sẽ là lớn nhất được lợi người? Ai lại có bản sự này, có thể sai bảo một vị nội quan giám trưởng ấn thái giám cùng một vị chính ngũ phẩm thiên hộ giám mạo hiểm lấy bị Chu Cựu tộc phong hiểm đi làm hạ lớn như thế án? Không cần nói cũng biết. Hô Điền Nhĩ canh trường hô khẩu khí, đứng lên nói, án này bản đốc sẽ như thực hướng Hán công báo cáo, kết quả như thế nào từ Hán công định đoạt, như sự thật quả thật như các ngươi lời nói, nên có phong thưởng sẽ không thiếu các ngươi, tản đi đi. Trong lòng mọi người bưng lỏng,
mặt lộ vẻ vui mừng, hành lễ nói, là, đa tạ đại nhân, ti chức cáo lui. Mấy người đi ra nhà môn, cũng không khỏi thở phào một cái. Ôn Lương cung chắp tay cười nói, chúc mừng thiên hộ đại nhân, chính ngũ phẩm chức quan sắp tới như phải. Ân Trừng cũng nói đùa nói, thiên hộ đại nhân, về sau có thể phải nhiều hơn dịu dắt tiểu nhân mới là a. Bùi Luân cười ha ha một tiếng, cùng vui, chúng ta đều có phong thưởng, nhất là Giang Hiền đệ, lần này không chỉ có hoàn thành hán công lời nhắn nhủ nhiệm vụ, còn nhường Lục Văn Chiêu lộ sơ hở, chính là công đầu, nói không chừng thăng bách hộ cũng có thể. Giang Huyền mỉm cười, trong lòng cũng có chỗ chờ mong. Lập tức, hắn quay đầu mắt nhìn Đông Hán phương hướng, ánh mắt có chút lấp lóe. Không biết lần này, Ngụy Trung Hiền sẽ như thế nào đối phó Tín Vương. Việc này tuy không trực tiếp chứng cứ chứng minh là Tín Vương sai bảo, nhưng căn bản là không cần chứng cứ. Ai là lớn nhất được lợi người, người đó là thủ phạm thật phía sau màn. Giang Huyền vốn không ý cùng Tín Vương là địch, dù sao vị này chính là tương lai sùng trinh hoàng đế. Nhưng việc quan hệ thân gia tính mệnh, thì nên trách không được ta. Ta cũng chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Về phần chuyện sau này, ai biết được. Tiêm Đảng liền Yêm Đảng a, như về sau hắn thật làm hoàng đế, cùng lắm thì chính mình sớm một chút đi đường chính là, đây chính là người tổng võ thế giới, thiên hạ lại không ngừng đại minh một cái vương triều. Bất quá trước đó, vẫn là trước tiên cần phải ôm chặt Ngụy Trung Hiền căn này đuổi, nghĩ hết biện pháp thu hoạch lợi ích, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Trăng lên giữa trời, bất chi bất giác đã đến sau nửa đêm. Nhưng lúc này, Đông Hán nội bộ lại như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ngụy Trung Hiền ngồi chủ vị, nghe xong hai vị nghĩa tử báo cáo, sắc mặt cũng là khá khó xử nhịn. Thân làm thái giám, hắn há lại sẽ không biết, chính mình có thể có được hôm nay quyền lợi, đều là hoàng thượng ban cho. Một khi hoàng thượng chết, đằng sau mặc kệ là cái nào làm hoàng đế, đều khó có khả năng buông tha hắn. Cho nên hắn là nhất không hy vọng hoàng thượng chết một cái kia. Ít ra trước mắt như thế. Ngụy Trung Hiền không nói lời nào, những người khác tự nhiên cũng không dám mở miệng. Qua hồi lâu, Ngụy Trung Hiền mới thản nhiên nói, việc này chư vị hải nhi có gì kiến giải a? Thanh âm bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ ai ố, nhưng mọi người lại là trong lòng căng thẳng, bọn hắn biết được nghĩa phụ tính nết, đồng dạng biểu hiện càng lúc bình tĩnh, trong lòng ngược lại càng là phẫn nộ. Nghĩa phụ, việc này còn phải nói sao? Yên lặng một lát, Triệu Tĩnh Trung tiến lên nói rằng, chỉ là một cái nội quan giám thái giám, một cái ngũ phẩm tiên hộ, ở đâu ra là gan như hại hoàng thượng. Việc này nhất định là Tín Vương ở sau lưng sai bảo. Ngụy Trung Hiền cười ha ha, lắc đầu nói, cũng là không nhất định, liền cái kia nhu nhược tính tình, hoàng thượng coi như băng hà, cũng không nhất định chuẩn bị cho hắn. Triệu Tĩnh Trung sửng sốt một chút, nghĩa phụ có ý tứ là? Ngụy Trung Hiền thản nhiên nói, Đông Giao không phải còn có hộ Long Sơn chẳng sao? Mọi người sắc mặt biến đổi. Một người mặc áo mãng bào màu trắng trung niên hoạn quan liền đội vàng tiến lên nói, Hán công đại nhân, hộ Long Sơn chàng từ trước đến nay không tham dự triều chính, hơn nữa vị kia thần hầu đại nhân đều ẩn lui bế quan rất lâu, thân phận của hắn cũng không phù hợp tổ hấn, làm sao có thể trở về tranh đoạt hoàng vị? Ngụy Trung Hiền liếc mắt nhìn hắn, Lưu công công, bản công cũng chỉ là thuận miệng nói, ngươi gấp làm gì à? Lưu Hỷ sắc mặt biến hóa, đội vàng nói, nô tỳ chỉ là muốn là Hán công phân ưu mà thôi. Nói xong lui trở về. Ngụy Trung Hiền trầm mặc một lát, phất phất tay, nói, đi, chuyện này bản công biết, đêm đã khuya, đều nghỉ ngơi đi thôi. A, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Chuyện lớn như vậy, cứ như vậy liền xong rồi. Hứa Hiển Thuần vội vàng nói, nghĩa phụ, chuyện này can hệ trọng đại, như trễ giải quyết, sợ có hại nghĩa phụ cùng hoàng thượng uy nghiêm a. Vậy ngươi nói một chút nên làm cái gì? Ngụy Trung Hiền liếc mắt nhìn hắn, nếu không bản công cho ngươi một đạo thánh chỉ, ngươi dẫn người đi Tín Vương phủ bắt hắn tiến ngươi Bắc Tư chiếu ngục khảo vấn. Hài nhi không dám. Hứa Hiển Thuần liền vội cúi đầu. Cái này không phải. Ngụy Trung Hiền khoát tay áo, nói, đi, bản công biết nên làm cái gì, không cần đến các ngươi quan tâm, trở về đi, lần này phá án người, nên phong phong, nên thưởng thưởng, đừng để người phía dưới buồn lòng. Về phần kia thủ lĩnh đạo tặc Lục Văn Chiêu, cho ta chu hắn cửu tộc, cho cái khác người có dụng tâm khác để tỉnh một câu. Hứa Hiển Thuần sửng sốt một chút, vội vàng nói, nghĩa phụ, cái này Lục Văn Chiêu trong nhà liền thừa hắn một cái. Vậy thì chép nhà của hắn. Ngụy Trung Hiền không nhịn được nói, trong nhà có cái gì còn sống giết cái gì, cho dù có đầu con run đều cho ta móc ra dựng thẳng cắt thành hai nửa. Là, hài nhi cáo lui. Đám người cung kính hành lễ, lập tức nhao nhao tán đi, chỉ để lại trưởng hình thiên hộ Hàn Liêu phục thị Ngụy Trung Hiền. Nơi này người là thuộc địa vị hắn thấp nhất, cái này công việc bẩn thỉu bệnh nhọc tự nhiên là hắn đến làm. Hàn Liêu cũng không thèm để ý, vội vàng chạy tới đánh chậu nước đến cho Ngụy Trung Hiền rửa chân. Ngụy Trung Hiền tay vỗ chán đầu nửa nằm tại chỗ ngồi bên trên, đột nhiên mở miệng hỏi, "Hải Nhi, để ngươi làm chuyện kia, làm thế nào à?" Hàn Liêu động tác dừng lại, vội vàng nói, "Nghĩa phụ, đã tìm mấy cái, về thời gian cũng kém không nhiều đối được, coi như một cái không được cũng còn có một cái khác, cam đoan không có vấn đề." Ân. Ngụy Trung Hiền khẽ gật đầu, nói, "Kế này can hệ trọng đại, ngàn vạn không thể xuất sai lầm, hoàng thượng đã sống không được bao lâu, ta cũng phải vì chính mình suy nghĩ một chút." Chỉ cần kế này một thành, Ngụy Trung Hiền bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đến lúc đó bất kể hắn là cái gì Tín Vương cũng tốt, Thiết Đảm thần hầu cũng tốt, tất cả đều cho ta chung thực đợi. Mà nhà ta, như trước vẫn là hoàng thượng người thân cận nhất, triều đình này cũng vẫn là nhà ta định đoạt. Nghĩa phụ nói là. Hàng Liêu đội vàng phụ họa. Ngụy Trung Hiền gật gật đầu, lập tức đôi mắt nhắm lại, nói, bất quá cái này Tín Vương, chung quy là thai hoàng ẩm, vẫn là không thể nhường hắn hỏng bản công đại sự. Coi như không thể giết, bản công cũng có là biện pháp đối phó hắn. Nói, Ngụy Trung Hiền nhìn về phía Hàng Liêu, dặn dò nói, trong khoảng thời gian này phái người nhìn chằm chằm hắn, chờ mấy ngày nữa, bản công đuổi hắn rời đi kinh thành, ngươi đi theo cùng một chỗ đi. Chuyện này làm xong, bản công trùng điệp có thưởng. Hàn Liêu lập tức vui mừng, vội vàng nói, là, hài nhi đa tạ nghĩa phụ. Chương 34.
mới đâm bách hộ. Chương 34, mới đâm bách hộ. Cầu truy đọc cầu nguyện phiếu thời gian cực nhanh. Đảo mắt đã qua 7 ngày. Lục Văn Chiêu cái chết đưa tới kinh thành chấn động. Bởi vì liên quan đến Như Hại hoàng thượng, bởi vậy trực tiếp bị khám nhà diệt tộc, cảnh tình không ít người. Bất quá bởi vì không có chứng cứ xác thực, đối ngoại chỉ là tuyên bố ý đồ mưu phản, đương nhiên tham dự án này người đều biết là chuyện gì xảy ra nhi, chỉ là không ai dám sách. Mà Giang Huyền bọn người, cái này 7 ngày một mực tại dẫn người điều tra cái khắc cùng án này tương quan người. Chủ yếu chính là Lục Văn Chiêu nuôi dưỡng những cái kia tử sĩ, còn có những khả năng kia cùng vết chân án có liên quan người, tra ra về sau toàn bộ bí mật chu sát. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, giết vài trăm người. Trong lúc nhất thời, kinh thành bên trong lòng người bàng hoàng, bầu không khí đều dường như biến khẩn trương rất nhiều. Mà trải qua cái này 7 ngày thẩm tra, cái này mấy vụ án cũng coi như hoàn toàn kết, cũng không liên lụy tới phía sau Tín Vương. Đông Hán biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, liền cùng nghị không ra phía sau làm chủ là Tín Vương dường như, tóm lại mấy người này bản án, tất cả đều giao cho Cẩm Y Liễu vệ toàn quyền điều tra. Giang Huyền mấy người cũng chưa phức tạp, tóm lại phía trên nói tra ai liền tra ai, nhường chép ai nhà liền chép ai nhà, không dám vượt qua một bước. Bọn hắn tin tưởng, đã đem mấy người này bản án đến tiếp sau giao cho bọn hắn, cái kia chính là đang cho bọn hắn cơ hội biểu hiện, chỉ cần viên mãn kết thúc công việc, thăng quan phong thưởng tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Quả nhiên, làm chép xong cuối cùng một nhà, hoàn toàn kết án về sau, phong thưởng cũng theo đó xuống tới. Không ngoài sở liệu, Bùi Luân xem như mấy người này bản án chủ yếu điều tra quan, công tích lớn nhất, hơn nữa vừa vặn Lục Văn Chiêu chết, chống ra một cái thiên hộ vị, bởi vậy Bùi Luân thành công thay Lục Văn Chiêu vị trí, kế nhiệm chức thiên hộ sở chủ quan, thăng chính ngũ phẩm thiên hộ. Cẩm Y Liễu vệ trong nha môn, các chỗ chủ quan thiên hộ đều tại. Chỉ huy sứ Điển Nhĩ canh tuyên đọc kết thúc Bùi Luân nhậm chức văn thư, liền ý vị thâm trường nhìn qua Bùi Luân, nói: "Bùi thiên hộ, theo lý mà nói, ngươi vừa thăng bộ thiên hộ không bao lâu, cho dù tăng thêm cái này mấy vụ án công lao, cũng là không có tư cách thăng thiên hộ. Sở dĩ để mặt ngươi, là Hán công lão nhân gia ông ta thành nhân, nếu không, bây giờ trở lấy thăng chức bộ thiên hộ cũng không phải chỉ một mình ngươi, có năng lực ngồi vị trí này cũng không ngừng ngươi một người, ngươi hiểu ý của ta không?" Bùi Luân lúc này quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói: "Ti chức minh bạch, đa tạ Hán công thánh nhân, nhiều tạ chỉ huy sứ đại nhân, trấn phủ sứ đại nhân, ti chức ngày sau định lấy Hán công cùng hai vị đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, tận tâm tận lực là Hán công cùng hai vị đại nhân phân ưu." Giang Huyền bọn người đứng ở phía sau, hết sức rõ ràng Điển Nhị canh cố ý chỉ điểm Bùi Luân lời nói này là có ý gì. Bây giờ Cẩm Ý Địa vệ hoàn toàn chịu Đông Hán trưởng khống, cơ hồ tất cả chủ quan vị trí đều là từ Ngụy Trung Hiền thân tín đảm nhiệm, nhất là chỉ huy sứ Điển Nhị canh, Bắc Tư trấn phủ sứ Hứa Hiền Tuần, tả hữu chỗ thiên hộ Dương Hoàn cùng Thôi Ứng Nguyên, còn có được hôm nay tại Đông Hán nhậm chức Lý Hình quan Tôn Vân Hạc, năm người này càng là hung danh bên ngoài, cực chịu Ngụy Trung Hiền coi trọng, được xưng là năm ưu. Cái khác như là hai vị chỉ huy đồng chi, Nam Tư trấn phủ sứ, còn có trước đó Lục Văn Triều, Từ Phàn Tinh bọn người, trên danh nghĩa cũng là nghe theo Đông Hán chỉ huy. Chỉ có những người này mới thật sự là thuộc về Đông Hán nhân vật trọng yếu, cũng chính là bên ngoài nhân khẩu bên trong liếm đảng. Bây giờ để bạn Bùi Luân chiếm trước thiên hộ sở vị trí, vậy dĩ nhiên là hy vọng Bùi Luân cũng có thể gia nhập liếm đảng, chuyên tâm làm bọn Hán đương quyền. Đương nhiên, trong đó khẳng định cũng có Bùi Luân tra án năng lực làm việc không tầm thường nguyên nhân ở bên trong, dù sao Bùi Luân năng lực là rõ như ban ngày. Minh bạch liền tốt. Nghe xong Bùi Luân lời nói, Điền Nhị canh hài lòng gật đầu, lập tức lần nữa cầm lấy một chương nhậm chức văn thư, thản nhiên nói: "Giang Huyền." Giang Huyền hoàn hồn, liền vội vàng tiến lên hành lễ, đi trước tại. Điền Nhị canh liếc mắt nhìn hắn, nói: "Hán công nhường ta hỏi ngươi, lần này lão nhân gia ông ta lời nhắn nhủ việc phải làm nhi, ngươi xác định làm xong?" Tính lỗi chuẩn bảo bên kia truyền đến tin tức, kia họ Dương Dương Nghiệt, thật là sống không thấy người, chết không thấy xác. Giang Huyền trong lòng căng thẳng, vội vàng trả lời: "Ti chức dám dùng tính mệnh đảm bảo, Dương Nghiệt Dương Tuệ Trình đã bị ti chức tự tay giết chết, chỉ là đánh nhau quá trình bên trong không cẩn thận đổ nhào hỏa lô, tiêu bị phủ tướng quân cựu trạch, bởi vậy ti chức không thể mang về đầu lâu của nàng làm chứng. Nhưng việc này chính là ti chức thủ hạ tiểu kỳ quan Từ Long Thanh tận mắt nhìn thấy, đại nhân nếu không tin, có thể lập tức chuyển cho hắn đến đây hỏi ý." "Cái này cũng không cần thiết." Điền Nhĩ canh thản nhiên nói: "Đi, bản đốc tin tưởng ngươi, chuyện này ngươi làm không tệ, thay Hán công một cọc tâm sự nhi. Lại thêm ngươi diệt trừ phản tặc Tiết Tiến Xuyên, tại An Dương huyện lại trừ bỏ treo thưởng bảng hái hoa tặc Điền Bá Quang, giữ gìn triều đình danh dự, còn có lần này hiệp trợ Bùi Thiên Hộ khám phá Quách Chân cùng Lục Văn Chiêu chờ bọn này nghịch đảng âm mưu, sớm dừng tổn hại. Mấy vụ án công lao tăng theo cấp số cộng, lần này thưởng ngươi mấy hộ, điều đi bắt trấn phủ ti nhậm chức. Bắc Tư hiện tại nhân thủ không đủ, ngươi có thể mang người của ngươi đi qua. Đến tại tay ngươi hạ kia tiểu kỳ quan Từ Thanh Long, lần này giúp ngươi trừ bỏ phản tặc, chu sát Đông Lâm Dương Nghiệt, cũng thưởng hắn tổng kỳ, một cái khác hy sinh vì nhiệm vụ, liền theo thường lệ trò trợ cấp a. Mặt khác vừa rồi bản đốc đối Bùi Thiên Hộ nói, không cần cùng ngươi lặp lại một lần nữa đi." Giang Huyền trong lòng hơi vui, cũng không để ý Điển Nhị canh chẳng thèm ngó tới khinh miệt thái độ, vội vàng chắp tay nói tạ: "Đa tạ Hán công cùng các vị đại nhân thưởng thức, ti chức nhất định máu chảy đầu rơi, không chối từ." Điển Nhị canh gật gật đầu, lập tức mắt nhìn phía sau Ân Trừng cùng Ôn Lương cùng, nói: "Hai người các ngươi, lần này hiệp trợ phá án có công, mỗi người thưởng ngân trăm lượng, công lao tích lũy, chờ lần sau lập công cùng một chỗ phong thưởng." Nghe vậy, Ân Trừng cùng Ôn Lương cùng trong lòng có chút thất lạc, lại cũng không dám nhiều lời, chắp tay nói: "Đa tạ đại nhân." Phong thưởng hoàn tất sau, đám người rời đi đại đường. Ân Trừng thấp giọng phàn nàn, vốn cho rằng ít ra cũng có thể được thử bách hộ, không nghĩ tới liền thưởng 100 lạng bạc dòng, thật sự là khác nhau đối đại a. Bùi Luân liếc mắt nhìn hắn, thưởng ngân trăm lượng còn không biết dừng a. "Ta cùng Giang Hiền đệ còn một phần không có đâu, không muốn cho ta." "Ngươi nghĩ hay lắm." Ân Trừng liếc mắt nói, đừng cho là ta không biết rõ, mấy ngày nay xét nhà, ngươi có thể là nhân cơ hội bất không ít bạc.
Vậy cũng không đủ 100 lượng, nhiều người nhìn như vậy, ta nào dám lấy thêm.
Bùi Luân bất đắc dĩ nói,
cẩm y liễu vệ phá án xét nhà gì gì đó, vớt chút dầu nước là chuyện thường, nhưng lần này bản án việc quan hệ thăng chức đại sự, hắn tự nhiên không dám lấy thêm, đầu to tất cả đều mang về giao cho phía trên. Mà sự thật chứng minh, hắn quyết sách là chính xác.
Ai Ân Trừng thở dài, quay đầu nhìn về phía Giang Huyền, có chút hâm mộ, ta làm 6 năm cẩm y liễu vệ.
6 năm a, ngươi biết ta cái này 6 năm làm sao sống sao?
Mỗi ngày nơm nớp lo sợ, cần cù chăm chỉ, cho tới bây giờ vẫn chỉ là tổng kỳ, mà biểu đệ ngươi mới người hầu ngắn ngủi hơn nửa năm, liền đã thăng bách hộ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a.
Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng, nói: "Ân tổng kỳ, công tác thời điểm mời xứng chức vụ."
Ân Trừng khỏe miệng giật một cái.
Bùi Luân cùng Ôn Lương Cung cũng nhịn không được cười ha ha một tiếng.
Một hồi đàm luận sau khi cười xong,
Bùi Luân nhìn về phía Giang Huyền, hỏi: "Giang Huyền đệ, bác tư bên kia không phải so hạch tâm năm chỗ, ngươi ở bên kia nhậm chức, gánh không nhẹ, đến có mấy cái người tin cậy mới tốt làm việc, ngươi có muốn hay không theo ta bên này mang mấy người đi qua?"
Cẩm Y Liễu Vệ cơ cấu rất phức tạp, nhưng nói tóm lại, có thể chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là 17 cái thiên hộ sở, lệ thuộc trực tiếp Cẩm Y Liễu Vệ nha môn quản hạt, tên đầy đủ là Cẩm Y thân quân đô chỉ huy sứ tư ý là thiên tử thân quân. Nhưng chân chính được xưng tụng thiên tử thân quân, chỉ có trước, sau, trái, phải, bên trong hạch tâm 5 chỗ. Cái này 5 chỗ phân biệt phụ trách hoàng cung an toàn, nghi trượng cùng kinh thành trị an công tác, hoàng thành chia làm đông nam tây bắc bên trong 5 cái thành khu, mỗi cái thiên hộ sở phụ trách một cái thành khu. Cái thứ hai bộ phận là kinh nghiệm tư cùng tam ti phòng, phụ trách hồ sơ cùng đường đi quản lý. Bộ phận thứ ba thì là nam bắc trấn phủ ti. Nam trấn phủ ti lệ thuộc Cẩm Y Liễu Vệ nha môn quản lý, chủ quản nội bộ quân tượng, pháp luật kỷ cương chờ sự vụ. Mà bắc trấn phủ ti lại tương đối đặc thù, chuyên tư chiếu ngục cùng truy bắt, có thể trực tiếp ngự tiền tấu sự tình, lệ thuộc trực tiếp hoàng đế quản hạt, tương đương với một cái độc lập bộ môn, ngay cả chỉ huy sứ đều không còn được, bởi vậy quyền lợi cực lớn. Mà bắc tư có đôi khi nhân thủ không đủ, cũng biết theo hạch tâm năm chỗ điều nhân thủ hiệp trợ, năm nhất định vô điều kiện phối hợp. Chẳng qua hiện nay chỉ huy sứ Điển Nhị Canh cùng bắc tư trấn phủ sứ Hứa Hiển Thuần đều là yêm đảng hạch tâm thành viên, cơ hồ không phân khác biệt, cho nên tương đương với hạch tâm năm chỗ trước mắt cũng là lệ thuộc bắc trấn phủ ti quản hạt. Chỉ huy sứ Điển Nhị Canh càng giống là linh vật, cả ngày liền sẽ đi theo Ngụy Trung Hiền bên người vớt mông ngựa, cơ bản không quản sự chủ yếu vẫn là bắc trấn phủ ti. Đương nhiên bắc tư cũng là có chính mình nhân viên làm việc, có thể hạ hạt nằm tên bách hộ, 500 giáo úy đề kỵ, những người này không về Cẩm Y Liễu Vệ nha môn quản, mà là trực tiếp lệ thuộc bắc tư quản hạt. Trước đó Giang Huyền chính là tại bắc tư làm việc, về sau thăng tiểu kỳ liền điều tới tiền quân thiên hộ sở Lục Văn Chiêu dưới trướng, bây giờ thăng bách hộ, không nghĩ tới lại điều trở về. Mà tại bắc tư người hầu, không có có tâm phúc lời nói, xác thực không được. Giang Huyền do dự một chút, nói rằng, ta cái kia một đội người đều dẫn đi a. Thủ hạ ngươi có 2 cái tổng kỳ danh ngạch, nếu không đem Ân Trừng cũng dẫn đi giúp ngươi.
Bùi Luân hỏi.
Giang Huyền còn chưa mở miệng, Ân Trừng liền ngay cả bận bịu cự tuyệt, tính toán, ta nhưng không tiếp thụ được dưới tay ngươi người hầu, ta còn là cùng Bùi Luân a, cùng hắn thăng nhanh một chút.
Bùi Luân cười ha ha, nhìn về phía Ôn Lương Cung, ngươi đây.
Ôn Hiền đệ.
Ôn Lương Cung do dự một chút, nói, ta cũng vẫn là tiếp tục tại Bùi huynh thủ hạ nhậm chức a.
Hiển nhiên ý nghĩ của hắn cùng Ân Trừng như thế, đều cảm thấy đi theo Bùi Luân thăng chức càng mau một chút.
Giang Huyền cũng không miễn cưỡng, mỉm cười gật đầu, vậy cứ như vậy đi, ta mang Tử Long Thanh đi qua liền có thể, hơn nữa tất cả mọi người tại kinh thành, về sau cũng không phải liền không có cùng một chỗ phá án cơ hội.
Chương 35. Đao pháp viên mãn, nhập nhất lưu.
Vào đêm,
Tín Vương phủ.
Trong phòng lô hỏa thiêu đốt đang vượng, thỉnh thoảng phát ra chi chi tiếng vang.
Chu Do Kiểm ngồi bên cạnh lò lửa bên cạnh, hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên tràn đầy sợ hãi cùng bất an.
Nửa tháng này, Cẩm Y Liễu Vệ trắng trợn điều tra phản đảng Dương Nghiệt, mỗi ngày đều có người bị bắt vào chiếu ngục, cách một ngày liền bị xử tử, quả thực nhường hắn ăn ngủ không yên, sợ vừa mới nằm ngủ, đông hắn người liền vọt vào vương phủ bên trong người tới bắt.
Lục Văn Chiêu cùng Quách Chân muốn mưu hại chuyện của hoàng thượng một bại lộ, là hắn biết, tiêm đảng sớm muộn cũng sẽ tra được trên người hắn. Nói không chừng Ngụy Trung Hiền đều đã đang mưu đồ nên như thế nào đối phó hắn. Hắn những trong năm này mặc dù âm thầm phát triển không ít giúp đỡ, nhưng cùng Yêm Đảng thế lực căn bản không cách nào so sánh được.
Yêm Đảng làm việc tàn nhẫn, Ngụy Trung Hiền càng là che đậy thánh nghe, nắm quyền lớn, gan to bằng trời.
Một khi khởi sướng điên đến, đầu kia lão Yêm Cầu chỉ sợ liền hắn dám giết.
Nhưng kỳ quái là, nửa tháng này đến nay, Đông Hán vậy mà không có chút nào động tác, quả thực an tĩnh làm cho người cảm thấy kỳ quái.
Có thể càng là như thế, trong lòng của hắn càng là bất an.
Cũng không biết, lão chó giả kia lại đang bày ra chút âm mưu gì hồi lâu. Chu Do Kiểm thở dài một tiếng, ánh mắt âm tình bất định. Tại bên cạnh hắn, còn đứng ở một mặc áo bào đỏ nam tử trung niên, nghe vậy thấp giọng trấn an nói, vương gia không cần lo lắng quá mức, nói không chừng bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến vương gia trên thân, dù sao việc này căn bản không có chứng cứ có thể chứng minh Quách Chân bọn hắn là vương gia sai bảo. Hơn nữa, lấy vương gia thân phận, coi như Ngụy Trung Hiền lại như thế nào lớn mật, cũng tuyệt không dám làm hại vương gia, nếu không trong khoảng thời gian này bọn hắn sao lại bình tĩnh như vậy, đem chuyện giao tất cả cho Cẩm Y Liễu Vệ đi làm, còn tận lực che giấu Quách Chân bọn hắn mưu hại hoàng thượng một chuyện. Bọn hắn làm như vậy, vậy thì biểu thị chuyện này đã chấm dứt. Hơn nữa hôm nay nhằm vào Bùi Luân bọn hắn phong thưởng cũng là chứng minh tốt nhất.
Lúc này, khác một bên mặc y phục hoạn quan trung niên quản gia cũng mở miệng nói, vương gia, từ đại nhân nói không sai, chỉ cần hoàng thượng còn tại, bọn hắn không dám đối vương gia ngài như thế nào.
Chu Do Kiểm thở dài gật đầu, hy vọng như thế đi. đều do Lục Văn Chiêu thằng ngu này đã sớm nhường hắn thu liễm chút, việc này dừng ở đây rồi, hắn còn giấu giếm bổn vương đi báo thủ, kết quả phục sát không thành, liền chính hắn cũng chột vào, nhường bổn vương nhiều năm tâm huyết uổng phí. Chu Do Kiểm trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nói, lúc trước liền không nên nhường Từ đại nhân ngươi giúp hắn nói chuyện, xét hắn tới vị trí này. Hồng Bào nam tử thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, nói lại nhiều cũng vô dụng, việc này cũng trách vi thần không có chú ý, nhường hắn đúc thành sai lầm lớn. Như thế phê bật người, chết liền chết. Chu Do Kiểm ngữ khí băng lãnh, lập tức tiếng nói nhất chuyện, nói, cũng là cái kia Bùi Luân, chỉ dựa vào một chút dấu vết, liền có thể điều tra rõ việc này, người này xác thực năng lực phi phạm, chỉ tiếc, nhân tài như vậy, lại không thể làm việc cho ta. Chu Do Kiểm nhìn về phía Hồng Bào nam tử, hỏi ý nói, Từ đại nhân, ngươi cảm thấy hiện tại có không khả năng đem người này kéo vào chúng ta trận doanh, nhường hắn là bổn vương sử dụng? Hồng Bào nam tử sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, vương gia, bây giờ hắn đã bị phong thiên hộ, đã coi như là yêm đảng hoạch tâm một thành viên, Ngụy Trung Hiền hiển nhiên cũng là coi trọng năng lực của hắn, lúc này mới bị thác trọng dụng. Giờ phút này yêm đảng thế lớn, muốn lôi kéo hắn chỉ sợ không dễ, như hắn hướng Ngụy Trung Hiền mà báo, ngược lại khả năng biến khéo thành vụng, nhường Ngụy Trung Hiền sinh lòng cảnh giác, quay đầu lại đối phó vương gia ngài. Nghe vậy, Chu Do Kiểm sắc mặt tạm đạm, thở dài, đáng tiếc, như nhiều chút nhân tài như vậy giúp ta, bổn vương thì sợ gì yêm đảng. Bên cạnh hoạn quan quản gia ánh mắt khẽ nhúc nhích, đề nghị, vương gia, Từ đại nhân lời ấy có lý, người này địa vị quá cao, đã thành yêm đảng, đã không hảo lập lũng. Bất quá vương gia như chân ái mới lời nói, ngược là có thể lui cầu kỳ thứ, lôi kéo cái kia tên là Giang Huyền Bách Hộ. Người này gia nhập Cẩm Y Liễu vệ không đến một năm, liền đã thăng đến Bách Hộ vị, có thể thấy được cũng là một cái có năng lực tồn tại, hơn nữa hắn nhập chức thời gian hơi ngắn, nên chưa bị yêm đảng ô trọng, vẫn có một quả chính nghĩa chi tâm. Chủ yếu nhất là, một vị lục phẩm Bách Hộ, chắc hẳn yêm đảng cũng sẽ không như thế nào tại ý. Chúng ta tìm tới hắn, cho thấy vương gia thân phận, ân uy tịnh thì, cũng hứa hẹn chờ vương gia kế thừa đại thống về sau đối với hắn giúp cho trọng dụng, hắn chắc chắn thần phục vương gia. Chu Do Kiểm ánh mắt nhất động, quay đầu nhìn về phía Hồng Bào nam tử, hỏi, Từ đại nhân, vương thừa ân lời nói, ngươi cảm thấy có được hay không? Cái này Hồng Bào nam tử cho mày, trầm tư một lát, bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, cũng được, đã vương gia ái tài, vi thần liền thử nghiệm nghĩ biện pháp cùng hắn tiếp xúc một chút thử một chút, nhìn xem phải chăng có cơ hội lôi kéo. Làm phiên Từ đại nhân. Chu Do giáo trong lòng thích thú, nói, ngươi có thể hứa hẹn với hắn, như hắn bằng lòng làm việc cho ta, chờ bổn vương kế thừa đại thống ngày đó, chính là hắn lên như diều gặp gió thời điểm. Là, vi thần hết sức nỗ lực. Hồng Bào nam tử gật đầu. Cùng lúc đó, Thành Nam, Ân Trường nhà trong tiểu viện. Trong nhà phòng ở còn chưa tu sửa tốt, bởi vậy Giang Huyền vẫn tá túc ở chỗ này. Giờ phút này, hắn ở trần, đổ mồ hôi như mưa, trong tay một thanh cương đao trên dưới xoay tròn, ngay tại một lần lại một lần luyện Tú Xuân đao pháp. Cứ như vậy, cũng không biết luyện bao lâu. Tháng đó quang dần dần kéo lên, đến bầu trời chính giữa một phút này, Giang Huyền thân hình đột nhiên dừng lại, một cỗ lực lượng khổng lồ cảm giác dần dần tràn ngập toàn thân. Dường như phá vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích giống như, thể nội dường như nhiều cỗ kinh khí, du đậu cùng quanh thân các nơi. Cùng lúc đó, trong đầu cũng hiện lên đại lượng đao pháp cảm ngộ cùng đối chiến kinh nghiệm, như bỗng nhiên hiểu rõ giống như, người bình thường mười mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể lĩnh ngộ tâm đắc trải nghiệm, tại cái này trong chốc lát toàn bộ tổng kết, nắm giữ. Giang Huyền nhắm mắt cẩn thận cảm thụ, thậm chí có thể nghe thấy thể nội khí huyết trào lên thanh âm, như sông lớn chảy đảo, liên miên bất tuyệt. Mà thể nội kia cố kinh khí, cũng không phải hư ảo, mà là chân thật tồn tại, ngay tại nương theo lấy thể nội khí huyết trào lên không thôi. Kinh khí, nhất lưu cao thủ tiêu chí. Rốt cục viên mãn. Cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, Giang Huyền không khỏi cảm khái. Trải qua hơn 2 tháng, hắn rốt cục đem Tú Xuân đao pháp lá gan tới viên mãn, thành công bước vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Một môn cơ sở đao pháp, người bình thường nhập môn, cho dù có người chỉ đạo, ít nhất cũng phải 1 năm nửa năm, đạt tới tiểu thành ít nhất phải 2-3 năm, đại thành cần 5 đến 10 năm, về phần viên mãn, ít nhất đến hoa vài chục năm thậm chí mấy chục năm công phu. Có chút tư chất kém, thậm chí trung thân đều không thể luyện đến viên mãn, đa số đều là dừng lại tại giai đoạn đại thành. Bởi vì viên mãn cấp độ đao pháp đã là đăng phong tạo cực, tất cả chiêu thức thuần thục tại tâm, thậm chí suy một ra ba, thu phóng tự nhiên, có thể nhanh nhẹn ứng phó các loại phức tạp tình huống. Bất luận đối thủ là dùng đao, dùng thương vẫn là dùng kiếm, bất luận là đơn đấu vẫn là quần đấu, đều có thể căn cứ khác biệt tình huống, cấp tốc làm ra phương án đương đối. Thực lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Hơn nữa, chiêu thức viên mãn sau, gân cốt nhục thân cũng cơ bản theo luyện công quá trình mà rèn luyện tới một cái cực mạnh trình độ, có thể tại thể nội sinh ra một cỗ kinh khí. Chỉ cần cỗ này kinh khí đủ cường đại, liền có thể nhờ vào đó xông phá hai mạch nhâm đốc, hóa kinh khí là nội lực, thành tựu tiên tiên chi cảnh. Dựa theo giới này võ đạo phân chia, võ giả chia làm ngày mai cùng tiên tiên. Trong đó, 1 đến 3 lưu võ giả đều là hậu tiên chi cảnh. Đã thông hai mạch nhâm đốc, luyện được nội lực, cái này là trở thành tiên tiên cao thủ tiêu chí. Đương nhiên, cũng không phải là nói tiên tiên cao thủ liền nhất định mạnh hơn ngày mai, còn phải căn cứ khác biệt tình huống phán đoán. Chỉ là muốn tiếp tục hướng cảnh giới càng cao hơn phát triển, nhất định phải trước đạt tới tiên tiên cấp độ. Mà thành tựu tiên tiên, tổng cộng có 2 cái phương pháp. Một là trực tiếp tu luyện nội công, hiểu được vận khí pháp môn luyện được nội lực về sau, trực tiếp thông qua nội lực đả thông hai mạch nhâm đốc, thành tựu tiên tiên. Nhưng tiên tiên cao thủ chỉ có nội lực không hiểu chiêu thức cũng không được, tựa như một người trưởng thành, không hiểu được sử dụng tự thân lực lượng lời nói, khả năng còn không đánh lại một đứa bé. Cho nên đồng dạng tu luyện nội công đả thông hai mạch nhâm đốc thành tựu tiên tiên về sau, đều phải phối hợp nội lực tu luyện 1-2 ngoài cửa công, khả năng tính là chân chính tiên tiên cao thủ. những cái kia chỉ có nội lực mà không hiểu ngoại công tiên thiên, chỉ có thể gọi là làm ngụy tiên thiên, bàn luận thực lực còn không bằng bình thường hậu thiên võ giả. Bất quá, cũng có chút võ công là thuộc về nội ngoại kiêm tu, có thể tại tu luyện nội công đồng thời phối hợp nội lực tu luyện ngoại công, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Nhưng loại này võ học cực kỳ chân quý hiếm thấy, như trong truyền thuyết Cửu Âm chân kinh, Cửu Dương thần công trở, căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng mơ ước. Cho nên người bình thường muốn thành tựu tiên thiên, phần lớn chỉ có thể thông qua loại phương pháp thứ hai, cái kia chính là tu luyện ngoại công. Dù chỉ là cơ sở ngoại công, nhưng chỉ cần tu luyện đến hỏa hậu nhất định về sau, thì có thể thông qua kinh khí tự hành đả thông hai mạch nhâm đốc, nội khí tự thân, thành tựu tiên thiên chi cảnh. Chỉ là không tu nội công chỉ luyện ngoại công độ khó cực lớn, muốn đạt tới nội khí tự sinh cảnh giới, càng là khó như lên trời. Có thể đạt tới loại cảnh giới này người, không có chỗ nào mà không phải là có đại nghị lực người hoặc là thiên phú tu luyện cực cao người. Loại người này một khi thành tựu tiên thiên, bình thường đều lại so với thông qua tu luyện nội công trực tiếp thành tựu tiên thiên người lợi hại không ít. Mà lúc này, Giang Huyền liền đã là đạt đến sinh ra kinh khí trình độ. Kế tiếp chỉ cần tiếp tục rèn luyện nội thân, không ngừng lớn mạnh cỗ này kinh khí, làm cỗ này kinh khí đủ cường đại lúc, liền có thể nếm thử xông phá hai mạch nhâm đốc, thành tựu tiên thiên cao thủ. Đương nhiên, nếu như không có nội công võ học, không hiểu được vận khí pháp môn lời nói, vậy còn không như khóa lại tinh khí, chờ tìm được một môn thích hợp nội công lúc lại đi đột phá. Ngoài ra, Giang Huyền còn nghe nói, tại nhất lưu cao thủ cùng tiên thiên ở giữa, còn có một cái khác cảnh giới. Cảnh giới này được xưng là tuyệt đỉnh cao thủ. Tuyệt đỉnh cao thủ dù chưa đạt tiên thiên, nhưng đã xem một môn cơ sở ngoại công tu luyện đến cực hạn, luyện được thế. Cấp độ này võ giả, cứ việc chưa từng đột phá tiên thiên cảnh giới, nhưng chỉ bằng kiếm thế, đao thế, liền có thể làm được trăm người địch, thậm chí chém giết đồng dạng tiên thiên cao thủ không đáng kể. Bất quá cảnh giới này rất khó đạt tới, bởi vì mong muốn luyện được thế nhất định phải là cơ sở ngoại công luyện đến viên mãn mới được. Nếu là tu luyện cao cấp ngoại công, có lẽ luyện đến đại thành, viên mãn lúc thân thể liền không chịu nổi. Dù sao nhân thể sức thừa nhận là có hạn độ, có thể thông qua khác biệt kỹ xảo phát lực đạt tới nhất lưu cao thủ đã coi như là cực hạn. Lúc này, liền cần thông qua đả thông hai mạch nhâm đốc, cùng nội lực phối hợp ẩn dưỡng gân cốt, rèn luyện nội thân, hai người hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể tiếp tục hướng xuống luyện tập, tăng thực lực lên. Nhưng lúc đó, thể nội đã sinh ra nội lực, dù là ngươi luyện được thế cũng không cách nào xưng là tuyệt đỉnh cao thủ. Bởi vậy trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ cực kỳ hiếm thấy. Tại hậu thiên cảnh giới đem một môn cơ sở ngoại công luyện đến cực hạn, không phải mỗi người đều có cái này kiên nhẫn cùng nghị lực. Mà bây giờ, Giang Huyền liền gặp phải hai lựa chọn, là nghĩ biện pháp tìm một môn nội công tâm pháp, chờ kinh khí đủ mạnh lúc, xông phá hai mạch nhâm đốc thành tựu tiên thiên, còn tiếp tục luyện đao, thành tựu tuyệt đỉnh cao thủ. Bởi vì Tú Xuân Đao pháp cũng là một môn cơ sở ngoại công võ học. Ngày mai cùng tiên thiên, nghe có lẽ sẽ có chút phức tạp, nhưng quyển sách thiết lập chính là như thế, tiên thiên chỉ là có thể thông qua nội lực ẩn dưỡng rèn luyện nội thân, là lúc sau võ đạo có thể tiếp tục tăng lên cơ sở. Phương diện chiến lược chủ yếu vẫn là so đấu ngoại công, mặt khác tại đánh lâu dài phương diện có nội lực người sẽ chiếm theo ưu thế, không tồn tại tiên tiên đối ngày mai liền tuyệt đối áp chế tình huống. Tại chương 79, lúc còn sẽ có một đoạn giới thiệu, nói rõ chi tiết tiên tiên cùng hậu tiên khác nhau. Ngoài ra, quyển sách sẽ không tận lực tiếp cận giới, chỉ là sẽ căn cứ kịch bản đi hướng cùng hệ thống bảng tiến độ từng bước đột phá, tận lực nhường mỗi một môn võ công đều phát huy một chút tác dụng. Nếu không đồng thời tu luyện mấy môn võ công, mọi người nhìn cũng biết cảm giác quá loạn, không nhớ được nhân vật chính đến tột cùng luyện thứ gì. Cảm tạ đại gia duy trì, tiếp tục cầu truy đọc, cầu phiếu đề cử. Nguyện phiếu chương 36. Tân nhiệm, tổng kỳ lưu kiếm tinh võ học, Tú Xuân Đao pháp, viên mãn, tiến độ, 0.5000. Giang Huyền nhìn qua hệ thống bảng, ánh mắt lấp loé. Đao pháp đến viên mãn sau, hệ thống tiến độ lại vẫn chưa tiêu mất, mà là đã tăng tới 5000 điểm. Cái này biểu thị, viên mãn cũng không phải là đao pháp cực hạn, là có thể tiếp tục đi lên tăng lên. Có lẽ, làm tiến độ viên mãn sau, liền có thể luyện được trong truyền thuyết đao thế, thành tựu tuyệt đỉnh cao thủ. Ngược lại trước mắt cũng không có nội công tâm pháp, kinh khí cũng còn chưa đủ mạnh tới có thể xông phá hai mạch nhâm đốc trình độ, trước luyện xem đi. Giang Huyền lắc đầu, làm ra lựa chọn. Hắn thực lực trước mắt cũng miễn cưỡng đủ, đao pháp viên mãn sau, chỉ bằng vào chiêu này đao pháp, coi như trong quân đội đều có thể phá mấy chục giáp sĩ. Giờ phút này như gặp lại nửa tháng trước Lục Văn Chiêu dẫn người tập sát cảnh tượng, như lại phối hợp đại thành thân pháp cùng xạ thuật lời nói, Giang Huyền đều có năm chắc nhẹ nhõm đem bọn hắn giết chết hầu như không còn. Ngoài ra, kế tiếp cùng phong đao pháp cùng điệt vân thân pháp cũng có thể tiếp tục luyện, bất quá vẫn là lấy Tú Xuân đao pháp làm chủ. Nói chung, đạt tới nhất lưu cảnh giới về sau, vì tăng cường thực lực cùng thể nội kinh khí, đa số người đều chọn luyện nhiều mấy môn võ công. Dù sao kỹ nhiều không ép thân, Giang Huyền cũng là lựa chọn như thế. Tại chủ tu Tú Xuân đao pháp đồng thời, cũng thuận tiện luyện một chút công phu của hắn, tận lực tăng cường thực lực, ích lợi tối đại hóa. Bất quá tối nay không sai biệt lắm, lại luyện tiếp trời đều đã sáng, ngày mai còn phải người hầu. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, Giang Huyền lắc đầu, thu hồi binh khí, đi bên cạnh giếng múc nước tùy ý cọ rửa một hạ thân, liền trở về phòng ngủ rồi. Ngày kế tiếp, Giang Huyền rời giường, đúng giờ tiến về Bắc Chấn phủ Ti Nha môn báo đến. Hắn lúc này đã thay đổi một thân màu đen cá chuồn bào, đầu đội màu đen phát đầu mũ quan, tay cầm Tú Xuân đao, khí khai anh hùng hùng ngực. Phi ngư phục chính là ngự tứ, độc thuộc tại Cẩm Y Liệp vệ, trước mắt chỉ có bách hộ trở lên quan viên mới có tư cách xuyên, hơn nữa khác biệt phẩm cấp phi ngư phục nhan sắc còn không giống. Bách hộ chỉ có thể mặc màu đen, thiên hộ mặc đồ trắng hoặc màu đỏ, trấn phủ sứ xuyên ngân sắc, chỉ huy sứ mặc màu vàng. Giang Huyền bây giờ cũng coi như lăn lộn tới một bộ. Bất quá đi trên đường, người đi đường lại nhao nhao tránh không kịp. Dù sao Cẩm Y Liệp vệ đúng là hung danh bên ngoài. Giang Huyền cũng không thèm để ý, tránh liền tránh à, hắn lại không đội cưới vợ,
để cho người ta sợ chính mình, còn miễn đi không ít phiền toái. Bắc Trấn phủ Ti Nha môn ở vào hoàng cung bên ngoài bắc môn, cùng Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ tư một nam một bắc, bảo vệ hoàng cung. Mà Nam Trấn phủ Ti về Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ tư quản hạt, bởi vậy không hề đơn độc mở nha môn tư cách, ngày bình thường là tại Cẩm Y Liễu vệ nha môn làm việc. Thuận lợi đi vào Bắc Ti Nha môn. Mới vừa vào cửa, Từ Long Thanh cùng Đỗ Tử Kỳ đám người đã ở bên trong hậu, nhìn thấy Giang Huyền đến đây, nhao nhao hành lễ, tham kiến bách hộ đại nhân. Giang Huyền khẽ bước cằm, nhìn về phía Từ Long Thanh nói, nhậm chức văn thư nhận được a? Nhận được, đa tạ đại nhân thay ti chức thỉnh công. Từ Long Thanh có chút kích động, hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn cùng Giang Huyền ra công việc bên ngoài, trở về liền thăng chức. Vị trí này, hắn đã chờ 2-3 năm. Giang Huyền mỉm cười, cũng không nhiều lời, đi thôi, đi với ta thấy trấn phủ đại nhân. Là. Hai người tiến về trấn phủ sứ đại đường. Giờ phút này bên trong đã đứng không ít người, ngoại trừ cái khác 4 cái bách hộ bên ngoài, còn có không ít tổng kỳ cấp bậc. Thấy hai người vào cửa, tất cả mọi người đều nhìn lại, hiếu kỳ đánh giá. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là Giang Huyền vị này bách hộ. Người hầu bất quá nửa năm khoảng chừng, liền đã thăng nhiệm bách hộ, không thể không nói, thật sự là nhân vật truyền kỳ. Không để ý đến hắn người ánh mắt, Giang Huyền dẫn Từ Long Thanh đi vào, không kiêu ngạo không tự ti hành lễ, ti chức tham kiến đại nhân. Ân, tới. Hứa Hiển Thuần liếc mắt hai người, khẽ bước cằm. Giang Huyền nhưng thật ra là hắn tự mình mở miệng muốn đi qua, trấn phủ ti liền cần nhân tài như vậy. Cũng chính là trấn phủ ti không có tư cách quản lý thiên hộ, bằng không hắn còn muốn liền buổi luân cũng muốn đi qua. Sông bách hộ, ngươi nhân thủ có đủ hay không? Hứa Hiển Thuần hỏi tiếp. Giang Huyền chắp tay nói, bẩm đại nhân, ti chức chỉ đem trước khi đến làm tổng kỳ lúc thủ hạ quản lý cái kia một đội người. Cái kia chính là còn kém 50 cái. Hứa Hiển Thuần gật gật đầu, lập tức hô, Lư Kiếm Tinh. Ti chức tại. Một cái thân hình khá cao, tướng mạo cứng rắn nam nhân đi ra, hướng phía Hứa Hiển Thuần hành lễ, khí độ trầm ổn, thần sắc trang nghiêm. Hứa Hiển Thuần thản nhiên nói, ngươi cái kia một đội người, về sau liền theo sông bách hộ à, ngươi bổ phụ thân ngươi thiếu sự tình, tiết bách hộ cho ta đề cập qua nhiều lần, nghe lô hai ta đều lên kén, thật tốt đi theo sông bách hộ làm việc nhì, làm tốt, sang năm cho ngươi thăng. Lư Kiếm Tinh lập tức sắc mặt kích động, vội vàng chắp tay, đa tạ đại nhân. Dứt lời lại quay người hướng phía Giang Huyền hành lễ, ti chức Lư Kiếm Tinh, gặp qua bách hộ đại nhân. Lư tổng kỳ không cần phải khách khí. Giang Huyền tay trái hư nhấc, ánh mắt chớp lên. Đây cũng là một cao thủ. Bàn luận bản lĩnh, chỉ sợ không tại Thẩm Luyện cùng Lục Văn Chiêu phía dưới, đều là nhị lưu cảnh giới bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Lúc này, Hứa Hiển Thuần nói tiếp, "Sông bách hộ, ngươi vừa thượng nhiệm, hai ngày này trước hết dẫn người tới mặt đường bên trên làm quen một chút, vừa vặn trong khoảng thời gian này có vụ án, một mực bắt không được hung thủ, ngươi có thể thử điều tra thêm nhìn có thể hay không phá án, cụ thể tình tiết vụ án, ngươi hỏi Lư Kiếm Tinh, hắn sẽ nói cho ngươi." "Là, đại nhân." Giang Huyền gật đầu. "Đi, ai cũng bận rộn à, có việc phái người cho ta biết, Hán Công lão nhân gia ông ta hai ngày này tâm tình không tốt, bổn trấn phủ phải đi Đông Hán an ủi một chút." Hứa Hiển Thuần nói liền đứng dậy rời đi, không chút nào che giấu chính mình chuẩn bị đi Đông Hán vuốt mông ngựa ý tứ. Đám người cũng không dám nhiều lời, không người đưa tiễn, chờ Hứa Hiển Thuần sau khi rời đi, mới ai đi đường đấy. Giang Huyền mang theo Từ Long Thanh cùng Lư Kiếm Tinh hai người ra nha môn, mới nhàn nhạt hỏi, "Lư tổng kỳ, Hứa đại nhân vừa mới nói ra sao bản án?" Lư Kiếm Tinh chắp tay nói, "Bẩm đại nhân, việc này đã nhiều ngày, từ nửa tháng trước bắt đầu, thành nội liền thỉnh thoảng có nữ tử bị gian sát, bây giờ đã chết 6 cái, nhưng một mực chưa từng tìm tới hung thủ." Giang Huyền nhướng mày, lại là hái hoa tặc. Lư Kiếm Tinh nhẹ gật đầu, chỉ sợ không là bình thường hái hoa tặc, người này lối làm việc tàn nhẫn, bị làm bẩn qua nữ tử, tất cả đều là bị một đao cắt đứt thiết hầu chết đi, ra tay bằng gàng, ti chức hoài nghi, việc này chỉ sợ là giang hồ nhân sĩ gây nên. Hái hoa coi như xong, hái xong còn giết người diệt khẩu. Nghe, sắp thực so Điền Bá Quang tàn nhẫn nhiều. Giang Huyền lông mày nhíu chặt, vụ án này trước đó là người nào chịu trách nhiệm? Là Tiết Bách Hộ. Lư Kiếm Tinh trầm giọng nói, thứ nhất vụ giết người xảy ra lúc Tiết Bách Hộ nhận án này, xưng trong 3 ngày phá án, nhưng bây giờ nửa tháng trôi qua, tình tiết vụ án vẫn không có tiến triển, ngược lại huyên náo kinh thành bên trong lòng người bàng hoàng. Trước mấy ngày trấn phủ sứ đại nhân tức giận, hạ khiến cho mọi người toàn lực phá án, ai có thể phá án này, công lao liền là ai. Nhưng này tặc tại hiện trường chưa từng lưu lại bất cứ chứng cứ gì, lại không có người chứng kiến, hiện tại ai cũng biết vụ án này không dễ phá, trấn phủ đại nhân cũng chỉ có thể khiến hạch tâm 5 châu cùng 5 thành binh mã 4 người tăng cường đề phòng. Nghe vậy, Giang Huyền lắc đầu, nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể xem vật khí, như hắn không tiếp tục gây án, muốn tóm lấy hắn, chỉ sợ cũng không rất dễ dàng. Đại nhân nói đúng. Đạp 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 đúng lúc này, một xuyên tiểu kỳ phục sức thanh niên vội vàng chạy tới, sắc mặt lo lắng nói, đại ca Lư Kiếm Tinh nhướng mày, vội vàng nói, Nhất Xuyên, không được vô lễ. Không nhìn thấy bách hộ đại nhân ở chỗ này sao? Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, còn không mau hướng bách hộ đại nhân bồi tội. Nói liền hướng Giang Huyền cúi người chắp tay, đại nhân, hắn là thủ hạ ta tiểu kỳ quan cận Nhất Xuyên, đại nhân ngày đầu tiên tiền nhiệm, hắn không biết đại nhân, bởi vậy mất cấp bậc lễ nghĩa, còn mời đại nhân thứ tội. Cận Nhất Xuyên sắc mặt biến hóa, cũng liền vội cúi người thỉnh tội, ti chức Cận Nhất Xuyên gặp qua đại nhân, ti chức vô ý mạo phạm, mời đại nhân thứ tội. Cận Nhất Xuyên. Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, quan sát tỉ mỉ hai mắt người này, thản nhiên nói, người không biết vô tội, đứng lên đi, ngươi cuốn quýt đến đây, cần làm chuyện gì à? Còn không mau hướng bách hộ đại nhân nói rõ. Lư Kiếm Tinh vội và nói, là. Cận Nhất Xuyên chắc tay, sau đó trên mặt lại hiện hiện một vẻ lo lắng, nói, khởi bẩm đại nhân, kia hái hoa tặc lại gây án, thành Tây Vương biên ngoại nhà nữ nhi tối hôm qua bị hại, nghe nói có người thấy được hái hoa tặc bộ dáng. Cái gì? Ở đây mấy người đều là giật mình. Giang Huyền cũng có chút ngây người, trùng hợp như vậy.
Chương 37. Dùng kiếm chém ra vết đao thành tây, An Dân Phường. Một gian hơi có vẻ lộng lẫy trong viện, nằm mấy cố dùng vải trắng che lại thi thể. Bên cạnh còn đứng lấy mấy tên thành tây binh mã tư sai binh, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên nằm sấp ở trong đó một cỗ thi thể bên cạnh kêu khóc nam nhân. Nam nhân này 50 tuổi trở dưới, chính là viện này chủ nhân, Vương Viên Ngoại. "Nữ nhi, ngươi chết rất thảm a. Cha nhất định phải báo thù cho ngươi, giết cái kia đồ ác ôn xuất sinh." Vương Viên Ngoại nước mắt tuôn đầy mặt, nói bỗng nhiên kéo lại bên cạnh một cái sai binh ống quần hô, "Sai gia, xin ngươi giúp đỡ chút, nhất định phải bắt lấy giết nữ nhi của ta dâm tặc a." Mấy tên sai binh lông mày cau lại, nhìn nhau, tháo ra Vương Viên Ngoại, lắc đầu nói, "Vương Viên Ngoại, huynh đệ chúng ta chỉ phụ trách tuần này, chuyện này chúng ta không quản được. Yên tâm, vụ án này đã thông tri Cẩm Y Liễu vệ, chờ Cẩm Y Liễu vệ người đến, ngươi có gì oan khuất cùng bọn hắn nói liền có thể." Vương Viên Ngoại lập tức nổi giận nói, "Cái này hái hoa tặc đều hành nửa tháng, hại nhiều như vậy vô tội nữ tử, Cẩm Y Liễu vệ nếu là thật có bản sự, vì cái gì nữ nhi của ta sẽ còn chết? Các ngươi nói, vì cái gì?" Nói, hắn đông nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía tụ tại cửa ra vào xem náo nhiệt đường phố lân cận, bi thương hô, "Bất kể là ai, chỉ cần có thể giúp ta giết cái kia hái hoa tặc thay nữ nhi của ta báo thù, đưa ta phú quý nguyện dâng lên bạch ngân ngàn lượng, làm tạ ơn." Đám người lập tức xôn xao. Bạch ngân ngàn lượng? Kia được bao nhiêu tiền a? Ngay cả mấy tên sai binh cũng không khỏi tim đập thình thịch, ánh mắt có chút lửa nóng. Tên Vương bắt đạn này thật là có tiền a. Có thể nghĩ đến đây hái hoa tặc hung tàn, liền lại bỏ đi tham niệm trong lòng. Vụ án này liền Cẩm Y Liễu vệ đều không phá được, như thế nào bọn hắn có thể mơ ước, đừng bởi vì nhất thời tham niệm lại cho mất mạng. Cẩm Y Liễu vệ người đến. Đúng lúc này, có người thấp giọng hô một người. Vây xem đám người lập tức tan tác như chim ong. Mấy tên sai binh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu phố trùng trùng điệp điệp đi tới một đám người. Dẫn đầu là mặc màu đen phi ngư phục thanh niên, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, nhưng trên thân kia cỗ sắc bén lạnh lùng khí độ, lại làm cho người kinh hãi lạnh mình. Mấy tên sai binh vội vàng lui sang một bên, túi người cúi đầu, lặng lặng chờ đợi. Đạp đạp đạp. Một đoàn người đi tới cửa, mấy tên sai binh lập tức chắp tay hành lễ, gặp qua các vị đại nhân. Nhìn qua cổng trưng bày 6-7 bộ thi thể, Giang Huyền nhướng mày, hỏi, chết như thế nào nhiều như vậy? Đại nhân trong đó một tên sai binh đang muốn mở miệng, trên đất Vương Viên Ngoại liền vội vàng bỏ lên, một phát bắt được Giang Huyền quần áo, kêu khóc nói, vị đại nhân này, cầu ngài nhất định phải là thảo dân làm chủ, bắt lấy tên dâm tặc kia, là nữ nhi của ta báo thù à? Làm càn. Từ Long Thanh tiến lên quát, có gì oan khuất giống như thực nói tới, đại nhân tự sẽ vì ngươi làm chủ, do dự còn thể thống gì? Còn không mau buông tay. Là Vương Viên Ngoại cuốn quýt buông tay, đi theo liền bắt đầu giảng thuật nữ nhi bị hại chi tiết. Giang Huyền một bên nghe, một bên chậm rãi đi đến mấy cỗ bên cạnh thi thể, kéo ra vải trắng từng cái xem xét vết thương. Làm xem hết cuối cùng một cỗ thi thể, hắn chân mày hơi nhíu lại. Lư Kiếm Tinh cũng cùng ở bên cạnh, sau khi xem xong cũng nhíu mày, thấp giọng nói, đại nhân, vết thương cùng lúc trước người chết như thế, tất cả đều là một đao phong hầu, hung thủ tuyệt đối là dùng đao cao thủ. Không, đây không phải vết đao, là kiếm thương. Giang Huyền lắc đầu. Kiếm thương? Lư Kiếm Tinh sửng sốt một chút. Giang Huyền gật đầu, duỗi ra hai ngón tay, gỡ ra một tên sau cùng người chết vết thương trên cổ, nói, vết thương này ngoại bộ so sánh rộng, thoạt nhìn như là vết đao, nhưng ngươi nhìn bên trong, chân chính chặt đứt thiết hầu vết thương lại là cực kỳ chặt chẽ. Cái này chỉ dùng kiếm khả năng tạo thành thương thế. Lư Kiếm Tinh cẩn thận nhìn lại, quả thật như Giang Huyền lời nói, người chết vết thương ngoại bộ vết cắt so sánh rộng, cơ hồ liền da thịt đều bị chấn nát, nhìn qua 10 phần giống như là dùng đao chém ra tới, nhưng chân chính chặt đứt thiết hầu vết thương, lại là 10 phần chỉnh tề chân nhắn, tương đối tinh mịn. Nói như vậy, hung thủ nên là một vị kiếm thuật cao thủ, cố ý giả tạo thương thế, chính là vì mê hoặc chúng ta. Lư Kiếm Tinh cau mày nói. Giang Huyền gật đầu, ánh mắt có chút lấp lóe. Xem ra lần này thật đúng là gặp gỡ một tên kinh địch. Có thể dùng kiếm giả tạo ra dạng này vết thương, kiếm của đối phương thuật tất nhiên đạt đến một cái cực mạnh trình độ, ít ra cũng là đại thành trở lên. Nói cách khác, này tặc ít ra cũng là nhị lưu, thậm chí có thể là nhất lưu cao thủ. Chư vị đại nhân, chính là như thế, tiểu nữ chính là bị cái kia hái hoa tặc làm hại, còn mời các vị đại nhân là tiểu dân làm chủ a. Một lát sau, thông qua Vương Viên Ngoại giảng thuật, đám người cũng biết rõ sự kiện trải qua. Thì ra cái này Vương Viên Ngoại dưới gối liền cái này một đứa con gái, lại là lao tới nữ, bởi vậy 10 phần sủng ái, khi biết được trong khoảng thời gian này có hái hoa tặc cận hiện về sau, lo lắng nữ nhi an nguy, liền mời mấy cái hộ viện thời điểm trông coi. Thật không nghĩ đến, đêm qua kia hái hoa tặc vẫn là thần không biết quỷ không hay tiềm nhập nữ nhi của hắn quê phòng, thẳng đến bên trong không cẩn thận phát ra động tĩnh sau, một đám hộ viện mới bị bừng tỉnh, vội vàng xông vào bảo hộ tiểu thư. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước, hộ viện đẩy cửa vào sau, chỉ thấy Vương Viên Ngoại nữ nhi đã gặp độc thủ, kia hái hoa tặc đang chuẩn bị rời đi, một đám hộ viện liền vội vàng tiến lên vây quanh, nhưng này tặc nhân võ công cực cao, cũng không lâu lắm, bọn này hộ viện liền chết hết ở hái hoa tặc trên tay. Chờ Vương Viên Ngoại mang theo còn lại hộ viện lúc chạy đến, hung thủ sớm đã giết người xong thoát đi hiện trường. Nghe xong Vương Viên Ngoại giảng thuật, Giang Huyền cao mày nói, không phải nói có người thấy được hung thủ tướng mạo sao? Là Vương Viên Ngoại vội vàng khua tay nói, nhanh mang ra. Là, lao ra. Hai cái hộ viện vội vàng chạy vào đi, không đầy một lát liền dơ lên một cái thoi thóp nam nhân đi ra. Vương Viên Ngoại vội vàng hô, nhị hổ, mau đưa ngươi trông thấy nói cho vị đại nhân này nghe. Là, lao ra. Hộ viện nhị hổ sắc mặt trắng bệnh, khó khăn mở miệng giảng thuật, khởi bẩm các vị đại nhân, đêm qua chúng ta nghe tới động tĩnh, liền vọt vào đi cứu tiểu thư.
có thể kia tập nhân võ công cực cao, không đầy một lát những người khác liền đều bị hắn giết đi. Ta đang muốn đi ra ngoài hô người, lại bị cánh cửa đẩy ta một chút, đi theo cũng cảm giác gãy tê dần, sau đó liền cái gì cũng không biết. Giang Huyền nghe xong, tiến lên nhìn một chút miệng vết thương của hắn, càng thêm xác định hung thủ là dùng kiếm, mà không phải dùng đao. Hứa là lúc ấy tình huống khẩn cấp, hung thủ cuối cùng này một kiếm, lại quên che giấu, vết thương tinh mịn cho nhắn, vừa lúc hoạch tại cái này hộ viện nhị hổ trái phần gãy bộ da thịt so sánh dày địa phương, cũng không làm bị thương mạch máu và khí quản. Nếu không như lại chém vào đi một tấc, cái này hộ viện cũng liền không sống nổi. Ngươi lúc đó có hay không thấy rõ hắn tướng mạo? Giang Huyền hỏi. Thấy rõ. Nhị hổ gật đầu nói, hắn lúc ấy đang mặc quần áo, ta nhìn thấy hắn để tóc dài, dáng dấp rất tuấn, tuổi tác hẳn là cũng không lớn, cũng liền 20 tuổi. Giang Huyền nhìn về phía một bên Đỗ Tử Kỳ, dặn dò nói, đi tìm Lỗ Tác, đem hung thủ bộ dáng vẽ xuống đến. Là, đại nhân. Đỗ Tử Kỳ vội vàng mang theo hai cái giáo úy rời đi. Có thể tại lúc này, nơi xa lại chuyển tới một hồi tiếng bước chân dày đặc, một cái khác nhóm cầm y liễu vệ vội vàng chạy tới. Dẫn đầu nam nhân cũng là một vị bách hộ. Làm thấy có người nhanh chân đến trước, nam sắc mặt người có chút thay đổi một chút, sau đó vội vàng dẫn người tiến lên, nhìn về phía giữa sân duy nhất xuyên phi ngư phục Giang Huyền, chắp tay nói, xin hỏi huynh đệ là cái nào thiên hộ sở? Ta chính là trái chỗ thiên hộ Dương đại nhân dưới trướng bách hộ Dương Húc. Lúc này bên cạnh một người nhìn kỹ một chút Giang Huyền, dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng tiến đến Dương Húc bên thai thấp giọng nói, đại nhân, người này là tân nhiệm bách hộ Giang Huyền, bắt chấn phủ thi. Dương Húc nghe vậy sắc mặt biến hóa, lần nữa nhìn về phía Giang Huyền, khách khí chắp tay nói, hóa ra là Giang Minh. Giang Minh đại danh ta sớm có nghe thấy, bất quá Dương Húc nhìn về phía Vương Viên ngoại bọn người, nói, cái này An Dân Phường chính là ta khu quản hạt. Sau đó thì sao? Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh. Dương Húc nhướng mày, nói, Giang Minh, đã là ta khu quản hạt xảy ra án mạng, tự nhiên nên do ta phụ trách, ngươi trước dẫn người đến đây, phải chăng không quá hợp quý củ? Giang Huyền liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nếu biết chính mình tới chậm, liền trung thực ở bên cạnh đợi, chờ ta hỏi xong mới đến với ngươi. Về phần có hợp hay không quý củ, vụ án này là trấn phủ sứ đại nhân để cho ta tra, ngươi có ý kiến, liền đi tìm trấn phủ sứ đại nhân. Ngươi nghe vậy, Dương Húc sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Giang Huyền không tiếp tục phản ứng hắn, quay đầu dặn dò nói, đem thi thể toàn mang về trấn phủ thi. Là, đại nhân. Lư Kiếm Tinh bọn người nhao nhao tiến lên hành động, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, đều không mang theo con mắt nhìn Dương Húc đám người. Đi theo dạng này một vị tính cách hung hăng đại nhân, bọn hắn pha án lúc tự cũng càng có niềm tin. Cảm tạ Triệu Còn Quân hai tạ gia thiếu niên mạnh tử sông sách giới Lư Châu Hạo. Cảm tạ các vị đại lão nguyên phiếu. Cảm tạ tất cả đại lão truy đọc bỏ phiếu. Chương 38. Giáo phương thi, hàng thông thường sau 2 canh giờ. Giang Huyền bọn người mang lên chân dung cùng thi thể, trùng trùng điệp điệp rời đi. Dương Húc chờ mọi người sắc mặt khó coi, lại không một người dám cản. Tại nhà mình khu quản hạt bị người trước một bước đoạt bản án, trong lòng mọi người đều biệt khuất đến cực điểm. Có thể người này là gần nhất danh khí như mặt trời ban trưa Bắc trấn phủ thi tân nhiệm bách hộ, lại là trấn phủ sứ đại nhân tự mình sai khiến bản án, bọn hắn còn thật không dám phát tác. Hừ. Thằng đến Giang Huyền đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất, Dương Húc mới lạnh hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn. Không phải liền là dựa vào trước chỗ thiên hộ đuổi luân mới lên làm bách hộ, thần khí cái gì? Phá án cũng không phải vẫn luôn có thể dựa vào người khác hỗ trợ, chờ ta trước phá vụ án này, ta nhìn ngươi như thế nào hướng trấn phủ sứ đại nhân giao nộp. Dứt lời, hắn dẫn người tiến lên, nhìn về phía cổng Vương Viên ngoại, quát, vụ án này chuyện gì xảy ra? Cho ta một năm một mười nói một lần, một chữ đều không cho phép để lọt. A, con hỏi a. Bớt nói nhảm, muốn thay con gái của ngươi báo thủ liền mau nói. Đại nhân, nghe nói cái này Vương Viên ngoại buông lời, ai có thể thay nữ nhi của hắn báo thủ, hắn bằng lòng xuất ra bạch ngân ngàn lượng tạ ơn, cũng không biết có phải hay không thật. Về trấn phủ ti trên đường, Từ Long Thanh nhịn không được nói rằng, liền xem như thật, ngươi cảm thấy cái này bạc có thể tới ngươi trên tay của ta sao? Giang Huyền liếc mắt nhìn hắn, cũng là. Từ Long Thanh thở dài, lập tức lại hơi xúc động, bạch ngân ngàn lượng à, đám này thổ địa chủ có thể đúng là mẹ nó có tiền. Giang Huyền cũng không nhịn được gật đầu biểu thị đồng ý, dù là hắn lúc này thăng lên bách hộ, lương tháng cũng bất quá 14 lượng bạc, một năm vẫn chưa tới 50 lượng. Nhưng cái này khu khu một cái bên ngoại, có thể tiện tay xuất ra ngàn lượng bạch ngân làm treo thưởng, cho dù là triều đình phát treo thưởng cũng không có khả năng cao như vậy. Đồng dạng Giang Dương đại đạo, tối đa cũng chính là 2-300 treo thưởng, giống trước đó Điền Bá Quang loại kia giá trị 500 lượng thưởng ngân đều là số rất ít. Cái này ngàn lượng bạch ngân treo thưởng, không nói người khác, chính là Giang Huyền chính mình cũng có chút tâm động. Có thể hắn biết cái này cuối cùng không thực tế. Phá án về sau, coi như cái này Vương Viên ngoại thật có thể xuất ra nhiều tiền như vậy tạ ơn, cuối cùng đầu to cũng là cầm lấy đi hiếu kính phía trên, bọn hắn tầng dưới chốt phá án những người này, có thể điểm mấy chục lượng thế là tốt rồi. Lúc này, Lư Kiếm Tinh hỏi, đại nhân, muốn hay không đem hung thủ chân dung dán ra đi, toàn thành truy nã? Cận Nhất Xuyên sắc mặt biến hóa, vội vàng thấp giọng nói, đại ca, người ngốc ca, chúng ta cầm chân dung chậm rãi tra, nhất định có thể so những người khác trước một bước tìm tới hung thủ, làm gì còn muốn dán ra đi? Dán ra ngoài đi. Giang Huyền liếc mắt Cận Nhất Xuyên, thản nhiên nói, kia hộ viện gặp qua hung thủ bộ dáng, chúng ta có thể căn cứ sự miêu tả của hắn vẽ ra hung thủ, người khác tự nhiên cũng có thể họa, không cần thiết che giấu. Dán ra đi nhường bách tính đều nhìn thấy hung thủ bộ dáng, cũng có thể sớm làm ra phòng bị, còn có thể càng nhanh tìm tới hung thủ. Hơn nữa chúng ta giờ phút này đã biết hung thủ là dùng kiếm, mà không phải dùng đao, đây là chúng ta ưu thế lớn nhất. Coi như hung thủ thay hình đổi dạng, chúng ta cũng có thể căn cứ cái này một tin tức đi điều tra tất cả người khả nghi, có thể so sánh những người khác trước một bước tìm tới hung thủ. Là, đại nhân anh minh, đi trước bội phục. Lư Kiếm Tinh chắp tay, lập tức hỏi, "Lại nhân, vậy kế tiếp làm sao chúng ta tra?" Giang Huyền tạm thời cũng không đầu mối gì, hỏi ngược lại, "Các ngươi có thể có ý nghĩ gì?" Lư Kiếm Tinh do dự một chút, nói, "Đã hung thủ là hái hoa giết người, cái thứ này hẳn là một đồ háo sắc, chúng ta không bằng trước theo giáo phường ti, thanh lâu chờ nơi bướm hoa tra được, có lẽ sẽ có thu hoạch." Giang Huyền trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Đi, vậy thì đi giáo phường ti xem một chút đi." Nói nhìn về phía Từ Long Thành, dặn dò nói, "Ngươi trước dẫn người đem thi thể đưa về nha môn, sắp xếp người gián tiếp lệnh truy nã, chúng ta chia ra hành động." "Là, đại nhân." Sau nửa canh giờ, khu Đông Thành, bản ti hẻm. Giáo phường ti là lễ bộ quản hạt, bên này cái này một mảnh nhi cơ hồ đều thuộc về giáo phường ti tất cả, xuất nhập đều là quan to hiền quý. Trong vòng ngoại thành dòng sông làm ranh giới, phía nam là diễn vui hẻm, chính là cho những quan viên kia nghe hát thưởng múa địa phương, bên trong nghệ kỹ cũng nhiều là bán nghệ không bán thân ca cơ vũ nữ, thậm chí có khi hoàng cung cử hành cái gì khánh điện hoặc là tiếp đại khách quý lúc, sẽ còn làm các nàng tiến đến tiến hành ca múa diễn đấu. Phía bắc thì là Câu Lan hẻm, cũng chính là quan gia ký viện, bất quá chỉ cần có tiền đều có thể tiến. Ngay cả Câu Lan chung quanh quảng trường cũng nhiều là chút thanh lâu nơi trốn, thậm chí bờ sông đều tọa lạc lấy không ít thuyền hoa hoa lâu, cổng khắp nơi đều có ôm khách hoa đường, náo nhiệt vô cùng. Mọi người đi tới Câu Lan hẻm. Lư Kiếm Tinh cẩn thận đề nghị, "Đại nhân, nghe nói Câu Lan bên trong có cái gọi Chu Diệu Đồng Hoa Khôi mười phần nổi danh, phụ thân nàng là trước kia Đông Lâm đảng quan viên, bởi vì dâng thư vạch tội Ngụy Công Công bị chém đầu cả nhà, nhà nàng nữ quyến thì tất cả đều đưa đến giáo phường ti là kỹ. Nghe nói nàng này ca múa song tuyệt, dáng dấp cũng cực kỳ xinh đẹp, đại nhân có nên đi vào hay không nhìn xem?" Giang Huyền liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Không hứng thú." Chu Diệu Đồng đi, hắn biết, Tú Xuân Đao bộ hai bên trong thẩm luyện liếm nữ thần, cũng là cùng bắt trai như thế trà xanh mặt hàng, hắn không hứng thú trêu chọc. Tuy nói lấy hắn lúc này thân phận, coi như đi vào giáo phường ti khả năng cũng không cần dùng tiền. Nhưng hắn Giang Mỗ người còn không có bạch chơi thói quen. Trước dọc theo bên ngoài dạo chơi a, nhìn xem có thể hay không phát hiện người khả nghi. Cái này kinh thành nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Đầu năm nay cũng không giống kiếp trước, có thể lắp đặt camera, cho nên chỉ có thể dạng này bốn phía thử thời vận. Ngược lại ban ngày đều phải đang trực, tuần ngay cùng tìm người không có gì khác biệt. Đám người dọc theo sông hộ thành đi về phía trước, nhưng còn đi chưa được mấy bước, Giang Huyền liền bị người cản lại. "Ôi, vị đại nhân này, không biết là đến tìm vui mừng a vẫn là tìm người a? Không bằng đi vào bên trong ngồi một chút đi." Một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân ngăn lại đường đi, mặt cười như hoa nói. Bá một chương chân dung dương khai phóng đến trước mặt nữ nhân. Lư Kiếm Tinh sắc mặt nghiêm túc, có hay không thấy qua người này? Thuyền Hoa lão bản nương sắc mặt cứng đờ, trong lòng thầm mắng, vội vàng nói, "Đại nhân, chúng ta chỗ này không phải hương giấu cái gì phạm nhân a, ngài muốn tìm người có thể tuyệt đối đừng đến chúng ta chỗ này." Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, "Làm sao ngươi biết chúng ta muốn tìm chính là phạm nhân?" Thuyền Hoa lão bản nương vội vàng nói, "Ngài đều cho ta xem chân dung, cái này còn cần đến hỏi đi?" Giang Huyền thản nhiên nói, "Vào xem." Là một đám người nối đuôi nhau mà vào, xâm nhập thuyền hoa bắt đầu điều tra. "Ai? Đại nhân, các ngươi có thể chớ dọa khách nhân của ta a." Thuyền Hoa lão bản nương vội vàng đổi bảo. "Đại nhân, không có." Bên này cũng không có rất nhanh, đám người dạo qua một vòng, cũng không tìm được mục tiêu, nhao nhao trở về báo cáo. "Ta đã nói rồi, đại nhân, chúng ta làm thật là đang cách buôn bán, nào dám giấu tội phạm truy nã a." Lão bản nương vỗ tuyết trắng hung khí nói rằng, "Cố gắng chỉ là trùng hợp suy nghĩ nhiều." Giang Huyền nhàn nhạt lườm nàng một cái, xoay người nói, "Đi." "Vị đại nhân này." Có thể tại lúc này, sau lưng đột nhiên lại chuyển tới một mềm mại giọng nữ. Thuyền Hoa lão bản nương nhìn lại, vội vàng vây tay khăn chạy tới, "Ôi cô nãi nãi của ta, ngươi chạy ra đi làm cái gì? Mau trở về Thanh Liên quốc cô, các vị đại nhân tra án cũng là vì an toàn của chúng ta, có chút vất vả, làm phiền ngài đi cho các vị đại nhân rót hai chén, xem như ta mời." Nữ tử một bộ màu tím nhạt váy bảo, khuôn mặt thanh tú, mặt mày nu hòa, khí chất ấm huyền nhàn tĩnh, dáng người vô cùng tốt, nhất là kia lối đèn xe, cực kỳ đột xuất. Nói liền đi tới Giang Huyền trước mặt, ôn thanh nói, "Vị này bách hộ đại nhân, như không chê, không bằng đi vào uống một chén rượu nhạt, nghe một khúc giải giải phạm lại đi như thế nào?" "Ôi, vị đại nhân này, ngươi có thể may mắn, chúng ta giao chi cô nương thật là cái này một mảnh nhi nổi danh tài nữ, trong triều không biết nhiều ít đại nhân muốn âu yếm, đều không có cơ hội đâu." Thuyền Hoa lão bản nương ở một bên hợp thời thổi phồng. "Giao chi?" Giang Huyền nhìn về phía nữ nhân này, lập tức ánh mắt có chút rời xuống, liếc mắt ngực nàng chói sáng đèn xe, thản nhiên nói, "Nhịn tử không tệ, mặt đi, hàng thông thường, không hứng thú." Dứt lời liền quay người rời đi. Người giao chi sắc mặt cứng đờ, khí núi non chập trùng, hận hận trừng mắt Giang Huyền bóng lưng. Rời đi Thuyền Hoa, Lư Kiếm Tinh quay đầu liếc mắt, thấp giọng nói, "Đại nhân, cô gái này không thích hợp, cái khác Thuyền Hoa cô nương nhìn thấy chúng ta cầm y liễu vệ, tránh cũng không kịp, nàng lại chủ động mời chúng ta đi bảo." Giang Huyền gật đầu, hẳn là cùng án này không quan hệ, không cần xen vào việc của người khác. "Là." Nghe vậy, Lư Kiếm Tinh cũng liền không hỏi thêm nữa. Giang Huyền nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng. Sở dĩ không đi bảo, là bởi vì hắn đã nghĩ đến nữ nhân này thân phận, Tú Xuân Đao Chu Tả bên trong nhân vật nữ chính, Đông Lâm đảng cao nắm trung nữ nhi, Cao Giao Chi. Nữ nhân này tâm kế thật không đơn giản, cùng sau chỗ Thiên Hộ Tử phản tinh hợp lưu, một mực tại cùng Yêm Đảng đối nghịch. Bất luận nàng là ôm cái mục đích gì tiếp cận chính mình, Giang Huyền đều không muốn nhiễm. Lúc này cùng Đông Lâm Đảng dính líu quan hệ, vạn nhất sự tình bại lộ, cái kia chính là chẳng sống. Mà sự thật cũng xác thực như hắn sở liệu. Lúc này, Thuyền Hoa bên trong, Giao Chi vừa đi vào trong phòng, một hồng bào nam nhân liền tiến lên đón, người này chính là sau chỗ Thiên Hộ Tử phản tinh. Thế nào?
Hắn nói như thế nào?
Từ Phàn Tinh hỏi.
Tức chết ta rồi.
Giao Chi oán hận nói, hắn vậy mà nói ta là hàng thông thường, ta cũng hoài nghi hắn có phải là nam nhân hay không.
Cái gì?
Lấy ngươi tư sắc đều đánh không động được hắn.
Từ Phàn Tinh cau mày nói, hắn có thể hay không nhìn ra cái gì?
Không biết rõ, mặc kệ nó.
Giao Chi hừ lạnh nói, Từ đại nhân, loại người này có cái gì đáng giá lôi kéo, chỉ là một cái bách hộ mà thôi, căn bản không giúp được chúng ta.
Từ Phàn Tinh thở dài, nói, ta cũng không có cách nào, là Minh Công phân phó, Minh Công quý tài, không phải muốn mời chào hắn.
Giao Chi thở phì phò nói, ngược lại ta là không làm, cái này xú nam nhân, nói chuyện quá khinh người, hắn vậy mà nói ta nhịn.
Hừ.
Giang Huyền kia thô bị chi ngôn, Giao Chi đều nói không ra miệng.
Tuy nói là sự thật, có thể liền không thể văn nhã chút sao.
Từ Phàn Tinh cũng đành chịu, lắc đầu cười một tiếng, nói, đi, đã kế này không thông, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác tiếp xúc hắn à.
Chương 39. Ân trong bắt coi trọng tuần diệu đồng.
Chương 39. Ân trong bắt coi trọng tuần diệu đồng.
Cầu truy đọc cầu nguyện phiếu mấy ngày kế tiếp, Giang Huyền đều là dẫn người tuần này tìm kiếm hái hoa tặc tung tích. Hơn nữa không chỉ là bọn hắn, theo truy nã chân dung gián tiếp sau khi đi ra ngoài, toàn bộ Bắc Tư thậm chí Hạch Tâm năm chỗ người đều bắt đầu chuyển động, cả ngày cầm chân dung bốn phía điều tra. Việc này huyên náo xôn xao, hơn nữa trước mắt đã vượt qua 10 cái nhân mạng, coi là trọng án. Lúc này, ai có thể nhất tìm được trước hung thủ, ai liền có thể lập công. Nhưng liên tiếp nửa tháng, bản án đều không có gì tiến triển, tạm thời cũng không có cái mới người bị hại xuất hiện. Thế là, nguyên bản không khí khẩn trương lại dần dần lỏng một chút. Giang Huyền mỗi ngày luyện công không ngừng, thành công đem Điệt Vân thân pháp cũng luyện đến nhập môn, bất quá chủ yếu vẫn là lấy Tú Xuân đao pháp làm chủ. Giờ phút này hắn nắm giữ mấy môn võ kỹ, Cuồng Phong đao pháp cùng Điệt Vân thân pháp đều đã nhập môn, Truy Phong bộ cùng xạ thuật đại thành, Tú Xuân đao pháp độ thuần thục cũng lá gan tới gần 1/3. Võ học, Tú Xuân đao pháp, viên mãn, tiến độ 1372, 5000 dựa theo này tốc độ, nhiều nhất lại có chừng 1 tháng, hắn liền có thể tích lũy đủ tiến độ, đạt tới trong truyền thuyết tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới. Giang Huyền trong lòng rất là chờ mong. Ngày này, Giang Huyền mới vừa tan trị về nhà, liền có người tới bảo hắn biết nhà phòng ở tu sửa tốt. Nói cách khác, kế tiếp có thể chuyển đi về nhà ở, không cần lại tá túc gần chủ nhà. Giang Huyền trong lòng khẽ buông lỏng, rốt cục có thể trở về nhà. Những ngày này ở ân trường nhà, mặc dù cô mẫu đối với hắn cũng là vô cùng tốt, nhưng rất nhiều chuyện cuối cùng vẫn là không tiện lắm. Hắn muốn là dự định trực tiếp rời đi qua, nhưng cô mẫu nhất định phải giữ lại hắn ăn cơm tối xong lại đi. Trên bàn cơm, ân mẫu không ngừng cho Giang Huyền gấp thức ăn, trong mắt tràn ngập yêu thương cùng không bỏ.
Đến, Huyền Nhi, đây là ngực nô gia thịt, hôm nay vừa hầm gà mái, nhanh ăn nhiều một chút. Ngươi nhìn ngươi mấy ngày nay đều gầy.
Ân trường liếc mắt Giang Huyền kia khôi ngô thân thể, nhịn không được khoe miệng co giật.
Nương, ngươi có phải hay không lớn tuổi? Mắt mở, ngươi nhìn hắn cái nào gầy,
lại dài xuống dưới đều muốn vượt qua sát vách Lý Thúc nhà kia con đại hoàng lưu.
Cái này không may hài tử, có ngươi nói như vậy mẹ ngươi sao?
Ân mẫu trừng mắt, nói, lại nói Huyền Nhi từ nhỏ đã không có nương, còn không có lớn lên đâu, cứu cứu ngươi lại qua đời, Huyền Nhi hắn lẻ loi hiu quạnh một người, ngươi nhiều chiếu cố một chút hắn thế nào?
Ân trường nói lầm bầm, biểu đệ hiện tại cũng thăng bách hộ, hắn chiếu cố ta còn tạm được, ta cái nào có bản lĩnh chiếu cố hắn, ngươi còn có mặt mũi nói?
Ân mẫu nghe xong cái này càng tức giận, đưa tay liền nắm chặt lên lỗ tai của hắn. Huyền Nhi mới người hầu hơn nửa năm, liền đã thăng bách hộ, ngươi cũng làm nhiều năm như vậy chênh lệch, đến bây giờ mới lăn lộn tổng kỳ, ngươi có thể hay không cũng giống Huyền Nhi dạng này không chịu thua kém chút?
Ai, đau 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 sai,
sai,
mau buông tay a, ta lật mẹ rồi a, lỗ tai muốn gây mất.
Hừ, Ân mẫu lạnh hừ một tiếng, lúc này mới buông tay, đi theo lại quay đầu cho Giang Huyền gấp thức ăn. Huyền Nhi, đừng nghe biểu ca ngươi, ăn nhiều một chút dài tráng chút mới tốt.
Ân Trường bịt lấy lỗ tai, vẻ mặt oán trách nhìn về phía Giang Huyền, ngươi vẫn là đi mau đi, miễn cho ta thiên thiên bị đánh.
Ngươi lại nói.
Ân mẫu vừa trừng mắt, Ân Trường cổ co rụt lại, lập tức trung thực.
Tạ ơn cô mẫu.
Giang Huyền mỉm cười gật đầu, cảm thụ được cô mẫu yêu thương, trong lòng của hắn cũng rất là ấm áp.
Bất quá Ân Trường nói cũng là không sai. Ngắn ngủi thời gian 2-3 tháng, hắn cơ hồ tăng lên một vòng lớn.
Rộng thể rộng, cơ bắp căng đầy, cánh tay đều nhanh theo kịp to bằng bắp đùi.
Như cởi quần áo ra từ phía sau nhìn lại, phần lưng cơ bắp tựa như một cái ngược tam giác, nhưng vòng eo cũng không tinh tế. Chỉ là so sánh vai rộng bộ cơ bắp, phần eo nhìn liền phải mảnh một chút, nhưng nếu là cùng Ân Trường dạng này mảnh chó so sánh, vậy dĩ nhiên là 10 phần to con.
Lưng hổ lang eo, khổng vũ hữu lực.
Ngay cả thân cao dường như cũng bất chi bất giác tăng trưởng mấy phần, trước đó quần áo đều mặc không nổi.
Đi trên đường, xem xét liền rất có uy hiếp cảm giác.
Ăn cơm tối xong, tại Ân mẫu không thôi nhìn soi mói, Ân Trường hỗ trợ xách đồ vật, biểu huynh đệ hai người hướng Nam huyện ngõ hẻm đi đến.
Đi trên đường, Ân Trường sắc mặt hơi hơi chăm chú mấy phần, quay đầu lại nói, biểu đệ, kia hái hoa tặc trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có tin tức. Bùi Luân nói vụ án này không đơn giản, chỉ sợ không là bình thường hái hoa tặc gây nên.
Kế tiếp một mình ngươi ở, phải cẩn thận chút, nếu như gặp phải tên kia, trước tiên phóng ra hảo tiễn, ngàn bạn không thể tới liều mạng.
Giang Huyền mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, trong lòng ta đều biết, ngươi bên kia cũng giống vậy, chiếu cố thật tốt cô mẫu.
Mặt khác ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nắm chặt cưới cô vợ trẻ, miễn cho cô mẫu một mực mong nhớ lấy.
Ân Trường cười khổ, cưới vợ cái nào dễ dàng như vậy à, ta mấy năm nay vui chơi giải trí, thật vất vả còn lại ít tiền, ngẫu nhiên còn phải hiếu kính tự quan, cũng chính là lần trước gặp may mắn phía trên thưởng ít bạc. Không phải đến bây giờ còn là một con quỷ nghèo.
Giang Huyền lắc đầu nói, ta liền là tiểu lão bách tính, cũng không cần thiết không phải cưới đại hộ nhân gia cô đường, nhiều nhất mấy 10 lượng bạc đầy đủ. Ngươi nếu là không đủ, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. cái này cũng không cần. Ân Trường do dự một chút, nói rằng, bất quá ta gần nhất cũng thực là coi trọng một cô nương, chính là xuất thân không tốt, ta sợ mẹ ta không đồng ý.
A. Giang Huyền lông mày nhíu lại, hỏi, cái gì xuất thân?
Hai huynh đệ nói chuyện phiếm, Ân Trường cũng không giấu giếm, nói thẳng, giáo phường đi, gọi Chu Diệu Đồng.
Ai?
Giang Huyền trừng to mắt. Ân Trường bất đắc dĩ nói, Chu Diệu Đồng, giáo phường ti câu lan hoa khôi, ngươi hẳn nghe nói qua tên của nàng. Giang Huyền khỏe miệng co giật, con mẹ nó chứ đâu chỉ nghe qua.
Thật sự là phụ.
Thẩm Luyện chết, ngươi liền đi tiếp bàn đúng không? Cái kia trà xanh, là ngươi cái này thân thể nhỏ bé có thể trêu chọc sao? Nhìn thấy Giang Huyền biểu lộ, Ân Trường sửng sốt một chút, thế nào?
Biểu đệ ngươi cũng không đồng ý ta cưới nàng sao?
Giang Huyền thở dài, nói, biểu ca, coi như ta đồng ý, cô mẫu cũng không có khả năng đồng ý, ngươi vẫn là sớm làm bỏ đi ý niệm này à?
Vì cái gì?
Ân Trường nhíu mày, nàng mặc dù xuất thân không tốt, có thể kia cũng không phải nàng có thể quyết định, nàng cũng là chịu trong nhà liên lụy, mới có thể được đưa đến giáo phường ti là kỹ. Giang Huyền ngắt lời nói, không nói những cái khác, ta hỏi ngươi, ngươi biết giúp nàng chuộc thân cần bao nhiêu bạc sao?
Ân Trường gật đầu, ta hỏi qua, 2000 lượng.
Vậy ngươi có thể lấy ra 2000 lượng sao?
Ân Trường trầm mặt lại, lập tức nói, ngoại trừ lấy tiền, còn có một cái biện pháp, nếu như hình bộ bên kia ra một phần giáo phường ti đặc xá văn thư, liền chỉ cần 500 lượng. Chúng ta tại Cẩm Y Liễu vệ pha án, nếu là cái nào phía trên trời để chúng ta tra hình bộ người, chưa hẳn không có cơ hội lấy tới đặc xá văn thư, ngươi tốt nhất đừng đánh cái chủ ý này.
Giang Huyền trầm giọng nói, hình bộ sự tình, ngay cả hoàng thượng đều sẽ đích thân hỏi đến, hơn nữa kia Chu Diệu Đồng, nếu là giáo phường ti hoa khôi, để mắt tới nàng quan to hiển quý khẳng định không ít, những người kia tuyệt không có khả năng tùy tiện nhường nàng chuộc thân.
Đừng nói chúng ta không có 2000 lượng, cho dù có, là dạng này một cái phong trần nữ tử chuộc thân ngươi cảm thấy tính ra sao?
Ngươi coi như không cân nhắc chính mình, cũng phải là cô mẫu ngẫm lại, đừng không cẩn thận lại cho nàng khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến lúc đó hối hận cũng không kịp.
Cái này ngay vậy, Ân Trường trên mặt hiện lên một chút do dự, lập tức gật đầu thở dài, được thôi, ta đã biết.
Thấy bỏ đi tưởng niệm, Giang Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bất quá sau này vẫn là đến nhìn chằm chằm điểm, đừng để hắn không cẩn thận lại bước Thẩm Luyện theo gót.
Đều nói hồng nhan họa thủy, lời này không chút nào giả, cổ kim nhiều ít nhân vật anh hùng đều là đưa tại nữ nhân trên người, đừng nói Ân Trường dạng này một cái nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ tông kỳ.
Người bình thường vẫn là hiện thực tốt hơn, đừng nghĩ lấy đi trêu chọc những này không chọc nổi họa thủy.
Tốt về sau, Ân Trường giúp đỡ thu thập bố trí một phen, liền cáo từ rời đi.
Mới xây thiện phòng ở, trong nhà vắng vẻ, liền một bộ ngủ đệm chăn, cái khác cái gì cũng không có.
Nhưng một người ở, Giang Huyền cũng lười quá mức giảng cứu, cần gì về sau chậm rãi mua thêm chính là, ngược lại trước mắt cũng không quá thiếu bạc.
Tùy tiện quét dọn căn phòng một chút, Giang Huyền liền xách theo đao tới trong viện, tiếp tục luyện đao.
Còn không có luyện một hồi, Giang Huyền bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, ngừng lại.
Dường như phát giác được cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa viện đường tắt phương hướng, chân mày hơi nhíu lại.
Cảm tạ Hoàng Kim ra giòn bánh lớn khóa mặt trời mới mọc ôn lại, cảm tạ các vị đại lão nguyện phiếu.
Cảm tạ tất cả các lão bản truy đọc cùng bỏ phiếu, chúc các ông chủ mỗi năm phát nhanh.
Chương 40.
Tam tài kiếm, canh bái dạ mạc bà phủ.
Cấm đi lại ban đêm thời gian, giữa đường phố yên tĩnh, chợt có một đội võ trang đầy đủ cẩm y liễu vệ hoặc năm thành binh mã tư quan sai theo bên đường đi qua, nhưng này chút âm u trong đường tắt, liền cực ít sẽ có người chú ý. Thừa dịp một đội quan sai đi qua, một đạo hắc ảnh cấp tốc vượt qua đường đi, chui vào một đầu âm u hẻm nhỏ. Yếu ớt dưới ánh trăng, chỉ thấy người này hơi có vẻ vội vàng, một bộ trường sam màu đen, tóc dài buộc búi tóc, cầm trong tay một thanh hắc vỏ trường kiếm, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, tướng mạo tuấn lãng, như đồng đạo nhà cao nhân. Nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một cố âm lãnh tà lệ chi khí. Nếu có người ở đây, nhất định có thể phát hiện, người này lại cùng trong khoảng thời gian này trên đường bốn phía gián tiếp trong lệnh truy nã hái hoa tặc có phần giống nhau đến mấy phần. Đương nhiên, chỉ thấy hắn bộ này hóa trang, tuyệt sẽ không có người tin tưởng hắn sẽ là hái hoa tặc. Tướng mạo như thế tuấn lãng người, muốn cưới dạng gì nữ nhân không lấy được, như thế nào lại đi làm cho người căm hận hái hoa tặc đâu?
Hơn nữa hái xong hoa hậu còn trực tiếp giết người diệt khẩu, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm.
Nhưng mà trên đời này hết lần này tới lần khác liền có như thế ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Người này tên là Thang Phái, thở nhỏ mất đi song thân, bị một đi ngang qua hiệp nữ thu dưỡng, chuyển thụ võ công. Mà hắn cũng không phụ sư phụ kỳ vọng cao, võ học thiên phú cực cao, có phần bị sư phụ yêu thích. Nhưng có ít người trời sinh trong bụng liền cất giấu một quả ý xấu. Tại võ công tu luyện có thành tựu sau, theo cùng sư phụ sớm chiều ở chung, hắn lại đối phong vận mỹ mạo sư phụ lên sát tâm. Một ngày thừa dịp sư phụ không chú ý, hạ độc gian ô sư phụ, làm phòng sau đó trả thù, lại vẫn thống hạ sát thủ. Sau đó ra giang hồ, trong lòng của hắn tà niệm càng là vô hạn phóng đại, từng đi khắp nhiều, gian sát mỹ mạo nữ tử, chưa hề thất thủ. Lại không nghĩ rằng, lần này tại kinh thành lại thất thủ, gây án lúc lộ trần tướng, bây giờ bị toàn thành truy nã, như là chuột chạy qua đường, căn bản không còn dám trắng trợn hiện thân.
Nương, thật sự là chủ quan, ở đằng kia tiểu nương môn nhi nhà lại lưu lại người sống, bây giờ làm dư luận xôn xao, quan binh phòng thủ lại nghiêm mật như vậy, muốn chạy đều chạy không được.
Nghĩ đến lập tức tình cảnh, Thang Phái liền không khỏi vì mình sơ ý chủ quan cảm thấy ảo não. Cẩn thận mắt nhìn chung quanh, hắn trường hô khẩu khí, nói nhỏ, may mà trước đó ẩn giấu không tệ, quan binh cơ bản chỉ tra bội đau người, nhưng bất kể như thế nào, chỗ này là không thể ở nữa, ngược lại cũng chơi đến không sai bị lắm, trước tiên tìm một nơi giấu mấy ngày, đợi phong thanh nhỏ chút, lại nghĩ biện pháp ra khỏi thành. Lấy võ công của ta, tùy tiện tìm một chỗ mở võ quán gì gì đó, sớm tối đều có thể danh chấn giang hồ, nói không chừng tương lai còn có thể lập môn phái, làm trưởng môn nhân đương đương, đến lúc đó muốn dạng gì nữ nhân tìm không thấy.
Nghĩ được như vậy, Thang phái trong mắt không khỏi hiện hiện một tia lửa nóng. Hành tẩu giang hồ, đơn giản chính là vì tiền, tên, nữ nhân. Mà hắn thang phái, tất cả đều muốn. Vù vù đang lúc hắn đầy cõi lòng mong đợi ước mơ tương lai lúc, bên hai đột có âm thanh xé gió lên. Thang phái trong lòng giật mình, không chút nghĩ ngợi, đội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng còn chưa thấy rõ là nơi nào phóng tới ám khí, trước mắt đã lần nữa có lít nha lít nhít tàn ảnh phá không mà tới. Hiu liu liu. Trong khoảnh khắc, mười mấy mai mũi tên tề xạ mà đến. Thang phái căn bản không còn kịp suy tư nữa cái khác, trở tay rút kiếm, hoặc tránh hoặc cản, nhưng những này mũi tên tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa giống như là mấy người đồng thời bắn ra đồng dạng, hai chi một tổ, cơ hồ hợp thành hai cái hắc tuyến, căn bản tránh cũng không thể tránh. Xuy, xuy. Thang phái phát ra kêu đau một tiếng, cuối cùng né tránh không kịp, phần bụng bị bắn trúng hai mũi tên, có thể đến tiếp sau vẫn như cũ có mũi tên nhào bắn mà đến, hắn chỉ có thể nhịn đau tiếp tục trốn tránh, không đầy một lát lại trúng hai mũi tên. Nhưng cái này làm cho người ra đầu tê dại tề xạ rốt cục cũng kết thúc. Ông, thang phái còn chưa kịp thở một ngụm, bên cạnh trên từng rào, một đạo hắc ảnh liền đột nhiên nhào xuống dưới, như mãnh hổ hạ sơn, một đạo hàn quang trong vắt đao quang ở dưới ánh trăng phản xạ quang mang chói mắt. Thang phái con ngươi co rụt lại, lập tức giơ kiếm ngăn cản, nhưng vừa mới giơ kiếm hắn liền hối hận, kiếm há có thể ngăn cản đao chém bảo. Đốt. Một tiếng giòn minh, nương theo lấy một cỗ cự lực đánh tới, thang phái cánh tay run lên, trường kiếm lập tức bị áp đảo, cũng may mắn hắn thừa cơ rút lui hai bước, mới không có bị một đao kia trực tiếp mở bầu. Người là ai? Thang phái tay tim run rẩy, vừa kinh vừa sợ. Nhưng mà người kia không thèm quan tâm, một đao chưa trúng, trở tay chính là một đao bổ ngang theo nhau mà đến. Chính diện bổ ngang, thang phái muốn tránh đều không tránh được, chỉ có thể kiên trì rút kiếm móc nghiêng, ý đồ hóa giải một bộ phận công kích. Đốt. Một đao rơi xuống, thang phái lần nữa bị chấn động đến cánh tay run lên, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, không ngờ đối diện một đao đập tới, lại vẫn chưa tá lực, chuyển tay lại là một đao nghiêng bổ mà đến. Đinh đinh đốt. Trong chốc lát, thang phái đón đỡ ba bốn đao, bị đánh liên tục rút lui, mặc dù lực lượng không có đao thứ nhất như vậy kinh khủng, nhưng lại đao đao chí mạng, hung hiểm đến cực điểm. Trên giang hồ có quỷ dị như vậy đao pháp, cho đến trước mắt, hắn chỉ biết là một cái. Cuồng phong đao pháp. Ngươi là Điền Bá Quang. Thang phái hai nhiên thất sắc, vội vàng hô, Điền huynh, ngươi ta người trong đồng đạo, làm gì tự giết lẫn nhau? Ai mẹ hắn cùng ngươi là người trong đồng đạo? Người kia xách đao theo trong bóng tối đi ra, một bộ phi ngư phục ở dưới ánh trăng cực kỳ dễ thấy. Cẩm Y Thiệp Vệ. Thang phái trừng to mắt, khó có thể tin, chính mình tùy tiện tìm ngõ nhỏ chui vào, đều có thể gặp phải một cái Cẩm Y Thiệp Vệ. Hiện tại kinh thành thủ vệ đã nghiêm tới loại trình độ này sao? Chết. Quát lạnh một tiếng, Giang Huyền thân hình chuyển động theo, truy phong bộ phối hợp Tú Xuân đao pháp thi triển mà ra, như mưa rông gió bao hướng phía thang phái nện xuống. Mà thang phái người bị trúng mấy mũi tên vốn là thụ thường, lại bị Giang Huyền liên tiếp mấy đao đánh cho cánh tay phát run chưa khôi phục, căn bản ngăn không được Giang Huyền cái này cuồng bạo thế công, vẹn vẹn tầm 10 đao liền bị đánh liên tục bại lui, lại căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Hắn rốt cuộc nhịn không được, vội vàng hô, "Đừng một chút huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chỉ là hắn mới mở miệng đột trí, lực lượng yếu hơn, trường kiếm trong tay rốt cuộc cầm không được, trực tiếp bị một đao đánh bay." Trung môn mở rộng lúc, một cái bên trong đao trực tiếp rơi xuống, chính giữa hắn nơi ngực. A một tiếng hét thảm, thang phái bay ngược mà ra, trước ngực thoáng chốc máu tươi bầy ra. Phốc vừa ngồi xuống đất, kinh khí tập nhập ngực, thang phái nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, đến tột cùng là ai? Thang phái gắt gao nhìn chằm chằm Giang Huyền. Bắc trấn phủ Ti Bách hộ, Giang Huyền. Giang Huyền đi đến trước mặt hắn, thản nhiên nói, an tâm đi thôi. Giang giác, vừa dứt tiếng, Giang Huyền trở tay một đao, như hắn giết những cái kia vô tội nữ tử đồng dạng chặt đứt cổ họng của hắn. Ôi ôi, thang phái trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng trừng mắt Giang Huyền, thân thể run rẩy vùng vây mấy lần, dần dần không có động tĩnh. Giang Huyền nhẹ phun một ngụm khí, sau đó mắt nhìn nhà mình sân nhỏ, nhíu mày trầm tư. Nhà ta chỗ này có phải hay không phong thủy không tốt lắm, thế nào tổng có thể đụng tới tội phạm truy nã chạy lên cửa? Trước đó là bắt trai, hiện tại là hái hoa tặng, có phải hay không nên cân nhắc thay cái chỗ ở? Ai bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Giang Huyền thu làm suy nghĩ, cân nhắc nên xử lý như thế nào thi thể. Vừa rồi hắn tại tường vây bên cạnh phục kích lúc, đã nghe thấy được thang phái nói nhỏ, biết được người này chính là bọn hắn tìm tòi nửa tháng hái hoa tặng. Nếu không ngại phiền toái, chỉ cần lại chỉ lên trời phóng ra một chi hào tiễn, lập tức liền sẽ có Cẩm Y Liễu vệ chạy đến xử lý, cái này ngập trời công lao cũng là hắn, ai cũng đoạt không đi. Nhưng hắn ngắn ngủi mấy tháng thăng liền ba cấp, chớ nói chi là hắn cái này bách hộ thăng đều có chút trình độ, nếu không phải Hứa Hiển Tuần coi trọng, hơn nữa Bắc trấn phủ ti vừa bận có bách hộ thiếu lời nói, vị trí này hơn phân nửa đều không tới phiên hắn đến ngồi. Cho nên bây giờ cho dù là tăng thêm cái này đơn độc chém giết hái hoa tặc công lao, chỉ sợ cũng thăng không được bộ thiên hộ. Ân. Đương nhiên, Giang Huyền dư quang thoáng nhìn, đi theo nhìn về phía thang phái ngực lộ ra một góc hoàng trang. Giang Huyền túi người gỡ ra quần áo, quả nhiên ở trong đó tìm tới một quyển sách. Tam tài kiếm. Giang Huyền thấp giọng đọc lên bí tịch trang đầu ba chữ to, ánh mắt thích thú. Lại bạo bí tịch võ công. Chương 41. Phán quan chương 41, phán quan cầu truy đọc cầu nguyện phiếu. Giang Huyền tùy ý lật xem một lượt quyển bí tịch này, căn cứ phức tạp cùng tinh diệu trình độ, đánh giá ra cái này tam tài kiếm đẳng cấp, chỉ sợ còn tại cuồng phong đao pháp phía trên. Nói cách khác, đây là một môn nhất lưu kiếm pháp. Hơn nữa, vẫn là hiếm thấy nội ngoại kiêm tu võ học. Bởi vì bên trong vẫn xứng có một bộ hô hấp vận khí pháp môn, thậm chí còn kỹ càng vẽ thuật nhân thể từng cái kinh mạch khiếu huyệt. Nội ngoại kiêm tu, cái thứ này là tiên tiên cao thủ. Giang Huyền liếc mắt thang phái thi thể, thần sắc quái dị, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Nội ngoại kiêm tu tiên tiên cao thủ, cũng không khả năng yếu như vậy. Có lẽ,
gia hỏa này còn không có luyện đến đả thông hai mạch nhâm đốc, sinh ra nội lực trình độ, nếu không không dễ dàng như vậy chết. Giang Huyền tiếp tục về sau lật đến cuối cùng, lại tại trong trang gấp tìm tới một thiên ám khí đồ phổ. Vô ảnh thần châm. Giang Huyền mắt sáng lên, gia hỏa này sẽ còn ám khí. Hắn ngồi xổm người xuống, tại thang phái trên thi thể cẩn thận tìm kiếm một hồi, quả nhiên tại dưới cổ tay tìm tới một hộp thật mỏng kim châm hộp, mở ra xem, bên trong lít nha lít nhít xếp đầy ngân châm, mảnh như lông châu, vô cùng sắc bén. Hơn nữa mũi nhọn vẫn là ám hắc sắc, hẳn là tôi độc. Giang Huyền không khỏi thầm nghĩ may mắn, còn tốt ra tay quả quyết, không cho hắn hoàn thủ cơ hội, bằng không đợi hắn thả ra ám khí, như không cẩn thận chúng chiêu lời nói, kết cục coi như sinh tử khó liệu. Giang Huyền vừa cẩn thận lật ra một lần, xác định trên người hắn không có cái gì về sau, lúc này mới đem tìm tới đồ vật tạm thời thu hồi, sau đó cân nhắc nên xử trí như thế nào ra hỏa này. Nghe nói cái này Vương Viên ngoại buông lời, ai có thể thay nữ nhi của hắn báo thù, hắn bằng lòng xuất ra bạch ngân ngàn lượng tạ ơn, cũng không biết có phải hay không thật lúc này, Giang Huyền trong đầu lại về vang lên từ lòng thanh lời nói. Một ngàn lượng, Giang Huyền thấp giọng thì thảo. Là dùng gia hỏa này đi thay cái công lao, vẫn là cầm lấy đi đổi kia một ngàn lượng. Giang Huyền trong lòng cấp tốc cân nhắc ở trong lợi và hại. Tình tiết vụ án bên trên báo, hắn có thể nhờ vào đó tại Bắc Tư hoàn toàn đứng bước chân, nhưng thăng bộ thiên hộ là tuyệt đối không thể. Về phần Vương Viên ngoại bên kia, lão gia hỏa kia nói ngàn lượng bạch ngân, cũng không biết là thật là giả. Trầm ngâm một lát, Giang Huyền vẫn là quyết định trước che giấu tung tích đi Vương Viên ngoại nhà thử một chút. Nếu là lão giả kia không cho bạc lời nói, lại trực tiếp cho thấy cẩm y liễu vệ thân phận, lấy thế để người, buộc hắn xuất ra bạc, đến lúc đó đầu to giao cho phía trên, chính mình thì có thể cầm nhiều ít liền cầm nhiều ít. Nghĩ đến đây, hắn quả quyết vung đao chém xuống thang phái đầu lâu, sau đó đem thi thể kéo về trong viện, lại cấp tốc múc nước đem trong ngõ nhỏ vết máu rửa giấy sạch sẽ. Lúc này mới thay đổi một thân quần áo bó màu đen, làm mảnh vải đem thang phái đầu bọc lại, mang theo ra khỏi nhà, cấp tốc hướng thành tây phương hướng tiến đến. Một đường đi nhanh, thỉnh thoảng nhảy lên trên đỉnh tránh né tuần nhai cẩm y liễu vệ cùng sai binh, tại đại thành truy phong bộ ra trì hạ, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý rất nhanh, Giang Huyền đuổi tới Vương Viên ngoại cửa nhà, leo tường vọt đi vào. Bên trong lại vẫn sáng đèn. Giang Huyền che mặt đi vào treo đầy lụa trắng đại đường bên ngoài xem xét, Vương Viên ngoại lại một người ngồi linh đường trước, nhìn qua nữ nhi linh vị thấp tố tâm sự. Nghe bên trong khóc lóc kể lể nói nhỏ, Giang Huyền trong lòng thầm than, lắc đầu, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nghe thấy động tĩnh, Vương Viên ngoại lập tức giật mình, nhìn lại hãi nhiên thất sắc, "Ngươi là ai?" Giang Huyền tận lực hạ giọng, cầm trong tay đầu lâu ném tới Vương Viên ngoại trước mặt, "Vương Viên ngoại, giết con gái của ngươi cái kia hái hoa tặc đầu ta mang cho ngươi tới, ngươi nói ngàn lượng treo thưởng còn làm không đến." "Cái gì? Đây chính là giết nữ nhi của ta dâm tặc." Vương Viên ngoại sửng sốt một chút, nửa tin nửa ngờ mở ra bao vải, lập tức bị đấm máu đầu dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Có thể nghĩ tới nữ nhi chết thảm, hắn vẫn là dáng chống đỡ sợ hãi, đem đầu phụ chính nhìn kỹ một chút tướng mạo, có chút không quá chắc chắn, liền lại nhìn về phía Giang Huyền nói, "Vị này, tráng sĩ, ta có thể hay không nhường trong nhà gặp qua hung thủ tướng mạo cái kia hộ viện đến phân biệt một chút?" "Xin cứ tự nhiên." Giang Huyền thản nhiên nói. "Đa tạ tráng sĩ thông cảm, mời tráng sĩ chờ một lát." Vương Viên ngoại nói, vội vàng ra ngoài hô người. Không đầy một lát, hai cái hộ viện lại giơ lên cái kia thụ thương hộ viện nhị hộ chạy đến linh đường. Khi thấy giữa sân tình hình, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Lập tức nhị hổ cố nén sợ hai tiến lên nhìn kỹ một chút kia đấm máu đầu, lập tức kích động lên, lao ra, là hắn. Chính là hắn. Hắn chính là sát hại tiểu thư bọn hắn cùng đâm bị thương ta cái kia hái hoa tặc. Nghe vậy, Vương Viên ngoại trong nháy mắt cũng vô cùng kích động, hắn cố nén một cước đá nát kia dâm tặc đầu xúc động, quay người run run rẩy rẩy hướng Giang Huyền quỳ xuống, run giọng nói, "Đa tạ tráng sĩ là nữ nhi của ta báo thủ, lao hủ vô cùng cảm kích." "Vô cùng cảm kích a." Giang Huyền bình tĩnh nói, "Ta chỉ vì treo thưởng mà đến." "Là tráng sĩ ngài mời đợi một lát." Vương Viên ngoại nói, liền vội vàng xoay người đi vào trong hành lang thất, không đầy một lát, lại tốn sức ôm một cái dương đi ra, cung kính đưa tới Giang Huyền trước mặt, nói, "Lão hủ nói lời giữ lời, tráng sĩ ngài có thể kiểm lại một chút." "Vậy mà không phải ngân phiếu." Giang Huyền hơi kinh ngạc, đánh mở dương mắt nhìn, xác định là trắng bóng bạc, cảm giác trọng lượng cũng kém không nhiều, liền khép lại cái dương, nói, "Không cần, đa tạ Vương Viên ngoại, tại hạ cáo tử." "Chấm đã." Vương Viên ngoại vội vàng hô, "Tráng sĩ có thể hay không lưu lại tục dành, lão hủ định vì tráng sĩ lập xuống trường sinh tử vị, ngày đêm là tráng sĩ cầu phúc, cảm tạ tráng sĩ là nữ nhi của ta báo thù rửa hận." Giang Huyền vốn không muốn sinh thêm sự cố, có thể nghĩ giữ lại áo lót nói không chừng về sau có thể sử dụng lấy, do dự một chút, nhân tiện nói, liền cứ gọi phán quan a. "Phán quan, âm thi chủ thẩm hình phạt chi thần." Dứt lời, Giang Huyền một tay ôm tiền dương đẩy cửa đi ra ngoài, thân hình mấy cái thời gian lập lòe, biến mất tại dạ mạc ở trong. Phán quan Vương Viên ngoại nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất, tự lẩm bẩm, "Dương thế quan phủ không cách nào là ta giải oan, âm phủ phán quan thay ta chủ trì công đạo." Tốt, nữ nhi, phán quan đã thay ngươi giải oan, ngươi ở dưới cửu tuyển, có thể nghỉ ngơi." Vương Viên ngoại quay đầu nhìn về phía trong phủ đệ ở giữa dựng đứng bài vị, không khỏi lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Giang Huyền theo đường cũ cẩn thận quay lại ra trang, giật xuống mặt nạ, lập tức thở phào một hơi. Hắn lại mở ra tiền dương kiểm tra một chút, xác định là thật bạch ngân, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lại phát bút tiền của phi nghĩa. Lần này, hắn thân gia đều sắp tiếp cận 1500 lượng. Giang Huyền trong phòng cẩn thận đối hố đem tiền dương chôn xuống, lại nhìn về phía trong viện cũ kia không đầu thi thân thể. Trên thi thể có song mũi tên nọ bắn ra vết thương, vì không để cho người chú ý, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu hủy. Cẩn thận nghĩ, Giang Huyền tìm đến công cụ, trực tiếp trong sân cây táo bên cạnh đào hố sâu, ngay tại chỗ vùi lấp, coi như cho cây táo bón phân. vẫn bận sống đến đêm khuya, đem bùn đất một lần nữa lấp trở về nền vững chắc về sau, Giang Huyền mới đi hướng bên cạnh giếng đánh chậu nước cọ rửa thân thể, liền trở lại trong phòng ngủ rồi. Đêm nay, Giang Huyền khó được làm cái ác mộng, trong mộng mộng thấy thang phái biến thành quỷ hồn tới tìm hắn lấy mạng, nhưng cuối cùng lại bị hắn chém. Làm người ngươi cũng đánh không lại ta, làm quỷ càng đánh không lại. Ngày kế tiếp, Giang Huyền dậy thật sớm, bận rộn tới nửa đêm mới ngủ không những không mệt, ngược lại tinh thần vô cùng. Đây chính là luyện võ chỗ tốt. Thay đổi chỉnh tề phi ngư phục, Giang Huyền liền cùng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, tiếp tục tiến về Bắc Tư Đan Trực. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là hái hoa tặc tử vong một chuyện, không ngờ trải qua chuyện ra. Giang Huyền vừa tới trấn phủ thi, Từ Long Thanh cùng Lư Kiếm Tinh liền dẫn người tiến lên đón, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Từ Long Thanh trầm giọng nói, đại nhân, Vương Viên ngoại để cho người ta bốn phía trên đường truyền lời, nói có cái gọi phán quan người thay nữ nhi của hắn báo thủ. Nghe nói hắn còn đem kia hái hoa tặc đầu đều treo ở cửa nhà hắn cho tất cả mọi người nhìn. Lư Kiếm Tinh nói bổ sung. Giang Huyền khẽ mắt giật một cái, trong lòng lập tức thầm mắng. Lao ra hỏa này, khiến cho cao điệu như vậy làm cái gì? Làm như vậy chẳng phải là đánh cẩm ý liễu vệ mà sao? Quả nhiên, đi vào nha môn, chỉ thấy bầu không khí có chút nặng nề. Hứa Hiển Thuần còn chưa tới, nhưng cái khác mấy cái bách hộ tổng kỳ, sắc mặt đều hết sức khó coi. Không đầy một lát, Hứa Hiển Thuần cũng tới, không ngoài sở liệu, sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm. Đi đến chủ vị vào chỗ sau, Hứa Hiển Thuần liếc mắt đám người, trầm giọng nói, "Buổi sáng hôm nay sự tình, chắc hẳn các vị đều nghe nói à?" Đám người không nói. Hứa Hiển Thuần cười lạnh một tiếng, nói, "Tốt, thật sự là rất tốt a." Cẩm ý liễu vệ mấy ngàn người, tra xét dòng dã một tháng không có tra được người, lại bị một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện phán quan làm thịt rồi, liền đầu đều cho treo ở người bị hại cửa nhà chúng ta mới biết được. Chúng ta cẩm ý liễu vệ, chúng ta bắt trấn phủ thì, đều mẹ hắn là một đám ăn cơm khô phế vật sao? Vậy sao? Hứa Hiển Thuần đột nhiên vỗ bàn. Đại nhân bất giận. Đám người liền đội túi người cúi đầu. Con mẹ nó chứ thế nào bất giận? Hứa Hiển Thuần nổi giận nói, các ngươi đám này phế vật như thế vô năng, mất mặt ném đến toàn kinh thành đều biết, các ngươi nói cho ta, hiện tại ta nên như thế nào hướng hoàng thượng bằng giao, như thế nào hướng ngụy công bằng giao? Chúng ta cẩm ý liễu vệ, về sau còn có thể là hoàng thượng cùng ngụy công làm việc sao? Còn có thể bảo vệ tốt kinh thành bách tính sao? Hứa Hiển Thuần khí ngực không ngừng chập trùng, thấy mọi người thờ ơ, lần nữa vô án gầm hét, còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Con mẹ hắn không đi thăm dò, cha cho ta tin tưởng cái này phán quan đến cùng là lai lịch thế nào, con mẹ nó chứ mới tốt cho ngụy công bàn giao, ngay lập tức đi. Là. Đám người sau khi hành lễ nhao nhao quay người rời đi, không còn dám sờ hắn rủi ro. Có bản lĩnh chính hắn đi thăm dò thôi, xong chúng ta phát cái gì lửa? Ra cửa, Từ Thanh Long nhịn không được thấp giọng oán trách. Sáng sớm liền bị mắng một trận, đổi lại ai trong lòng đều không thoải mái. Ngậm miệng. Giang Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, khó trách gia hỏa này nhiều năm như vậy đều không có thăng chức, cái này miệng cùng ân trừng như thế, đều không có giữ cửa nhi. Lư Kiếm Tinh hỏi, đại nhân, chúng ta thế nào tra cái này phán quan? Tra cái gì phán quan? Hứa đại nhân tại nổi nóng mà thôi, đừng nói chúng ta tra không được, tra được thì đã có sao? Người ta giết là tội phạm truy nã, không chỉ có sẽ không bị phạt, theo luật còn ứng cho ban thưởng, phí công phu này làm gì? Giang Huyền lạnh nhạt quay người, đi thôi, tuần mai.